Chương 158, lấy chúc là thuyền cái gì? Tuệ Minh tràn đầy thịt mỡ trên mặt, trong nháy mắt lộ ra một vòng thần sắc không dám tin. Thân thể của hắn, toàn bộ đều ngốc tại trong viện, không, không thể nào. Vài ngày trước sư phó hắn đều còn rất tốt, vì sao biết rằng này? Trước mấy ngày, cũng còn tới qua nơi này, làm sao có thể đột nhiên liền? Tuệ Minh hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, vừa nghe đến Lao Hòa Thượng sắp viên tịch, tim của hắn phảng phất bị người người đứng đầu cho nắm chặt. Tuệ Minh sư thúc, chủ trì muốn ngươi trở về, hắn muốn gặp lại ngươi một lần. Hai tên tiểu hòa thượng bên trong, một tên khỏe miệng dài ra một nốt ruồi tiểu hòa thượng thanh âm nhẹ nào, hắn là Tuệ Tâm đệ tử, lúc đầu hôm qua đều còn rất tốt, nhưng là buổi sáng hôm nay cùng đi, Liễu Ngộ Thiền sư lại không được. Xếp bằng ở trong thiệt phòng, cả người đã đến thời khắc hấp hối, khí tức cũng vô cùng suy yếu. Sư phụ của bọn hắn Tuệ Tâm, vội vàng an bài bọn hắn đến Nhất Tâm Quan, mời Tuệ Minh trở về. Tốt, ta đã biết. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cho Diệp Thu sư phụ nói một tiếng. Tuệ Minh lau nước mắt, nặng nề gật đầu. Căn dặn hai cái tiểu hòa thượng một tiếng về sau, hắn lập tức quay người hướng phía đại điện đi đến. Hai tên tiểu hòa thượng cũng lập tức theo sau, nói 390, Tuệ Minh sư thúc, sư phụ cũng cho chúng ta mời Diệp Thu sư phụ quá khứ. Tuệ Minh kinh ngạc, bất quá sau đó vẫn là lập tức nhẹ gật đầu, dẫn hai cái tiểu hòa thượng nhanh chóng hướng trong đại điện đi tới. Lúc này, Diệp Thu chính trong đại điện, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, không nhúc nhích bồi dưỡng tính toán. Làm Tuệ Minh cùng hai cái tiểu hòa thượng đi vào trong đại điện, hắn nhắm chặt hai mắt trong nháy mắt mở ra. Thân ảnh nhoáng một cái, trong nháy mắt từ bồ đoàn bên trên đứng lên. Diệp Thu sư phụ ta hắn. Tuệ Minh sau khi đi vào, bình một tiếng hướng phía Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. Vừa mới lau khô nước mắt cũng trong nháy mắt này lần nữa hiện lên đi ra. Diệp Thu không thể không biết ngoài ý muốn, chuyện này hắn vài ngày trước liền đã biết, Tuệ Minh, chết sống có số, giàu có nhờ trời, đã Liễu Ngộ Thiền sư sắp viên tịch, vậy ngươi liền xuống núi đi, chờ ngươi thay Liễu Ngộ Thiền sư xong xuôi tán sự, trở lại tiếp tục bị phạt. Tạ ơn Diệp Thu sư phụ, tạ ơn cũng là Diệp Thu sư phụ. Diệp Thu âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Tuệ Minh lập tức kích động bái lên, ngay tại hắn kích động lấy, muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm, đột nhiên lại nghĩ tới hai cái tiểu hòa thượng nói lời. Tuệ Tâm sư Minh muốn mời Diệp Thu sư phụ cùng đi. Lập tức, Tuệ Minh lại quỳ xuống, cung kính nói ra, "Diệp Thu sư phụ, ta sư Minh Tuệ Tâm, nghĩ muốn mời ngài cùng một chỗ quá khứ." Nói xong, hắn nín thở, yên tĩnh cùng đợi Diệp Thu đáp án. "A, vậy thì đi thôi." Diệp Thu lộ ra vô cùng bình tĩnh, mảy may không có cảm giác được ngoài ý muốn, phản phất đã sớm biết. Tuệ Minh kinh ngạc, còn cho là mình nghe lầm. Bất quá sau đó hắn rất nhanh kịp phản ứng, mau để cho hai cái tiểu hòa thượng dẫn đường. Diệp Thu cũng không nóng nảy, chân tiếp theo động, thân ảnh bốn bề yên tĩnh theo ở phía sau. KB mặc kệ tiểu hòa thượng còn có Tuệ Minh đi bao nhanh, hắn thủy chung đều cùng bọn hắn duy trì khoảng một trượng khoảng cách. Vừa mới bắt đầu hai cái tiểu hòa thượng còn muốn dừng lại quay đầu nhìn một chút, nhìn Diệp Thu có thể hay không đuổi theo tốc độ của bọn hắn. Bất quá tới lui lui nhiều lần về sau, bọn hắn phát hiện Diệp Thu thủy chung đều tại phía sau bọn họ chỗ không xa. Mặc kệ bọn hắn đi bao nhanh, đều sẽ không bị hất ra. Ngược lại là thân thể có chút mập Tuệ Minh, mệt thở hổn hển, có chút theo không kịp. Tràn đầy thịt mỡ trên mặt hiện đầy mồ hôi, đỉnh đầu của hắn cũng bắt đầu toát ra một chút màu trắng nóng khí. Nguyên bản hơn một giờ đường núi, bọn hắn vẹn vẹn chỉ là bỏ ra một giờ không đến thời gian, liền đã đến chân núi dưới rừng trúc. Chỉ bất quá làm hai cái tiểu hòa thượng đến bọn hắn vừa rồi ngừng thuyền địa phương lúc, mới phát hiện nguyên bản treo ở gốc cây bên trên dây thừng cởi bỏ. Kia chiếc thuyền nhỏ, lúc này cũng không rõ tung bay đi nơi nào. Thuyền. Hai cái tiểu hòa thượng sắc mặt trong nháy mắt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Hôm nay bởi vì Liễu Ngộ Thiền sư, tuệ, sắp viên tịch, trong tự viện tất cả mọi người chưa hề đi ra. Toàn bộ ven bờ hồ, chỉ có bọn họ chạy tới thời điểm cưỡi đầu kia thuyền. Nhưng là hiện tại, lại bởi vì bọn họ lơ là sơ suất, dẫn đến hiện tại thuyền đã không biết tung bay đi nơi nào. Nếu như cách gần, bọn hắn còn có thể nhảy xuống nước đi đem thuyền kéo tới. Mà bây giờ trên mặt hồ cái gì cũng không có, liền coi như bọn họ nhảy xuống nước cũng vô pháp tìm tới thuyền. Với lại hiện đang thông chi trong tự viện người xuống tới, một lần nữa vẽ hai đầu thuyền tới, thời gian cũng không kịp. Từ trên núi xuống tới, ít nhất cũng phải không sai biệt lắm đại thời gian nửa tiếng, tăng thêm chèo thuyền tới, trực tiếp một giờ liền không có hai cái tiểu hòa thượng một mặt tự trách, thậm chí bên trong một cái tiểu hòa thượng còn hung hăng cho mình hai bàn tay. Tuệ Minh sư thúc, làm sao bây giờ? Chúng ta đem thuyền làm mất rồi. Tuệ Minh cũng là vừa tức vừa gấp, nhưng là hắn cũng không có cách nào. Mặt hồ rộng lớn mấy trăm gạo, không có thuyền, bọn hắn căn bản không cách nào quá khứ. Đặc biệt là hắn lại không biết bơi, đi xuống tuyệt đối liền cùng hạn như con vịt, cô đông bước lên mấy cái cua, không chừng liền chìm vào trong nước. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, ba vị có thể để một con đường đi ra. Ngay tại ba tên hòa thượng gấp đầu đầy mồ hôi, không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Đứng ở phía sau Diệp Thu, chậm rãi đi ra. Tuệ Minh nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, Diệp Thu sư phụ thế nhưng là hội khinh thân công phu. Nếu là hắn có thể bay thẳng càng mặt hồ, từ nơi đó đồng dạng chiếc thuyền tới, không phải liền có thể tỉnh dưỡi phi thường nhiều thời giờ sao? Bất quá sau một khắc, Tuệ Minh lại phủ định ý nghĩ này. Mặt hồ mặc dù không tính đặc biệt rộng, nhưng là vẫn như cũ vượt ngang hơn 100 mét, trên mặt sông chỉ có nước, không có vật gì đó khác có thể mượn lực, cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng trực tiếp vượt ngang rộng như vậy mặt hồ. Bất quá Tuệ Minh cùng hai cái tiểu hòa thượng vẫn là vô cùng phối hợp đứng ở một bên. Chỉ gặp Diệp Thu trắng trẻo cánh tay từ trong đạo bào đưa ra ngoài, bóp tay thành đao, nhẹ nhàng tại một gốc cây trúc vỗ một cái. Cờ giáp cây kia cây trúc trong nháy mắt bị chặn ngang cắt đứt, hướng phía mặt hồ nơi đó ngã xuống. Ngay sau đó, Diệp Thu tay phải bắt cây gậy trúc, tay trái đẩy về phía trước, nguyên bản cây trúc bên trên cành lá cái gì, phản phất bị phá bướng bình đào thổi qua. Chỉ chốc lát sau, một cây dài 3-4 gạo cây gậy trúc xuất hiện ở trong tay hắn. Động tác không ngừng, Diệp Thu cầm cây gậy trúc cánh tay huy động, trực tiếp tiện tay quăng ra, đem cây gậy trúc hướng phía mặt hồ ném qua đi. To lớn lực lượng quán chú, dài mà tròn cây gậy trúc, tựa như là một viên nước dưới ngư lôi, nhanh chóng tại trong hồ nước vạch nước mà đi. Hai cái tiểu hòa thượng còn có Tuệ Minh một mặt ngộp bức, hoàn toàn không biết Diệp Thu rốt cuộc muốn làm gì. Đúng lúc này, Diệp Thu chân dưới có chút một điểm, thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một nói ra dày cung tiễn, trực tiếp vượt ngang ra ngoài 10 trượng, rơi vào trên mặt hồ nhanh chóng đi xa trên cây trúc. Chương 159, qua hồ, lên núi. Trời, trời ạ, sư minh, ngươi đánh ta một tí thử một chút. Khoe miệng mang theo nốt ruồi tiểu hòa thượng hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, một người cứ như vậy thoát ra ngoài 30 gạo. Nhẹ nhàng, tựa như là một con chim tước. Với lại rơi vào trên cây trúc về sau, cây kia cây gậy trúc cũng không có chìm vào trong nước dấu hiệu. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. 3. Một tên khác tiểu hòa thượng phi thường phối hợp, trực tiếp buộc một tiếng đánh vào đỉnh đầu của hắn, thẳng đau đến hắn nhe răng một toét miệng. Sau đó còn hỏi, sư đệ, đau không? Đau. Khoe miệng mang nốt ruồi tiểu hòa thượng nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, hai cái tiểu hòa thượng đều ngây dại, ánh mắt một chỉ nhìn chằm chằm mặt hồ, đứng tại trên cây trúc di chuyển nhanh chóng Diệp Thu. Chỉ gặp hắn đứng chắc tay, giày vải giẫm đạp tại trên cây trúc hoàn toàn không có bất kỳ lắc lư. Trên mặt hồ phong chậm rãi gợi lên lấy đà bảo, một cỗ thoáng như tiên khí chất, chậm rãi chảy xuôi. Như thế hình tượng, phản phất một bộ thủy mặc màu vẽ phát họa đi ra bức tranh. Rất nhanh, Diệp Thu chân dưới cây gậy trúc va chạm đến đối diện bờ hồ. Đồng thời mũi chân của hắn điểm nhẹ, thân ảnh một lần nữa từ trên mặt hồ bay lên mà lên, lướt qua ba lượng gạo khoảng cách, rơi vào đối diện trên đường nhỏ. Quá tốt rồi. Diệp Thu sư phụ đi qua. Hai cái tiểu hòa thượng vui vẻ nhảy dựng lên, chấn kinh thì chấn kinh, bất quá bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn để ý nhất vẫn là thuyền vấn đề. Tuệ Minh trong mắt vẻ chấn động đồng dạng khúc hóa, mặc dù hắn biết Diệp Thu biết một chút kinh thân công phu, nhưng là giống như vậy trực tiếp vượt ngang mặt hồ, hắn vẫn thật là không có nghĩ qua. Hiện tại kinh qua chuyện này về sau, Diệp Thu trong lòng hắn trở nên càng cao thâm hơn khó lường. A, Diệp Thu sư phụ làm sao không lên thuyền, buông ra dẫn dắt dây thừng làm cái gì? Đúng lúc này, hai cái tiểu hòa thượng phát hiện Diệp Thu buông lỏng ra một đầu thuyền dẫn dắt dây thừng về sau, trực tiếp đem dây thừng ném vào trong thuyền, mà hắn nhưng không có lên thuyền. Chẳng lẽ nói Diệp Thu sư phụ chưa từng có xẹt qua thuyền sao? Không biết buông ra dẫn dắt dây thừng về sau lập tức liền muốn lên thuyền a. Ngay tại lúc bọn hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, hồ đối diện Diệp Thu công bố đáp án. Tay trái đem đạo bào ống tay áo chậm rãi kéo lên, lập tức trắng trẻo cánh tay nhẹ nhàng huy động, một bàn tay đập vào thuyền nhỏ thuyền xuôi theo bên trên. Lập tức, trôi nổi trên mặt sông thuyền nhỏ, phảng phất một viên đạn áo, nhanh chóng từ sông đối diện hướng bọn hắn nơi này lao đến. To lớn lực lượng thôi động, để thuyền nhỏ thỉnh thoảng từ trên mặt hồ hoàn toàn thoát ly, nhún nhảy. Cái này đến cái khác sóng nước từ từ khuếch tán. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, mới vừa rồi còn trên mặt hồ bờ bên kia thuyền nhỏ, cái này lúc sau đã đi tới bọn hắn phụ cận. Đồng thời thuyền nhỏ đến gần tốc độ, chính đang nhanh chóng giảm bớt. Làm tiếp xúc đến rừng trúc bên cạnh bờ sông lúc, thuyền nhỏ đã triệt để ngừng lại. Tuệ Minh cùng hai cái tiểu hòa thượng hoàn toàn ngây dại, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem sông đối diện Diệp Thu. Kia thân thể nho nhỏ bên trong, vậy mà ẩn giấu đi đáng sợ như vậy lực lượng. Nếu như nói vừa rồi Diệp Thu chân đạp cây gậy trúc phi thân tân hồ dùng chính là khinh thân công phu, như vậy chỉ dựa vào bàn tay đẩy, liền đem thuyền nhỏ từ hồ đối diện đẩy tới. Dạng này không chỉ có riêng là phổ thông ma lực, với lại lực đạo nắm vô cùng phù hợp, một điểm ngươi nhiều một phần cũng không ít. Vừa vặn thuyền nhỏ đến bọn hắn bên này bờ hồ lúc, liền phi thường bình ổn ngừng lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, các ngươi còn không mau lên thuyền. Bờ hồ bên kia, Diệp Thu gặp ba người trợn mắt hốt mồm, không khỏi nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại phi thường có lực xuyên thấu, vượt ngang hơn 100 mét mặt hồ, tung bay vào Tuệ Minh còn có hai cái tiểu hòa thượng trong lỗ tai. Lúc này Tuệ Minh cùng kia hai cái tiểu hòa thượng mới phản ứng được, nhanh chóng nhảy vào trong thuyền, cầm mái chèo bắt đầu huy động. Cho tới bây giờ Tuệ Minh xem như minh bạch, trong đạo quán cái kia có thể một quyền đánh nát thạch đầu khỉ nhỏ, cũng không gì hơn cái này. Chỉ sợ lật tay trong lúc đó, liền có thể bị Diệp Thu cho trấn áp. Khó trách cái kia khỉ nhỏ vô cùng trung thực, hoàn toàn không dám ở trong đạo quán làm ẩu. Liên tại bọn hắn thất thần trong lúc đó, thuyền nhỏ rất nhanh xẹt qua mặt hồ, đến bờ phía bên kia bên cạnh. Diệp Thu cũng không hề rời đi, một mực đứng ở chỗ này chờ lấy bọn hắn. Tuệ Minh từ thuyền bên trên xuống tới về sau, vội vàng hướng phía Diệp Thu bái một cái, nếu không phải Diệp Thu, nói không chừng bọn hắn hiện tại chính ở chỗ này gấp đến độ sức đầu mẹ chán. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, lên trước núi a. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, bước chân di động, thuận trên sơn đạo thời gian, chậm rãi di động đứng lên. Hai cái tiểu hòa thượng vô tình hay cố ý, ánh mắt tổng hội chú ý đến Diệp Thu động tác. Càng nhìn hai người bọn họ cảm thấy càng kinh ngạc. Diệp Thu bộ pháp cũng không lớn, nhưng là mỗi một bước ra, đều có thể 10 phần tùy tiện vượt qua tam giai thềm đá. Với lại mặc kệ bọn hắn đi bao nhanh, đều không có cách nào tới gần trong vòng một trượng. Phản phất bọn hắn trong lúc đó có một cố lực đẩy, bọn hắn đi nhanh, Diệp Thu cũng sẽ bị thúc đẩy đi được càng nhanh. Thở hững hục, mấy người tại trên sơn đạo đi gần như một giờ, liên tục leo lên hai toàn núi, hai cái tiểu hòa thượng đã sớm có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Trên mặt của hai người đều hơi trắng bệnh, nếu không phải nương tựa theo nghị lực chống đỡ lấy, nói không chừng hai người bọn họ đã tại con đường núi này bên trên ngất quá khứ. Lúc này, đi ở trước nhất Diệp Thu nơi đó, đột nhiên tản mát ra một cỗ yên tĩnh mà tự nhiên khí tức, phảng phất đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn, mỗi hô hít một hơi, cũng có thể làm cho bọn hắn cảm giác được thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Mệt không được hai cái tiểu hòa thượng, phát hiện hô hấp của mình bình phục rất nhiều, hơi choáng đau nhức hai chân, tựa hồ cũng tại thời khắc này trở nên có lực. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được một vòng nghi hoặc không hiểu thần sắc. Chẳng lẽ là Diệp Thu sư phụ? Đột nhiên hai cái tiểu hòa thượng phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt đồng thời rơi vào Diệp Thu trên thân. Lúc này bọn hắn phát hiện Diệp Thu tựa hồ trở nên có chút không giống, toàn thân yên tĩnh tự nhiên khí tức phiêu miểu lưu chuyển, ngược lại là Tuệ Minh không có cảm giác được chút nào kinh ngạc. Như thế khí tức, hắn đã tại trong đạo quán cảm thụ qua không chỉ một lần. Có lẽ, đây chính là có đạo sĩ cái kia có khí chất a. Tuệ Minh ở trong lòng như thế suy đoán. Nhàn nhạt, Diệp Thu khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, chân dưới bộ pháp cũng tăng nhanh một chút. Phía sau Tuệ Minh còn có hai cái tiểu hòa thượng, cũng không tự chủ được tăng nhanh một chút tốc độ. Ước chừng nửa giờ sau, một nhóm bốn người trực tiếp xuất hiện tại chùa triển phía ngoài trên bình đài kia. Đã sớm thủ đợi ở cửa tăng nhân, trông thấy Diệp Thu về sau, lập tức hướng hắn hành lễ. Tại hai cái tiểu hòa thượng rời đi thời điểm, Tuệ Tâm nhiều lần căn dặn trong tự viện sở hữu tăng nhân, Diệp Thu sư phụ tới, nhất định phải lễ kính cực kỳ. Chỉ bất quá rất nhiều tăng nhân, trong mắt đều để lộ ra có chút nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Kia chính là cái này, nhìn bất quá 10 tuổi khoảng chừng tiểu đạo sĩ, vì sao biết chịu đến chủ trì cùng tương lai chủ trì, coi trọng như thế? Diệp Thu sư phụ, ngài cuối cùng tới. Một lát sau, đỏ hồng mắt Tuệ Tâm, bước nhanh từ trong tự viện đi ra nghĩa. Chương 160, người sắp chết chấp niệm hiện phúc sinh vô lượng tiền tôn, đạo hữu khách khí. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, con mắt nhìn một chút trong tự viện mặt, khắp nơi đều là vàng son lộng lẫy, nhìn mỹ diệu tuyệt luân. Đại môn đi đến, có một cái cự đại đỉnh đồng tao, bên trong tàn hương cơ hồ đẩy đến tràn ra tới. Có thể thấy được bình thường cái này trong tự viện hương hỏa có bao nhiêu vượng. Bước chân di động, Tuệ Tâm không dám thất lễ, vội vàng mời Diệp Thu đi tới hậu viện. Ven đường, rất nhiều tăng nhân đối diện sắc khổ sở, cúi đầu chắp tay trước ngực lấy hai tay, an tĩnh đứng tại sân trong góc. Một cô buồn tịch khí tức không ngừng mà tại trong tự viện quanh quẩn. Rất nhanh tại Tuệ Tâm dẫn đầu dưới, Diệp Thu đến trong hậu viện. Nơi này vô cùng rộng lớn, đủ để dung nạp mấy chục tên tăng nhân dừng chân. Lúc này Liễu Ngộ Thiền sư bên ngoài viện, hơn 20 tên tăng nhân an tĩnh thủ ở nơi đó, không có người nói chuyện, cũng không có người ngẩng đầu cửu tam ba. Chỉ có thần phòng cửa mở ra thời điểm, những này tăng nhân mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Diệp Thu sư phụ, mời. Tuệ Tâm mở ra thần phòng đại môn về sau, trực tiếp lui nhường qua một bên, làm một cái mời giấu tay xin mời mời Diệp Thu đi vào. Diệp Thu cũng không khách khí, chân tiếp theo động, bước nhanh đến trong tiệt phòng. Lúc này, Liễu Ngộ Thiền sư khí tức đã kinh biến đến mức phi thường yếu ớt, uy thân thể khô gầy, xếp bằng ở thiền phòng trên giường. Tựa hồ cảm nhận được Diệp Thu tiến đến, hơi lom xuống con mắt, cái này mới chậm rãi mở ra. A Di Đà Phật, đạo hữu, không nghĩ tới hôm đó từ biệt, gặp lại lại là bần tăng sắp viên tịch thời điểm. Bần tăng vốn không muốn làm phiền đạo hữu, thế nhưng là bần tăng càng tới gần tử vong, trong lòng càng cảm thấy mơ hồ. Người sắp chết, chấp niệm trong lòng, lại ngược lại là hiện ra, tu Phật cả một đời, chưa từng nghĩ, bần tăng cũng có chính mình ma chướng cùng chấp niệm. Liễu Ngộ Thiền sư trong thanh âm tràn đầy mê mang, hắn cảm giác mình tu cả đời Phật pháp cùng Phật lý, kết quả là chính mình ngược lại lâm vào càng sâu. Hắn lấy là, hương hỏa càng tốt, chùa chiền càng lớn, kiến trúc càng hùng vĩ hơn. Như vậy chùa chiền cũng liền tốt hơn. Nhưng là hắn phát hiện Diệp Thu vị trí đạo quán nhỏ bên trong, mặc dù kiến trúc vô cùng cũ nát, gạch xanh ngói xám, thậm chí liền ngay cả viện trên tường vôi cũng rơi rất nhiều. Nhưng chính là như thế đạo quan, ngược lại cho hắn một cô an tâm cảm giác. Liên phảng phất đó mới là đạo quan hoặc là chùa chiền vốn có diện mạo. Sau khi trở về, Liễu Ngộ Thiền sư trầm tư suy nghĩ, ba ngày ba đêm cũng không có hiểu thấu đáo đây rốt cuộc là gì. Mãi cho đến đêm qua nửa đêm, hắn cảm giác mình đại nạn sắp tới, không còn sống lâu nữa, cho nên mới lưu tin cho Tuệ Tâm, để hắn đi mời Diệp Thu xuống núi. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào Liễu Ngộ Thiền sư trên thân. Đối với đạo pháp cảm ngộ, cũng tại thời khắc này chậm rãi từ trong thân thể hắn toát ra tới. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu, trong lòng có nào chấp niệm? Không ngại nói lên nói chuyện, để bần đạo thay ngươi giải khai. Xen lẫn thanh âm cung linh, chậm rãi quanh quẩn. Liễu Ngộ Thiền sư nguyên bản đục ngầu hai mắt, theo giờ khắc này trở nên thanh minh rất nhiều. Đa tạ đạo hữu, bần tăng trong lòng nghi hoặc có hai. Thứ nhất, bần tăng hai ngày trước chớ quấy rầy đạo hữu, phát hiện đạo hữu đạo quan mặc dù rách nát không chịu nổi, nhưng lại ẩn ẩn có linh khí phun trào, ngược lại là bần tăng cái này chỗ triển, nhìn vàng son lộng lấy khí thế rộng rãi, thế nhưng bình thường, không có đảm nhiệm có gì khác chỗ. Nói xong, Liễu Ngộ Thiền sư yên tĩnh trở lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu, chờ đợi hắn chờ đợi đã lâu đáp án. Diệp Thu nghe vậy, ngẩng đầu nhìn chung quanh một vòng toàn bộ thiền phòng. Lá vàng ngói, gỗ trinh nam lương, tơ lụa làm xong xa, nếu như hôm nay chỉ là người nhà bình thường, như vậy gia đình này tự nhiên đại phú đại, nếu như là chùa triển hoặc là đạo quan, như vậy cái này chùa triển đạo quan tự nhiên khách hành hương nhiều. Chỉ là cổ ngữ có nói, núi không tại cao, có tiên thì có danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh, tư là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Đạo quan cùng chùa triển bên trong phải chăng có chân thần, nhìn không phải mặt ngoài, mà là nội tại. Đã đạo hữu có thể cảm nhận được chùa triển âm u đầy tử khí đồng thời vô thần, kia cũng đã chạm đến khai linh cảnh giới. Vậy ngươi nên minh bạch, mặc kệ tu đạo vẫn là tu Phật, tu đều là tự thân, trong lòng có đạo ta tức là đạo, trong lòng có Phật ta tức là Phật. Liễu Ngộ Thiền sư chậm rãi nhẹ gật đầu, thật sâu thở dài một tiếng khí. Lời tuy như thế, thế nhưng là bần tăng nhưng như cũng nộ không thấu. Liên giống với để bần tăng từ bỏ chỗ triển, bần tăng chỉ sợ rất khó làm đến. Nhưng mà Diệp Thu lại là cười nhạt một tiếng, tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, chùa triển cũng là đồng dạng đạo lý, đã Liễu Ngộ Thiền sư là tu Phật người, kia bần đạo lợi dụng đạo bên trong yêu tu mà nói Phật. Có tham lam người, tu Phật người cũng có thể chấp niệm thành ma, cầm thiện tâm người, là yêu cũng có thể nhập ta đạo môn, đến đạo quả. Nếu như say đắm tại biểu tượng, có thể nào phân biệt là yêu là ma? Thành kiến quá sâu, chấp niệm quá nặng, như thế ngược lại là rơi tầm thường. Liễu Ngộ Thiền sư gật đầu, trong lòng tựa hồ có chút hiểu ra. Thế nhưng là vừa đến trong lòng của hắn mơ màng, nếu có người lấy cũ nát đạo quan đến đổi hắn chỗ triền, trong lòng không biết là gì, vẫn như cũ sẽ tâm sinh không muốn. Diệp Thu nhịn không được lắc đầu, mặc dù hắn sẽ không độc tâm thuật loại hình thần thông, bất quá xem ra, Liễu Ngộ Thiền sư vẫn không có lĩnh ngộ được trong lời nói có chuyện chân lý cũng được, đạo hữu, bần đạo liền để ngươi tại làm một lần lựa chọn, có thể hay không hiểu ra, tất cả tại chính ngươi. Chậm rãi, Diệp Thu mở miệng nói xong. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn, hai đạo kim quang nhàn nhạt lấp lóe, phủ sinh được mộng thần thông lực lượng, hướng phía xếp bằng ở trên giường Liễu Ngộ Thiền sư bao phủ quá khứ. Đột nhiên, Liễu Ngộ Thiền sư cảm giác thân thể của mình tựa hồ trở nên có chút kỳ quái đứng lên, nguyên bản chính đang trôi qua nhanh chóng sinh cơ, vậy mà tại thời khắc này tạm ngừng lại. Liên để hắn nghi hoặc, hướng phía Diệp Thu nơi đó nhìn qua đi thời điểm, hắn phát hiện vừa mới còn tại trong thiện phòng Diệp Thu, chỉ là đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thiên phòng đại môn đóng chặt, cửa sổ đồng dạng từ trong nhà khóa trái, không nên có thể từ trong nhà rời đi mới đúng. Ầm ầm. Ngay tại Liễu Ngộ Thiền sư nghi hoặc Diệp Thu đi nơi nào lúc năm, tám đợi, toàn bộ chùa triền đột nhiên chấn động. Nóc nhà mảnh ngói không ngừng lắc lư, phát ra ào ào thanh âm đến. Động đất, chạy mau a. Bên ngoài thiện phòng mặt, đột nhiên một đạo la to thanh âm, phá vỡ chùa triền yên tĩnh. Vô số tăng nhân tranh nhau chen lấn từ chùa triền ở trong chạy đi. Bản năng, Liễu Ngộ Thiền sư cũng giống như vậy, mở cửa phòng ra. Vừa vận tuệ tâm mấy tên đệ tử tới, đổi vịn hắn vội vàng đi theo hỗn loạn tăng nhân, trốn ra khỏi chùa. Ầm ầm. Các loại Liễu Ngộ Thiền sư chân trước vừa tới chùa cửa sân bình đài nơi đó lúc, một đạo kinh thiên cự chấn động mạnh đánh tới, toàn bộ chùa triền, khoảng cách trong lúc đó bị cỗ này cự chấn động lớn cho đánh sập. Vừa mới đều vẫn là khí thế uy hoàng chùa triền, đảo mắt trong lúc đó liền biến thành một vùng phế tích. Chương 161, tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy chùa triền. Chúng ta chùa triền, vì cái gì? Chúng ta đã làm sai điều gì? Tại sao phải hủy nhà của chúng ta? Song song, chùa triền không có, chúng ta toàn xong. Mấy chục tên tăng nhân hoặc là đứng tại trên sân đạo, hoặc là đứng tại bình đài cùng phòng quan sát nơi đó. Nhìn qua đã biến thành một vùng phế tích chùa triền, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Rất nhiều người đều là tại trong tự viện lớn lên, nơi này chính là nhà của bọn hắn. Thậm chí có không ít tăng nhân tuân thủ nghiêm ngặt chùa triền giới luật, chưa từng có xuống núi nhập thế qua. Bây giờ chùa triền khẽ đảo sập, rất nhiều người đều trở nên mê mang, hoàn toàn không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Sư phụ, chùa triền đổ sụp, chúng ta nên làm cái gì? Nhiều như vậy sư huynh đệ cùng đồ tử đồ tôn, không có chùa triền, chúng ta liền ngay cả cái che mưa che gió địa phương cũng không có. Liễu Ngộ Thiền sư bên người, một tên đồng dạng hai to mặt lớn hòa thượng mắt lộ ra khổ sở. Liễu Ngộ Thiền sư con mắt đồng dạng mà bước, chính mình cư ngụ cả đời chùa triền, bây giờ nói mất liền mất. 25 trong lòng của hắn vô cùng khổ sở, thậm chí so nó tăng nhân càng thêm đau lòng. Sư phụ, ngài ngược lại là nói một câu nha. Chúng ta nhiều đệ tử như vậy, vẫn chờ ngài an bài đây. Đôi nhức đầu hai hòa thượng, nhìn thoáng qua triệt để biến là phế tích chùa triền, ánh mắt lần nữa trở về Liễu Ngộ nơi đó. Chờ đợi hồi lâu, Liễu Ngộ Thiền sư trầm mặc như trước không nói, hai mắt chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm chùa triền phế tích. Hắn mê mang, cũng không rõ tiếp xuống cái kia như nào. Hai to mặt lớn hòa thượng thở dài một tiếng khí, ánh mắt lộ ra một vòng xa nhau. Đột nhiên, hắn hướng thẳng đến Liễu Ngộ Thiền sư quỳ xuống lại, "Sư phụ, đã ngài không cách nào an bài dưới nhiều đệ tử như vậy, đệ tử kia trở lệnh, tiến về cái khác chùa triền, cứ như vậy, liền có thể giảm bớt các đệ tử thường ngày sinh hoạt khó khăn. Còn xin sư phụ ân chuẩn." Sau đó, có hơn phân nửa đệ tử cũng đều đi theo lấy động tác của hắn quỳ xuống, tái diễn lời hắn nói. Các ngươi, Liễu Ngộ Thiền sư ánh mắt có chút lấp lóe, hắn lòng đang dỉ máu, phảng phất có một miếng thịt, ngạnh sinh sinh bị người đào đi. Im miệng, các ngươi cứ như vậy rời đi, xứng đáng sư phụ vung chồng a, xứng đáng chúng ta chùa triền a. Hiện tại chùa triền không có, các ngươi không nói trùng kiến, ngược lại là trực tiếp đề nghị đi cái khác chùa triền. Các ngươi khó nói quên đi, nơi này đã từng huy hoàng, nơi này một viên ngói một viên gạch, đều là chính chúng ta tân tân khổ khổ tích lũy. Hiện tại chúng ta bất quá là trở lại một cái điểm xuất phát, các ngươi liền đã mất đi lòng tin, không nguyện ý tại từng thử một lần. Liễu Ngộ Thiền sư bên cạnh luôn luôn ôn tồn lễ độ tuệ tâm, lần này trực tiếp bạo nổ rồi. Đông đảo chùa triền đệ tử quỳ trên mặt đất, tất cả đều chôn xuống đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhưng là cuối cùng cũng không có người đứng lên. Tuệ tâm bi ai còn muốn nói điều gì, bất quá lại bị Liễu Ngộ Thiền sư dương dừng lại. Hít thật sâu một hơi khí, Liễu Ngộ Thần không thôi nhìn đông đảo đệ tử một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, cây đổ hồ thôn bên trên, tường đổ mọi người đẩy, đã các ngươi tâm đã không ở nơi này, kia đều rời đi a, rời đi xa xa, rốt cuộc đừng trở về. Nước mắt tại thời khắc này đã tuôn ra Liễu Ngộ hốc mắt, hai to mặt lớn hòa thượng tranh thủ thời gian kêu gọi quỷ trên mặt đất tăng nhân tại chùa triển sụp đổ trong phế tích tìm kiếm. Muốn đi cái khác chùa triển, nhất định phải có chủ cầm con dấu cùng thư tiến cử, cho nên bọn hắn đều phi thường ra sức tại hậu viện trong phế tích tìm kiếm Liễu Ngộ chủ chỉ con dấu. Tuệ Tâm, Tuệ Minh, Tuệ Thông, Tuệ Giác, các ngươi cũng cùng đi a. Nhìn xem càng ngày càng nhiều đệ tử gia nhập vào tìm kiếm con dấu trong đội ngũ, Liễu Ngộ quay đầu đối với mình bên người còn sót lại bốn người nói, không, sư phụ, chúng ta không sẽ rời đi ngươi, càng không sẽ rời đi nhà của chúng ta. Tuệ Tâm trực tiếp quỳ trên mặt đất, khẩn cầu Liễu Ngộ Thiền sư không cần đuổi hắn đi. Tuệ Tâm, Tuệ Thông, Tuệ Giác ba người cũng giống như vậy, đi theo Tuệ Tâm đằng sau, quỳ gối băng lanh trên tảng đá. Đúng lúc này, hai to mặt lớn hòa thượng tìm được trong phế tích chủ trì con dấu, còn lấy ra một chút bút mực giấy nghiên, bắt đầu viết lên. Đợi đến viết xong về sau, hắn đem con dấu còn có viết tốt thư tiến cử, cùng nhau cầm tới Liễu Ngộ trước mặt, từ Liễu Ngộ ký tên đắp lên quan dấu. Lục tục, càng ngày càng nhiều tăng nhân viết xong thư tiến cử về sau, thuận đường núi xuống núi đi xa. Ngày xưa khí thế rộng rãi, du khách khách hành hương đông đảo chùa triển, liền tại như vậy một tràng địa chân phía dưới, từ đó không tồn tại nữa. Sau một tiếng, toàn bộ chùa triển phế tích bên ngoài, đến số lượng đông đảo tăng người đã hoàn toàn biến mất không thấy. Chỉ có Liễu Ngộ, còn có Tuệ Tâm, Tuệ Minh, Tuệ Thông cùng Tuệ Giác mấy cái, còn lưu tại nơi này, kinh ngạc nhìn chằm chằm phế tích bên trên đổ nát thê lương. Tuệ Tâm, các ngươi sao phải khổ vậy chứ? Chùa triển đã hủy, các ngươi ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì, không bằng bắt hắn thư tiến cử đi phổ cổng chùa a. Nơi đó là Phật môn thánh địa, các ngươi đi nơi nào, nhất định có thể đạt được càng nhiều tiến bộ. Liễu Ngộ tiền sư nhìn xem Tuệ Tâm bốn người, từ nhỏ, Tuệ Tâm bốn người liền là hắn một tay nuôi lớn. Nói là con của hắn, cũng không đủ quá đáng. Cuối cùng bọn hắn có thể lưu lại, hắn đã rất cảm thấy an ủi. Cho nên bất kể như thế nào, hắn cũng không thể tự mình làm trễ nải cái này bốn đứa bé tiền đồ. Không, sư phụ, đệ tử không hội rời đi nơi này, từ sư phụ thu đệ tử nhập môn, đệ tử cũng đã là trong tự viện người, dù là hôm nay chùa triển bởi vì địa chấn mà hủy, cũng không cải biến được cái này một sự thật. Còn xin sư phụ không cần đuổi đệ tử rời đi. Tuệ Tâm nước mắt 270 tung hành, hướng phía Liễu Ngộ thiền sư, không ngừng dập đầu. Phía sau Tuệ Minh ba người, cũng đồng dạng đi theo động tác của hắn, không ngừng đập lấy đầu. Miệng bên trong đồng dạng lẩm bẩm mời sư phụ không cần đuổi đệ tử rời đi lời nói. Liễu Ngộ thiền sư ở nơi đó xúc lập hồi lâu, cuối cùng mới đưa Tuệ Tâm bốn người từ dưới đất đổi đỡ lên. Tuệ Tâm, đã các ngươi dự định lưu xuống, vậy các ngươi định làm gì? Liễu Ngộ thiền sư mắt lộ ra buồn tổn thương, kim sắc mảnh ngói cơ hồ hoàn toàn vỡ nát, chỉ có cực ít đến một bộ phận còn giữ lại. Tương viện đổ sụp, xà ngang đứt gãy, liền ngay cả trong đại hùng bảo điện mặt Phật tổ tượng nặng, cũng tại ngược lại sụp xuống một khắc này, bị nặng nề xà ngang nện đến vỡ nát. Sư phụ, đã chúng ta trước kia có thể làm cho chùa triển từng bước một huy hoàng đứng lên, như vậy chúng ta nhất định liền có thể lần nữa trùng kiến nó. Đúng, sư phụ, chúng ta dùng hai tay của mình trùng kiến, dù là nó huynh đệ của hắn đi, cũng còn có chúng ta bốn cái. Sư phụ, tục ngữ nói huynh hợp ý, tề lực đồng tâm, với lại cổ có ngu công rời núi, nay có chúng ta trùng kiến chùa triển. Tuệ Tâm bốn trên mặt người lộ ra một vòng kiên định, bên cạnh Phật Liễu Ngộ thiền sư cũng bị quyết tâm của bọn hắn lây nhiễm. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền trùng kiến chùa triển a. Nặng nề gật đầu, Liễu Ngộ vui mừng đồng ý Tuệ Tâm bốn người đề nghị. Trùng kiến chùa triển. Chương 162, trùng kiến chùa triển, Tuệ Phong trở về Tuệ Tâm bốn người nói làm liền làm, bắt đầu ở chùa triển trong phế tích thanh lý đứng lên. Hiện tại bọn hắn có thể làm, chỉ có thể đem còn có thể lợi dụng đồ vật thu thập lại. Có lẽ là lão tiên mở mang tầm mắt, mới vừa rồi còn là mặt trời chói chang trời khí, đảo mắt liền rớm mát. Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh mấy cái, đầu tiên là đem hoàn hảo không chút tổn hại gạch ngói thanh lý đi ra, chất đống tại bình đài phía ngoài trên khán đài. Sau đó tại phế tích ở giữa khu vực, thanh lý ra tới một cái đất trống, bắt đầu dựng xây nhà. Cũng may gần nhất chùa triển chuẩn bị một chút xi măng loại hình vật liệu, chuẩn bị xây dựng thêm sử dụng, không nghĩ tới bây giờ lại vừa vặn dùng để trùng kiến chùa triển. Một viên ngói một viên gạch, Tuệ Giác cùng Tuệ Thông hai cái tự mình cầm đao, thuận thanh lý đi ra công bắt đầu xây tường. Tuệ Minh cùng Tuệ Tâm vẫn tại thanh lý phụ cận gạch ngói cùng phế tích gạch ngói vụn. Nhoáng một cái đệ nhất ngày trôi qua, một không lớn phòng dẫn đầu xuất hiện tại phế tích bên trên. Thấp bé phòng tường chỉ có cao hơn 2 mét, phía trên dùng đầu gỗ làm xà nhà, những cái kia kim sắc ngói cũng không rõ nguyên nhân gì biến thành màu nâu xanh. Núi dưới, một chút tên thôn đến trên núi đốt hương thơm bái Phật, vừa vặn nhìn thấy chùa triển bộ dáng này, cũng không ít người tự phát tổ chức đến trên núi đến giúp đỡ. Liễu Ngộ thiền sư mỗi ngày nhìn xem biến thành phế tích chùa triển, tại đông đảo thôn dân trợ giúp dưới, từng chút một lần nữa đứng thẳng đứng lên, trên mặt của hắn cũng rất nhanh lộ ra tiêu dung. Vẫn bận lục hơn nửa tháng, chùa triển mới hoàn toàn hoàn thành. Lúc này, toàn bộ chùa triển phảng phất rút lại, chiếm diện tích bất quá một mẫu có thừa. Cùng đối diện nhìn một cái núi đạo quan, chỉ có trước sau hai viện, tiền viện vô cùng đơn giản, ngoại trừ chiếc kia to lớn thanh đồng lư hương bên ngoài liền không còn có những vật khác. Theo tiền viện đi đến, một gian đồng dạng gạch xanh ngói xanh Phật đường, đơn giản một mạc. Bên trong chỉ có một pho tượng bùn Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật tiền chỉ có một bàn một lò ba bộ đoàn. Ra tiền viện hướng phải, nơi đó có một cái thông hướng hậu viện môn, toàn bộ hậu viện đồng dạng vô cùng đơn giản, ngoại trừ thần phòng 2-3 ở giữa bên ngoài cũng chỉ có phòng bếp cùng tiệm cơm. Lẻ loi trơ trọi, một tòa tiểu tự viện cứ như vậy trùng kiến hoàn thành. Liễu Ngộ thiền sư quỳ gối Phật tiền bồ đoàn bên trên, trong lòng nhất thời trong lúc đó cực kỳ cảm giác khó chịu. Vất vả cả một đời, kinh doanh xây dựng thêm đi ra chỗ triển, liền nói như vậy không có liền không có. Duy nhất để tâm hắn an, vẫn là Tuệ Tâm mấy người lưu lại. Lúc này, Tuệ Tâm bọn hắn xuống núi đã đi hóa duyên. Đồng thời cũng để tỏ lòng cảm kích, giúp dưới núi tên thôn làm một chút đủ khả năng sự tình. Dù sao hiện tại cái này chỗ triển, toàn bộ nhờ các thôn dân hỗ trợ, mới có thể tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng trùng kiến hoàn thành. Thành tín tại Phật tiền bái một cái, Liễu Ngộ thiền sư chắp tay trước ngực lấy hai tay, thuận tiền viện đi ra đến bên ngoài trên khán đài. Nơi đó hán lan bạch ngọc điêu khắc lan can vẫn như cũ, chỉ tiếc kia một tòa khí thế rộng rãi chùa triển đã không có ở đây. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên bay xuống, đem đối diện nhìn một cái núi, đỉnh núi xương trắng xé rách. Dương quang xuyên thấu qua nhìn một cái núi đỉnh núi nơi đó chiếu xạ qua đến, vừa vặn rơi vào trên khán đài. Đột nhiên, Liễu Ngộ thiền sư con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra một vòng không thể tin thần sắc. Hắn nhớ kỹ đối diện kia cái đạo quan tựa hồ vô cùng rách nát mới là, thế nhưng là vì cái gì bỗng nhiên trong lúc đó biến thành vàng son lộng lẫy khí thế rộng rãi dáng vẻ, với lại tựa hồ còn biến thành một tòa chùa triển. Khó nói bởi vì đoạn thời gian gần nhất đều đang bận rộn chùa triển sự tình, cho nên không có chú ý tới a. Lục tục, Liễu Ngộ Thiền sư nhìn thấy không ít du khách khách hành hương, hướng đối diện tòa kia chùa triển đi đến. Dù là đường núi gập ghềnh, vốn lượn khó đi, nhưng là những cái kia du khách khách hành hương cũng làm không biết mệt. Trở lại xem nơi này, đừng nói du khách khách hành hương, liền là trên sơn đạo cũng không có một cái nào lên núi thân ảnh đến. Liễu Ngộ Thiền sư trong lòng mười phần cô đơn, nhân sinh thay đổi rất nhanh không gì hơn cái này. Ai có thể nghĩ tới, nửa tháng trước vẫn là hương hỏa cường thịnh chùa triển, nửa tháng sau lại trở thành bây giờ rách nát bộ dáng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua gạch xanh ngói xám chùa triển, thấy thế nào cảm giác trong lòng không thoải mái. Cứ như vậy, Liễu Ngộ Thiền sư mỗi ngày đều bên ngoài phòng quan sát nơi này, nhìn xem đối diện hương hỏa cường thịnh đại tự, hồi tưởng đến đã từng phồn vinh thịnh vượng chùa triển. Bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa năm. Liễu Ngộ lúc này tâm thái cũng chậm rãi, tại thời gian tâm lý dưới bình phục xuống tới, không tại trước kia hâm mộ đạo quan phồn vinh sư phụ, chúng ta xuống núi. Một ngày này, Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh hai cái, giống như ngày thường, mang lên bọc hành lý cùng tố pháp sự dùng đồ vật, cùng Liễu Ngộ Thiền sư cáo biệt. Từ khi chùa triền trùng kiến về sau, trong miếu hương hỏa cơ hồ đoạn tuyệt, chỉ có số rất ít tên thôn còn sẽ tới đây, ngẫu nhiên tốt nhất hương thơm, bài bái Phật. Trước kia những người có tiền kia khách hành hương, lúc này đều không hẹn mà cùng đến đối diện đại tự bên trong. Cho nên vì duy trì sinh kế, Tuệ Tâm một cái, mỗi ngày đều hội thay phiên lấy đi núi dưới hóa duyên, hoặc là thay cần người tố pháp sự, lấy bên trên một chút lương thực. Đều nói rời xa phàm trần một thân nhẹ nhõm, Liễu Ngộ Thiền sư cũng từ từ cảm nhận được câu nói này chân ý. Mỗi ngày, hắn đều tại trong tự viện tụng kinh lễ Phật, lĩnh hội đại thừa Phật pháp. Dần dần, hắn tựa hồ có một loại riêng biệt kiến giải, từ từ đặt đến không lấy vật vui, không lấy mình buồn cảnh giới. Liễu Ngộ Thiền sư coi nhẹ, tu hành như tu tâm, tu chính là bản thân. Chùa chiên kiến trúc tại to lớn, kia cũng chỉ là ngoại vật, bởi vì cái gọi là sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Dù là toàn bộ chùa chiên đều là hoàng kim chế tạo, kết quả là tại hắn chết đi thời điểm cũng chỉ là công dã tràng. Một ngày này, một tên thai to mặt lớn hòa thượng từ núi dưới một đường lên núi. Hắn chính là đối diện đại tự tăng nhân, đồng thời cũng là Liễu Ngộ Thiền sư đệ tử chí nhất. Từ lần trước địa chấn sau khi rời đi, hắn đã đến đối diện tòa kia đại tự đi. Ung dung, cũng không rõ qua bao lâu, đang tại Phật pháp trong đại điện tĩnh tâm tu hành Phật pháp Liễu Ngộ Thiền sư, nghe được chùa cửa sân truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Hắn mở hai mắt ra, có chút hồ nghi nhìn thoáng qua đại môn phương hướng. Hắn đã quên bao lâu, nơi này không có người tới, có lẽ nửa năm, có lẽ 7, 8 tháng, thậm chí thời gian có lẽ càng lâu. Lý sao tốt, có chút run run rẩy rẩy, Liễu Ngộ Thiền sư từ bổ đoàn bên trên đứng lên, hướng chùa chiến đại môn nơi đó đi tới. Nương theo lấy kéo kẹt thanh âm, hắn mở cửa cái chốt, một đạo hai to mặt lớn thân ảnh từ ngoài cửa lộ ra. Tuệ Phong thấy rõ ràng người tới bộ dáng về sau, Liễu Ngộ Thiền sư không khỏi hơi kinh ngạc nhiễu. Sư phụ, ta trở về. Hai to mặt lớn hòa thượng chắp tay trước ngực lấy hai tay, bình một tiếng, hướng phía Liễu Ngộ Thiền sư quỳ xuống lại. Tuệ Phong sai, không nên rời khỏi nơi này, rời đi sư phụ. Liễu Ngộ Thiền sư lại là lắc đầu, mắt lộ ra cảm khái, không phải là đúng sai đã không trọng yếu, vi sư đã trải qua chuyện lần này, cũng coi như minh bạch. Thế thái ngàn vạn hết thảy bất quá thoảng qua như mây khói, cũng không có cái gì phân đúng sai, đứng tại góc độ của ngươi, rời đi bản tự đó cũng là không gì đáng trách. Nói xong, Liễu Ngộ Thiền sư đưa tay, trực tiếp đem hai to mặt lớn hòa thượng đổi đỡ lên. Chương 163, Minh Tâm Kiến Tính, Liễu Ngộ Tâm Minh sư phụ, tạ ơn ngài. Hai to mặt lớn hòa thượng nhìn không được nghẹn nào. Sau khi đứng dậy, hướng phía Liễu Ngộ Thiền sư bái một cái. Trước tiến đến a. Liễu Ngộ Thiền sư ngạch thủ điểm nhẹ, dẫn hai to mặt lớn hòa thượng hướng phía trong tự viện mặt đi đến. Đại hòa thượng theo ở phía sau, ánh mắt không ngừng đánh giá toàn bộ một lần nữa xây xong chùa triển. Ngoại trừ mặt đất đá xanh sân không có có bất kỳ biến hóa nào bên ngoài, toàn bộ chùa triển kiến trúc đã hoàn toàn nhìn không ra trước kia cái bóng. Phía trên gạch xanh không có có bất kỳ vôi che lấp, liền ngay cả nóc nhà mảnh ngói cũng biến thành một mảnh màu nâu xanh, nhìn phảng phất đã trải qua thời gian tang thương tẩy lễ. Rất nhanh, đại hòa thượng đi theo tại Liễu Ngộ Thiền sư sau lưng, rất đi mau tiến vào Phật đường trong đại điện. Một pho tượng bùn Thích Ca Mâu Ni Phật, cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ gương mặt, chỉ có thể đại khái nhìn ra ngồi dưới có một đóa đài sen, một tay để ở trước ngực, ngón tay khép lại mà đứng thẳng. Sư phụ, kỳ thật, lần này trở về, ta là dự định xin ngươi xuống núi, nó sư đệ của hắn cũng đều đi theo lấy ta, tiến nhập đối diện chùa triền. Đó là một vị thiện chủ vì trả nguyện mà tu kiến, bởi vì cũng không có tăng nhân, cho nên hắn tìm được chúng ta, để cho chúng ta đi đón tay đại hòa thượng tại tượng bùn Phật tượng trước mặt bái một cái, sau đó trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối Liễu Ngộ nói đến, đây là hắn trở về mục đích. Liễu Ngộ Thiền sư nghe vậy 853, khóe mắt cũng không khỏi có chút nhảy lên, sau đó rất nhanh hắn lại khôi phục bình tĩnh. Đã trải qua một năm dốc lòng tu luyện, tâm cảnh của hắn đã tăng lên rất nhiều. Dù là đối diện chùa triển khí thế rộng rãi, tráng lệ, bất quá vẫn như cũ đối với hắn không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Liễu Ngộ Thiền sư lắc đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua thai to mặt lớn hòa thượng một chút, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói ra, "Tuệ Phong, sư phụ đã già, không có bao nhiêu tinh lực lại đi quản một cái chùa triển, đã bị kia thiện chủ tìm được ngươi, vậy ngươi liền hảo hảo ở nơi đó làm chủ cầm a. Ta cũng là vất vả cả một đời, cũng là thời điểm thanh thản ổn định thật yên lặng nghiêm túc tu luyện, tham giận si là ba độc, tiền tài như cát bã, ngươi có tâm tư này, vi sư đã đủ hài lòng. Thế nhưng là sư phụ, nếu như không có ngài, Tuệ Phong làm sao có thể quản lý tốt một cái chùa triển? Với lại ngài nhẫn tâm Tuệ Tâm sư huynh bọn hắn, cả một đời đi theo ngài ở chỗ này chịu khổ sao?" Hai to mặt lớn hòa thượng tiếp tục thuyết phục, thậm chí đã chuyển ra Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh mấy người bọn hắn. Quả nhiên, Liễu Ngộ Thiền sư trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn Phật trong nội đường Thích Ca Mâu Ni Phật, trong lòng có chút do dự. Cuối cùng, trên mặt lần nữa lộ ra một vòng thần sắc kiên định. A Di Đà Phật, tu Phật như tu tâm, trong lòng có Phật thì thiên hạ đều là Phật. Tuệ Phong, chuyện này về sau đừng ở để, vi sư là không thể nào rời đi nơi này. Về phần Tuệ Tâm bọn hắn thì để chính bọn hắn định đoạt đi, vi sư đồng thời sẽ không can thiệp. Nói xong, Liễu Ngộ Thiền sư trực tiếp xếp bằng ở Phật Tiền Bồ Đoàn bên trên, nhắm mắt tụng niệm lên Phật kinh đến. Tim của hắn chưa bao giờ như hôm nay như thế thông triệt trong suốt qua. Phản phất thế gian hết thảy đều cùng hắn không có có bất kỳ quan hệ gì. Trong mắt của hắn, trong lòng của hắn, chỉ có Tôn Đại Phật đang ngồi. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu hiện tại có thể minh bạch cái gì gọi là tu hành, cái gì gọi là tu tâm. Đột nhiên một thanh âm tại Phật đường đại điện bên trong quanh quần đứng lên, nguyên bản đứng tại Phật trong nội đường đại hòa thượng, lúc này phảng phất một pho tượng, không nhúc nhích đứng tại nơi đó. Liễu Ngộ Thiền sư kinh ngạc, thanh âm này hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là có chút lạ lẫm, suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên co vào tại Phật trong nội đường bốn phía lục soát tìm. Phật đường đại điện trong góc, một thanh âm chậm rãi từ nơi đó hiện lên đi ra. Thanh sam tay áo trắng đạo bảo, không gió mà bay ở nơi đó lắc lư. Môi hồng răng trắng bộ dáng, trong nháy mắt để Liễu Ngộ Thiền sư mở to hai mắt nhìn. Đi qua gần thời gian một năm, Liễu Ngộ Thiền sư cũng đã gần muốn quên đi, đối diện đại tự, hóa ra tựa hồ là một tòa đạo quan. Tại đạo quan kia ở đây lấy một cái bộ dáng thanh tú tiểu đạo sĩ. Diệp Thu đạo hữu, ngài, ngài. Liễu Ngộ Thiền sư bị Diệp Thu ra sân hình tượng sợ ngây người, phản phất quỷ mị, trực tiếp liền từ bên trong hư không hiện hiện đi ra. Hắn có thể vô cùng khẳng định, vừa rồi Phật núi trong đại điện ngoại trừ chính hắn cũng chỉ có Tuệ Phong, tuyệt đối không khả năng còn có người thứ ba đến. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, thế gian hết thảy đều là qua lại mây khói, như mộng như ảo cũng như thật, không biết đạo hữu đã trải qua hết thảy, nghi ngờ trong lòng cùng chấp niệm có thể từng khám phá. Diệp Thu ánh mắt chuyển động, rơi vào Liễu Ngộ Thiền sư nơi đó, một cỗ tiên khí tức chậm rãi lấy hắn làm trung tâm chậm rãi quyết tán. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, Liễu Ngộ Thiền sư gấp trương chấn kinh tâm tư, khoảng cách trong lúc đó bình phục xuống tới. Hắn nhìn xem Diệp Thu, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, A Di Đà Phật, đạo hữu, Vần Tăng đã hiểu, tu hành như tu tâm, cái khác hết thảy đều chẳng qua chỉ là thế gian một giấc mơ bằng nước. Với lại chính như đạo hữu nói, tư là phong ốc sơ sài, duy ta đạo đức cao sang. Hiện tại chùa chiền mặc dù đơn giản, cũng không xa hoa, nhưng hắn lại là Bần Tăng cùng đồ đệ một viên ngói một viên gạch tu kiến mà thành. Nó là ta cùng Tuệ Tâm tâm huyết của bọn hắn kết tinh, cũng là chúng ta ngộ đạo chi địa, cho dù dùng đối diện chùa chiền đến đổi, Bần Tăng cũng sẽ không do dự nửa phần. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, Liễu Ngộ Tiền sư chấp nhiệm, truy nguyên liền là ở chỗ chùa chiền, hắn không nỡ, cũng không bỏ được, cho nên cả người phảng phất lâm vào ma chướng bên trong. Không muốn rời đi, cũng không nguyện ý buông tay. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đã như vậy, vậy chúng ta trở về rồi hay nói a? Diệp Thu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Liễu Ngộ, lập tức màu trắng ống tay áo huy động, bị như ngừng lại Phật trong nội đường đại hòa thượng, phảng phất bị gió cắt ăn mòn, rất nhanh hóa thành cát mịn, theo gió biến mất tại Phật trong nội đường. Liễu Ngộ Thiền sư kinh ngạc, ngay sau đó, Phật đường đại điện bắt đầu biến hóa, như là mặt kính nhanh chóng vỡ vụn, lộ ra phía sau thế giới chân thật. Gỗ trinh nam sảng ngang, mây lõi lụa mỏng, một gian tráng lệ thiền phòng, lần nữa khắc sâu vào mắt của hắn mặt. Chỉ là lúc này, Liễu Ngộ Thiền sư cảm thấy những vật này quá trướng mắt, lộ ra quá mức tại xúc nổi, đối với tu hành mà nói, không chỉ có không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn có vô tận trở ngại. Tiền tài mê người mắt, lời này có thể không phải chỉ là nói xuông. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, để Bần Tăng minh bạch cái gì làm trọng, cái gì là nhẹ. Liễu Ngộ Thiền sư ánh mắt chuyển động, cuối cùng đứng tại Diệp Thu nơi đó, hắn chật vật, hướng phía Diệp Thu bái một cái. Mỗi người trong mắt giá trị quan đồng thời không giống nhau, đạo quan tan hoang cũng tốt, tráng lệ chùa triển cũng được, hết thảy đều muốn lấy tâm bình tĩnh đi đối đãi. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cao thâm mặt chắc nhẹ gật đầu, xem ra đạo hữu đã hiểu. Chương 164, chấp niệm lại lên, áo đỏ tiểu nữ hài chấp niệm đã tiêu, bất quá Diệp Thu đạo hữu, Bần Tăng trong lòng còn có một vấn đề, khốn hoặc hồi lâu. Liễu Ngộ Thiền sư thán khí, chính như nhất niệm tức tiêu, nhất niệm lại lên. Hắn cái thứ hai chấp niệm, cũng theo hoàn toàn nổi lên mặt nước. Bần Tăng vào chùa xuất gia đã tới, cơ hồ không có làm sao gặp qua người trong nhà, nhưng là gần nhất, thường xuyên có một cái tiểu nữ hài xuất hiện tại Bần Tăng trong mộng thúc thiết. Cầm trong tay một cái bánh bao chay, nắm thật chặt Bần Tăng góc áo. Bần Tăng cũng thử qua cùng nàng câu thông, bất quá nàng không hề nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn Bần Tăng yên lặng khóc. Liễu Ngộ Thiền sư lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ, hắn đối tiểu nữ hài kia có thể nói là hoàn toàn không có bất kỳ ấn tượng nào. Nhưng chính là như vậy, tiểu nữ hài kia thân ảnh gần nhất cơ hồ mỗi ngày đều hội xuất hiện tại hắn trong mộng, liền như thế thật chặt lôi kéo góc áo của hắn, một mặt hai mắt đẫm lệ mông lung. Diệp Thu có chút nhíu mày, tựa hồ cái này cùng Lưu Sơn tao ngộ mười tương tự, có lẽ đây cũng là một đoạn biến mất ở dòng sông thời gian bên trong, không thể xóa nhòa ân ký. Cuối cùng hóa thành chấp niệm, tại thời khắc cuối cùng hiện ra. Diệp Thu đạo hữu, Bần Tăng biết ngài thần thông kinh người, khẩn xin ngài giúp trợ Bần Tăng giải quyết xong trong lòng cái này cái cuối cùng nghi hoặc. Run run rẩy rẩy, Liễu Ngộ Thiền sư từ trên giường đi xuống, hướng thẳng đến Diệp Thu nơi đó quỳ xuống lại. Diệp Thu thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng đến Liễu Ngộ Thiền sư trước người, đem hắn triệt để đỡ lấy. Cũng được, Bần đạo liền sẽ giúp ngươi một lần. Cuối cùng, Diệp Thu nhìn xem Liễu Ngộ Thiền sư mệt mỏi thân ảnh, không khỏi nghĩ đến Lao đạo sĩ. Lao đạo sĩ trong lòng đồng dạng có lo lắng, bất quá vì trấn an hắn, Lao đạo sĩ chưa từng có đề cập qua, cũng chưa từng có biểu lộ qua. Không phải ngẫu nhiên, tại không người thời điểm, hắn mới hội cầm lấy ảnh chụp tưởng niệm trong lòng mình thân nhân. Lại một lần nữa, phù sinh được mộng thần thông lần nữa phát động, hắn tiến vào Liễu Ngộ Thiền sư ký ức chỗ sâu nhất. Vô số mộng cảnh ở chỗ này tung bay, rất nhanh, Diệp Thu dự thính thần thông lực lượng tìm được liên quan tới tiểu nữ hài kia ký ức. Thanh âm của hắn nhoáng một cái, trực tiếp xuyên qua cái kia ký ức bạc khí. Nơi này là một cái 10 phần cũ nát thôn, đang tại lao động đám người mặc đánh đầy miếng vá lòng dạ hiểm độc áo đông. Cái gọi là lòng dạ hiểm độc áo đông, kỳ thật không phải lời mắng người, mà là những này áo đông đều là dùng một chút cũ nát vải vóc vỡ nát về sau, bổ sung đi vào. Cùng đông làm áo đông so ra, những này lòng dạ hiểm độc áo đông chi phí vô cùng rẻ tiền, với lại cơ hồ từng nhà đều có thể chế tác. Giữ ấm hiệu quả so ra kém đông áo đông, nhưng là những này cùng khổ bách tính qua mùa đông chống lạnh thiết yếu đồ vật. Diệp Thu Thuận trong thôn đường nhỏ di động, rất nhanh, hắn tại một chỗ cũ nát phòng đất từ bên ngoài, phát hiện Liễu Ngộ Thiền sư tự thuận tiểu nữ hài. Mặc màu đỏ bí tất, đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy một vòng tiêu dung. Nhìn niên kỷ, tiểu nữ hài bất quá hơn 2 tuổi một điểm, phấn nộn nộn tay nhỏ, không ngừng trên mặt đất trong bùn bốn dưới cơ. Tại bên cạnh nàng, còn có một cái lớn hơn một chút tiểu nam hài, trong tay cướp mấy khối hòn đá nhỏ đầu, không ngừng ném lấy cách đó không xa cây nhỏ. Khuôn mặt cùng tiểu nữ hài có chút tương tự, tựa hồ là một đôi minh muội. Lúc này, một đôi mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu vợ chồng từ trong nhà đi ra. Nhìn thoáng qua chính tại cửa ra vào chơi đùa hai minh muội, nam tử phảng phất làm quyết định gì, trực tiếp đem tiểu nam hài bế lên, nữ nhân cũng giống như thế, đỏ hồng mắt ôm lấy tiểu nữ hài, trên đường đi giữ im lặng, nam tử cùng nữ nhân một câu cũng không nói. Không nhanh không chậm, Diệp Thu đi theo tại bốn người sau lưng, đi bộ đi rất xa. Cuối cùng, nam tử cùng nữ nhân ôm hai đứa bé, thuận đường núi, đến một tòa một mạc chùa chiến bên ngoài, phù phù một tiếng, quỳ lạy tại cổng nơi đó. Nhưng mà trong tự viện tăng nhân thấy thế, không có phản ứng chút nào, phản phất đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thu thân ảnh đứng sừng sững ở phía sau của bọn hắn, chân tiếp theo động, đi tới nham thạch vách núi bên cạnh. Tại cái này chùa chiến đối diện, có một tòa nguy nga đại sơn, một gian đồng dạng phong cách cổ xưa đạo quan, đang ngồi rơi vào đại sơn bên hông. Lúc này, một đám đỉnh đầu đuôi tóc đạo sĩ, đeo kiếm gỗ, từ đối diện sơn lâm thuận cỏ dại rậm rạp đường nhỏ đi xuống núi. Diệp Thu tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn thoáng qua chính quỷ trên mặt đất kia người một nhà. Quả nhiên, liên tiếp nam tử tiểu nam hải, lúc này chính quay đầu nhìn một cái núi phương hướng. Ánh mắt của hắn đem vài thập niên trước đạo sĩ xuống núi tế thế hình tượng đi xuống. Một tên cùng niên kỷ của hắn tương tự tiểu đạo sĩ, chính hai mắt đẫm lệ mông lung đứng tại nhất tầng quan bên ngoài, không bỏ được nhìn xem trên sơn đạo đạo sĩ đi xa. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tên đưa tiểu đạo sĩ tại đạo quan cổng trọn vẹn trong ba ngày, mãi cho đến thể lực chống đỡ hết nổi, sắp ngất thời điểm, hắn mới quay người hướng trong đạo quan đi đến. Mà lúc này chùa chiến nơi này, vì trên mặt đất người một nhà cũng rốt cục nên đón chuyển cơ. Một tên tuổi già hòa thượng từ bên trong đi ra, tại bên cạnh hắn đi theo hai người trung niên. A Di Đà Phật, thí chủ, bản tự gạo và mì cũng không nhiều, không thể cùng lúc thu nuôi bọn hắn, với lại bản tự chính là chùa triền, cũng vô pháp thu dưỡng vị này tiểu nữ hài, nếu như các ngươi nguyện ý, liền đem tiểu nam hài lưu lại đi. Lao hòa thượng nhìn xem đồng dạng mặc lòng dạ hiểm độc áo đông tiểu nam hài, cuối cùng bất đắc dĩ hít thẳng khí. Hàng năm đều có rất nhiều người lên núi, đem trong nhà mình hài tử đưa đến chùa triền đến, nhưng là trong tự viện gạo và mì có hạn, bọn hắn cũng vô pháp tiếp nhận quá nhiều người nghèo. Về phần tiểu nữ hài kia, lão hòa thượng cũng là không thể, nhưng mà ăn, ngươi đi bên trong cầm hai cái màn thầu ra đi. Cuối cùng, lão hòa thượng không đành lòng, vẫn là để bên cạnh tăng nhân đi chùa triển phòng bếp cầm hai cái màn tàu đi ra. Đây là bọn hắn hôm nay cơm trưa, một người một cái bánh bao. Như thế cầm hai cái đi ra, ý vị này bọn hắn hôm nay ba người chỉ có thể ăn một cái bánh bao. Bên cạnh tăng nhân không do dự, quay người trực tiếp đi vào chùa triển, chờ hắn lại lúc đi ra, trong tay đã cầm hai cái bánh bao chay. Dựa theo lão hòa thượng yêu cầu, đưa cho quỳ trên mặt đất tiểu nữ hải. Sau đó, cái này tên tăng nhân ôm lấy trên đất tiểu nam hải, quay người liền muốn ly khai. Đúng lúc này, cầm bánh bao chay tiểu nữ hải từ dưới đất nhanh chóng bò lên, có chút bẩn thỉu tay nhỏ, thật chặt lôi kéo tiểu nam hải góc áo. Ngập nước trong mắt lộ ra không bỏ, phảng phất là biết phân biệt về sau, các nàng liền không còn có gặp nhau khả năng. Bị tăng nhân ôm tiểu nam hải cũng há to miệng, kêu một tiếng muội muội. Đột nhiên, tiểu nam hải thân ảnh ngây ngẩn cả người, toàn bộ thế giới đến nay giờ khắc này dừng lại. Muội muội, nàng là muội muội của ta. Một đạo mê mang thanh âm từ tiểu nam hải trong miệng tung bay bay ra ngoài, ngay sau đó, trong hiện thực Liễu Ngộ Thiền sư, khóe mắt đã tuôn ra hai gạt lệ ngân ba. Chương 165, không cách nào hoàn thành hứa hẹn Liễu Ngộ đạo hữu, không biết ngươi hiện tại trong lòng nhưng có đáp án. Trong điện phòng, Liễu Ngộ Thiền sư hai mắt đẫm lệ mông lung, phản phất lần nữa nhìn thấy năm đó tiểu nữ hải kia thân ảnh. Hơn 80 năm, hắn tổng tìm hồi năm đó ký ức. 3 tuổi, lúc 3 tuổi, cha mẹ của hắn đem hắn đưa đến trong tự viện. Từ đó về sau liền không còn có đến xem qua hắn. Liễu Ngộ Thiền sư đã từng vô cùng thất vọng, cũng thống hận qua hắn chưa từng thấy qua phụ mẫu. Đương nhiên đây hết thảy đều là Liễu Ngộ Thiền sư sư phụ, tại sắp viên tịch thời điểm nói cho hắn biết. Niên đại đó đang đứng ở chiến loạn thời kỳ, nông dân cơ hồ không có bao nhiêu thu hoạch. Trong ký ức của hắn, hắn bèn bèn chỉ nhớ rõ đi tới nơi này cái trong tự viện bữa cơm thứ nhất, liền là chưa từng có nếm qua bánh bao chay lão hòa thượng viên tịch về sau. Sư minh của hắn đã nói với hắn, ngày đó hắn ăn bánh bao chay, trên thực tế là hắn 303 một ngày khẩu phần lương thực. Lần này, tại Diệp Thu thần thông dẫn đầu dưới, hắn rốt cuộc hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa. Muội muội của hắn cùng phụ mẫu cầm đi hai cái màn đầu, mà còn lại một cái kia cũng bị lão hòa thượng ăn bài cho hắn. Ngày đó, lão hòa thượng cùng hắn hai cái sư minh nói bụng, một mực xếp bằng ở Phật đường trong đại điện, tụng kinh lễ Phật. Tại hắn tìm được đoạn này ký ức, tự nhiên lĩnh hội tới lúc ấy lòng chua xót. Để Diệp Thu đạo hữu chê cười, cũng không rõ đi qua bao lâu, Liễu Ngộ Thiền sư mới hồi phục tinh thần lại, một mặt cảm kích hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái. Diệp Thu lắc đầu, đạo hữu không cần khách khí, đây bất quá là nhân chi thường tình thôi. Liễu Ngộ Tiền sư cười khổ, đúng vậy à, nhân chi thường tình, chỉ là hơn 80 năm, ta lại đem thân nhân của mình quên đi. Nếu không phải Tiểu Hoa thường xuyên xuất hiện tại trong mộng của ta, nếu không phải Diệp Thu đạo hữu vừa vặn có thần thông như thế, chỉ sợ bần tăng cả đời này cũng không có biết nói ra chân tướng cơ hội. Trước kia bần tăng căm hận qua, cũng chất vấn qua, là gì phụ mẫu muốn ném đi chính mình, hiện tại xem ra lại là bần tăng lấy tướng. Bọn hắn cũng không phải là từ bỏ bần tăng, mà là hy vọng bần tăng có thể cố gắng sống sót, chỉ là bây giờ quá khứ lâu như vậy, không biết bọn hắn rời đi chùa chiến sau trôi qua thế nào. Liễu Ngộ Thiền sư chậm rãi thở dài, tại vừa rồi mộng cảnh thế giới bên trong, hắn đem năm đó hết thảy toàn đều đã nhớ tới, tiểu nữ hài khóc trên cái, thật chặt bắt lấy góc áo của hắn. Không muốn rời đi, cũng không muốn để hắn đi. Tùy ý cha mẹ của bọn hắn khuyên như thế nào nói kéo túm, tiểu nữ hài thủy chung là không nguyện ý buông tay. Một tay cầm bánh bao chay, một tay trừng mắt ánh mắt như nước long lanh theo dõi hắn. "Muội muội, ca trở về sau tìm ngươi." Liễu Ngộ Thiền sư đến nay còn nhớ rõ đã từng đáp ứng tiểu nữ hài hứa hẹn. Mặc dù lời nói còn không phải rất rõ ràng, nhưng là tiểu nữ hài phi thường nghe lời nhẹ gật đầu, lập tức buông lỏng ra nắm thật chặt góc áo. Liền ngay cả nàng yêu mến nhất dây buộc tóc cũng lấy xuống, đặt ở trong tay hắn. Chớ không ra tiếng, tiểu nữ hài một mực nhìn lấy thân ảnh của hắn, biến mất tại chùa cửa sân. Về phần là lúc nào rời đi, hắn cũng không rõ ràng. Căn cứ sư minh của hắn hồi ức, tại hắn tiến vào các loại viện về sau, cha mẹ của hắn liền ôm muội muội của hắn xuống núi rời đi. Ai, thời gian trôi mau, vận mệnh trêu người, bây giờ ta đã không có thời gian lại đi hoàn thành lời hứa năm đó. Liễu Ngộ Thiền sư cười khổ, hắn có thể cảm giác được chính mình sinh cơ chính đang nhanh chóng trôi qua, tựa như một cái phễu bắt đầu đến ngược. Duy nhất có khác biệt là, làm lỗ thủng bên trong đồng hồ cắt xong sau, lại đem cái phễu lật qua, lại là một cái nặng khởi đầu mới. Mà hắn lại không được, làm một điểm cuối cùng cắt sỏi lọt sạch, vậy cũng biểu thị tính mạng của hắn đi đến cuối con đường, không còn có lần nữa tới qua cơ hội. Run run rẩy rẩy, Liễu Ngộ Thiền sư từ trên giường đứng lên, bước chân di động, hướng phía cách đó không xa ngăn tủ đi tới. Lừa khục một tiếng, nương theo lấy cửa gỗ kêu thảm, Liễu Ngộ từ bên trong lấy ra một cái hộp đen. Đây là dùng đầu gỗ chế tác, mặt trên còn có cũ kỹ ổ khóa. Hắn từ trên cổ lấy xuống một cái chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí đem hộp gỗ mở ra. Bên trong an tĩnh nằm một cái đầu dây thừng, bên cạnh còn có phụ mẫu lưu cho hắn giày vải, cùng một thanh đầu gỗ trẻ thành kiếm gỗ. Từ khi hắn bắt đầu hiểu chuyện về sau, những vật này đều một mực dùng cái này dương gỗ thật tốt giữ. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu hận, có bao nhiêu khổ sở, hắn thủy chung đem những vật kia bảo lưu lấy, đây là hắn thân nhân lưu cho hắn duy nhất đồ vật. Hôm nay lần nữa lấy ra nhìn, Liễu Ngộ Thiền sư tay nhịn không được có chút run rẩy lên. Hiện đầy nếp nhăn trên mặt, tràn đầy vẻ hối ức. Đi qua nhiều năm như vậy thời gian tẩy lễ, kia thanh kiếm gỗ bên trên, tựa hồ đã bao khỏa lên một tầng bao tương. Đủ để chứng minh Liễu Ngộ Thiền sư thường xuyên đụng vào nó, cầm ở trong tay thưởng thức. Diệp Thu đạo hữu, cảm ơn ngài trợ giúp. Hồi lâu sau, Liễu Ngộ Thiền sư mới thận trọng đem dạy bài kiếm gỗ còn có dây buộc tóc bỏ vào hộp gỗ bên trong, trịnh trọng đặt ở trên mặt bàn về sau. Liễu Ngộ cảm kích hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, đạo hữu hứa hẹn, có lẽ còn có một cái phương pháp có thể thử một lần. Về phần có được hay không bên kia xem thiên mệnh. A Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, ánh mắt rơi vào Liễu Ngộ Thiền sư vừa rồi đặt ở mặt bàn cái kia dương gỗ nhỏ bên trên, chậm rãi mở miệng nói. Đương nhiên, Liễu Ngộ Thiền sư hô hấp nhất trí, có chút đục ngầu hai mắt cũng không khỏi đến toát ra hai bôi tinh quang. Hắn có chút mệt mỏi thân thể, vậy mà nhịn không được kích động run rẩy lên. Diệp Thu sư phụ, ngài chẳng lẽ có biện pháp có thể? Lời nói không có mạch lạc, Liễu Ngộ Thiền sư có chút đắn đo khó định suy đoán chuẩn. Diệp Thu không e dè nhẹ gật đầu, xoay tay phải lại, từ hệ thống không gian bên trong lấy ra bút lông chu sa cùng phù vàng. Liễu Ngộ Thiền sư nhà cách nơi này cũng không tính gần, tốc độ nhanh nhất cũng cần nửa ngày tầm đó mới có thể đến đạt. Với lại đi qua như thế mấy chục năm, cha mẹ của hắn khẳng định đã không tại nhân thế, thậm chí liền ngay cả năm đó tiểu nữ hài kia có lẽ cũng đã không tại. Cho nên Diệp Thu định dùng chiêu hồn tụ linh phù, thử một chút có thể hay không đem Liễu Ngộ Thiền sư thân nhân thông qua chiêu hồn tụ linh phương pháp triệu hoán đi ra Liễu Ngộ Thiền sư, có thể thành hay không một, vậy liền xem bọn hắn có nguyện ý hay không gặp ngươi. Nói xong, Diệp Thu trong tay bút lông tại chu sa trong chén dính hơi dính, trái tay run một cái, ba tấm phủ vàng lăng không tiêu khởi. Ngay sau đó, trong tay phải bút lông như long phi phượng vũ, cắt bay đá chạy, nhanh chóng tại ba tấm phủ vàng bên trên nhanh chóng du lịch đi. Liễu Ngộ Thiền sư trong đôi mắt đục ngầu để lộ ra một vòng linh quang, thủ đoạn như thế, lại một lần nữa lật đổ hắn nhận biết. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, ba tấm chiêu hồn tụ linh phủ từ bên trên bầu trời chậm rãi tung bay rơi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thu thu tay về bên trong bút lông, lần nữa đem bút lông còn có chu sa thu kiện hệ thống trong không gian. Liễu Ngộ đạo hữu, mượn ngươi kiếm gỗ dùng một lát. Tay trái bẩy một cái, Diệp Thu ánh mắt rơi vào trên bàn cái hộp đen bên trong, trực tiếp đem bên trong kia thanh kiếm gỗ lấy ra. Chương 166, không thể tưởng tượng thủ đoạn. Chiêu hồn tụ linh, lấy chấp nhận mời, đốt ký thác chi vật, mở đạo pháp chi môn, cho ta ngưng. Diệp Thu một tay cầm chiêu hồn cự linh phủ, một tay cầm kiếm gỗ, tại trong tiện phòng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp trong tay hắn chiêu hồn tụ linh phủ, phịch một tiếng, thiêu đốt đứng lên. Màu quyết hỏa diễm không ngừng ở trong tay của hắn, có chút nhảy lên. Ngay sau đó, Diệp Thu tay trái di động, đem kiếm gỗ hướng phía chiêu hồn tụ linh phủ thiêu đốt hỏa diễm rượt vào quá khứ. Tại Liễu Ngộ Thiền sư nghi hoặc không hiểu, cùng có chút không thôi trong ánh mắt, trôi này kiếm gỗ rất nhanh bị lá bùa thiêu đốt hỏa diễm nhóm lửa. Bất quá thời gian qua một lát, chính cái kiếm gỗ liền bị lá bùa thiêu đốt hỏa diễm hoàn toàn thôn vệ hết. Hỏa diễm càng đốt càng lớn, Diệp Thu cầm kiếm gỗ tay cũng theo đung ra. Nhưng mà để cho người ta chuyện quỷ dị, kiếm gỗ tại hỏa diễm bao khỏa dưới không chỉ có không có hướng mặt đất rơi xuống, ngược lại lơ lửng giữa không trung, tựa như là có một con vô hình bàn tay lớn đưa nó kéo lên. Ngay tại lá bùa hỏa diễm nhanh chóng thôn vệ tại kiếm gỗ thời điểm, Diệp Thu tay trái lần nữa cầm lấy mặt khác một trường chiêu hồn tụ linh phủ, đồng thời tay phải chộp tới hộp gỗ màu đen từ bên trong. Lần này, mục tiêu của hắn đổi lại cặp kia bảo tồn được phi thường hoàn hảo giày vải. Cái này 25 đôi giày giày trên mặt thêu các loại tinh mỹ đồ án, xem xét chế tác giày liền là một tên khéo tay người, đồng thời vô cùng dụng tâm. Cùng vừa rồi, Diệp Thu cầm tới giày vải về sau, lần nữa bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Đồng dạng trong tay hắn lá bùa không lửa tự đốt, hóa thành một cái hỏa cầu, đem kia một đôi giày vải cho hoàn toàn nuốt vào. Một bên không tiền sư thấy trong lòng một trận quặn đau, những vật này đều là hắn thân nhân lưu lại, với lại chỉ có như thế ba kiện. Chỉ bất quá không hiểu cảm thụ được Diệp Thu phát ra khí tức về sau, hắn tin tưởng Diệp Thu sẽ không nói nhảm tùy ý làm ẩu. Rất nhanh, Diệp Thu trước mặt nổi lơ lửng hai cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu, đồng thời nhanh chóng thiêu đốt lên. Không qua động tác của hắn vẫn không có đình chỉ, cầm lên hộp gỗ bên trong một thứ cuối cùng. Năm đó cái kia áo đỏ tiểu nữ hài lưu lại dây buộc tóc. Chiêu hồn tụ linh, lấy chấp niệm mời, đốt ký thác chi vật, mở đạo pháp chi môn, cho ta ngưng. Lại một lần nữa, Diệp Thu trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên, màu vàng chiêu hồn tụ linh phủ lần nữa bốc cháy lên. Diệp Thu suy nghĩ khẽ động, không ngừng thiêu đốt hỏa diễm hướng phía dây buộc tóc nơi đó phun trào quá khứ. Chỉ bất quá không biết vì cái gì, vào đầu dây từng tiếp xúc đến lá bùa phát ra hỏa diễm lúc, lại không có chút nào bị nhen lửa dấu hiệu. Bất kể thế nào thiêu đốt, đầu này dây buộc tóc đều phảng phất thủy hỏa bất xâm, lơ lửng tại trong ngọn lửa, không có nửa điểm biến hóa. Hệ thống, đây là có chuyện gì? Diệp Thu tâm dưới nghi hoặc, nhìn một lúc lâu, cũng không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dứt khoát trực tiếp tại trong đầu cùng hệ thống trao đổi. Trả lời chủ ký sinh, chiêu hồn tụ linh phủ chiêu hồn, chỉ có thể đối nhiễm lấy linh hồn chấp niệm vật phẩm, có thiêu đốt tác dụng. Nếu như người kia không có chết, tự nhiên chiêu hồn tụ linh phủ thiêu đốt hỏa diễm, tự nhiên đối vật kia không có có bất cứ hiệu quả nào. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Diệp Thu trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, nói như thế đứng lên, năm đó tiểu nữ hài kia còn sống trên thế giới này. Âm thầm gật đầu, Diệp Thu tiện tay vung lên, đem chiêu hồn tụ linh phù hỏa diễm dập tắt, một lần nữa đem đầu dây thừng thả trở về hộp gỗ màu đen tử bên trong. Đúng lúc này, kiếm gỗ còn có dày vải đã bị lá bùa hỏa diễm hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Hai bóng người nhanh chóng từ hỏa diễm trùng chậm rãi hiện ra, một nam một nữ, trên thân đều mặc lấy đánh đầy miếng vá lòng dạ hiểm độc áo đông. 407 xô, đặc biệt là tên nam tử kia, quần áo trên người còn có một số xé rách đi ra lỗ hổng. Cách đó không xa, Liễu Ngộ Thiền sư trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn hoàn toàn không thể tin được, Diệp Thu thiêu đốt kiếm gỗ cùng dày vải về sau, tự nhiên triệu hoán đến thân nhân của hắn. Không sai, Diệp Thu thông qua kiếm gỗ còn có dày vải, triệu hoán đến chính là Liễu Ngộ Thiền sư phụ mẫu. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu, bần đạo đi ra ngoài trước, ngươi tốt nhất cùng thân nhân tụ họp một chút. Diệp Thu tùy ý nhìn thoáng qua kích động Liễu Ngộ Thiền sư, chân xuống di động, hướng phía cửa lớn đóng chặt nơi đó đi tới. Nương theo lấy một tiếng kéo kẹt, hắn mở ra cửa lớn đến tiền phòng bên ngoài. Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh hai người liền đội vàng nhích lại gần, chuẩn bị đi vào. Bất quá bị Diệp Thu cản lại. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Liễu Ngộ đạo hữu hiện tại đang tại cùng người thân gặp nhau, chư vị ở ngoài cửa trông coi liền có thể. Tuệ Minh cùng Tuệ Tâm nghe vậy, trong nháy mắt dừng bước. Đặc biệt là Tuệ Minh, được chứng kiến Diệp Thu thủ đoạn, hắn tự nhiên biết cái này nhìn mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ, có được quỷ thần khó lường năng lực. Liền ngay cả người đã chết linh hồn, cũng có thể triệu hoán đi ra, đây chính là hắn tự mình cảm thụ qua. Mặc dù hắn không có trông thấy linh hồn tồn tại, nhưng lại có thể phi thường chân thực cảm nhận được kia cố khí tức cấm lãnh, làm cho người không rét mà run hàn khí. Lúc này trong thiền phòng, Liễu Ngộ Thiền sư, hai mắt rưng rưng, nhớ lại hồi nhỏ ký ức hắn, tự nhiên có thể nhận ra trước mắt hai người này, liền là cha mẹ ruột của mình. Giống như hắn, đột nhiên xuất hiện nam tử cùng nữ nhân, cũng đều một mặt nghi hoặc nhìn Liễu Ngộ. Mặc dù bọn hắn không biết trước mắt Liễu Ngộ Thiền sư, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng kia một cấu nguồn gốc từ tại trong linh hồn cảm giác thân thiết. Cha mẹ, hai mắt đẫm lệ mông lung, Liễu Ngộ Thiền sư hướng thẳng đến hai bóng người quỳ xuống lại. Rất nhanh nam tử cùng nữ nhân phản ứng lại, theo bản năng đưa tay đi đổi đỡ Liễu Ngộ Thiền sư. Kết quả phát hiện tay của bọn hắn, căn bản là không có cách chạm đến Liễu Ngộ Thiền sư, trực tiếp từ trong thân thể của hắn không có có bất kỳ ngăn cản xuyên qua quá khứ. Người 410, người là thạch đầu. Nam tử cùng nữ nhân trong nháy mắt ngu ngơ tại nơi đó, sau một lúc lâu nữ nhân mới trước tiên kịp phản ứng, một mặt kích động nhìn Liễu Ngộ Thiền sư. Liễu Ngộ nhẹ gật đầu, đồng dạng kích động nhìn nữ nhân, mẹ, là ta là thạch đầu. Thạch đầu liền là Liễu Ngộ Thiền sư nhũ danh, nông người trong thôn có một câu tục ngữ, muốn hài tử khỏe mạnh trưởng thành, liền phải cho hắn lấy một cái tiệm danh. Cũng may Liễu Ngộ phụ thân coi như đọc qua một chút sách, cho nên đối lấy tên mà nói, cũng coi là tương đối có tri thức. So với cái gì cậu đàn nhi, cậu thạo, cậu tử, thạch đầu cái tên này, đã lộ ra tốt vô cùng. Sau đó ba người kích động tại trong tiệm phòng nhàn trò chuyện. Diệp Thu thì đơn tay chỉ Tam Thanh Quyết, an tĩnh đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Chiêu hồn tụ linh phù thời gian có hạn, không bao lâu, kia hai đạo linh hồn liền sẽ một lần nữa tiêu tán, trở lại bọn hắn nên đi địa phương. Thời gian rất nhanh trôi qua, cũng không rõ đi qua bao lâu, Diệp Thu cảm nhận được thần trong phòng linh hồn ba động, đồng thời biến mất không thấy nhắm mắt tính tu Diệp Thu, tại thời khắc này trong nháy mắt mở hai mắt ra, lần nữa đi vào tiền phòng. Nhìn xem thần sắc có chút không hiểu không tiền sư, Diệp Thu trên mặt nhàn nhạt lộ ra một vòng ý cười. Liễu Ngộ đạo hữu, bần đạo biết ngươi suy nghĩ trong lòng, bất quá đối với nàng, cần ngươi tự mình đi hoàn thành lời hứa năm đó. Chương 167, khô một phùng xuân, Diệp Thu về núi không thiền sư kinh ngạc, có chút không rõ Diệp Thu nói lời. Vân vân. Đột nhiên phát kinh ngạc Liễu Ngộ thiền sư tốt giống nghĩ tới điều gì, thân thể ẩn ẩn có chút hơi run đứng lên. Diệp Thu đạo hữu, người nói là muội muội ta nàng còn sống trên thế giới này sao? Mặt mũi tràn đầy kích động, Liễu Ngộ thiền sư thanh âm đột nhiên cất cao không ít. Diệp Thu chậm rãi nhẹ gật đầu, không sai, chiêu hồn tụ linh phủ sử dụng thất bại, đầu kia dây buộc tóc không có bất kỳ tổn hại tổn thương, điều này nói rõ bị chiêu hồn người còn sống trên thế giới này. Nếu không coi như trong nội tâm nàng không có chấp niệm, đầu kia dây thừng cũng hẳn là bị đốt thành cho bụi, chỉ không cách nào đem linh hồn soi sáng ra đến thôi. Diệp Thu không chút nào giấu giếm, trực tiếp lời nói thật đối Liễu Ngộ thiền sư giải thích nói, còn sống, nàng còn sống. Liễu Ngộ thiền sư kích động đến nói năng lộn xộn đứng lên, chỉ là nháy mắt sau đó, nụ cười trên mặt hắn lại lần nữa ngưng kết. Không có hy vọng, thời gian của ta đã còn thừa không nhiều, chỉ sợ đời này không còn có cơ hội hoàn thành lời hứa của mình. Liễu Ngộ thiền sư sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hắn có thể cảm giác được chính mình còn thừa sinh cơ đã không nhiều, nhiều nhất có thể kiên trì chừng một giờ. Coi như hắn hiện tại ngựa không ngừng vó hướng phía trước kia nhà tiền đến, cũng vô pháp tại qua đời tới trước. Lúc này, Diệp Thu trên mặt cũng lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung. Đạo hữu chớ nóng vội từ bỏ, đã bần đạo nói để ngươi có thể tự hành đi hoàn thành hứa hẹn, như vậy thì nhất định có thể làm được. Trong thiện phòng Liễu Ngộ kinh ngạc, có chút không rõ ràng cho lắm nhìn chằm chằm Diệp Thu. Đột nhiên hắn cảm giác được toàn bộ trong thiện phòng, tựa hồ trở nên có chút kỳ quái đứng lên. Có một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức, chính đang nhanh chóng hướng trong thiện phòng hội tụ. Không, chuẩn xác mà nói đến, hẳn là hướng phía thân thể của hắn hội tụ tới. Mặc dù nói nhanh chóng sói mòn sinh cơ vẫn không có dừng lại, nhưng là hắn có thể cảm giác sinh mệnh lực của mình lại trong nháy mắt này tăng lên không ít. Nếu như nói vừa rồi cái phếu đến ngược chỉ còn dưới chừng một giờ, như vậy hiện tại cái phếu bên trong cắt sỏi lần nữa tăng lên gấp bội, với lại theo trong thiện phòng kia cô không hiểu khí tức nhanh chóng gia tăng, đồng hồ cắt bên trong cắt sỏi cũng tương tự tại theo gia tăng lấy. 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, mãi cho đến sau 24 tiếng, những cái kia phun trào tới không hiểu khí tức mới dần dần hòa hoãn xuống tới. Liễu Ngộ thiền sư phát hiện mình thân thể trạng thái tựa hồ đã trở lại ngày hôm qua thời điểm. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đạo hữu, vận đạo có thể làm chỉ có nhiều như vậy, cụ thể có thể hay không hoàn thành, toàn xem chính ngươi. Diệp Thu gật đầu điểm nhẹ, khô một phùng xuân thần thông, hắn còn là lần đầu tiên sử dụng tại trên thân thể người. Bất quá nhìn hiệu quả phi thường không tệ, trực tiếp cho Liễu Ngộ kéo dài gần một ngày sinh cơ. Dân gian có một câu tục ngữ, gọi là diêm để ngươi ba canh chết, sẽ không lưu ngươi đến canh năm. Cái này đủ để chứng minh là một người mệnh đếm đã hết thời điểm, dù là nhiều công việc một hai canh giờ, đều là phi thường gian nan. Mà Diệp Thu hời hợt liền cho hắn tăng lên một ngày tuổi thọ không hề nghi ngờ đây quả thực là người tiên. Diệp Thu đạo hữu, cái này. Liễu Ngộ thiền sư cảm thụ được thân thể của mình bên trong ly thêm tuổi thọ, một mặt kích động nhìn Diệp Thu. Có thể tùy ý gia tăng tuổi thọ của con người, cái này là thần thông bậc nào? Nguyên bản hắn cho là mình đã đủ cao đánh giá Diệp Thu, nhưng là không nghĩ tới, Diệp Thu thủ đoạn như trước vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đạo hữu nói đùa, đây bất quá là một chút kéo dài tuổi thọ thủ đoạn nhỏ thôi, trèo lên không được nơi thanh nhã. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, cũng không vì là Liễu Ngộ lời nói mà cuồng vọng tự đại. Sau đó quay đầu nhìn thoáng qua thiền phòng đại môn phương hướng, lại tiếp tục chậm rãi mở miệng nói ra, đạo hữu, thời gian cũng không sớm, bần đạo hiện tại cũng cần phải trở về. Nói xong, cũng không đợi Liễu Ngộ thiền sư kịp phản ứng, thân ảnh nhoáng một cái, đi thẳng đến cổng nơi đó. Nương theo lấy lược kỳ tiếng mở cửa, Diệp Thu thân ảnh từ trong thiện phòng nhanh chóng đi ra ngoài. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, Liễu Ngộ thiền sư tạm thời không có chuyện làm, bần đạo hiện tại cũng nên về núi trước đi. Tuệ Minh, ngươi xử lý xong chuyện nơi đây, lại về đạo quan tới đi. Diệp Thu dẫm chân xuống, tại cửa ra vào nơi này dừng lại một lát, cùng Tuệ Minh bàn giao một tiếng, sau đó mới tiếp tục thuận lúc đến con đường, hướng chùa chiền bên ngoài đi đến. A Di Đà Phật nghe được thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất về sau, Tuệ Minh cái này mới hồi phục tinh thần lại, hướng phía Diệp Thu thân ảnh biến mất phương hướng, chậm rãi thi lễ một cái, biểu thị cảm tạ. Sau đó Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh hai người, lúc này mới quay người hướng phía cửa phòng mở rộng thiền phòng đi tới. Bọn hắn vừa đi vào phòng, khôi phục tinh thần Liễu Ngộ thiền sư, chính tinh thần phấn chấn nhìn lấy bọn hắn. Tuệ Tâm, Tuệ Minh, các ngươi hai cái chuẩn bị một tí, theo vi sư xuống núi một chuyến. Nói xong, Liễu Ngộ thiền sư xoay người sang chỗ khác bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đương nhiên, đồ vật cũng không có gì đặc biệt, liền là đặt ở cái hộp đen bên trong kia một đầu dây buộc tóc. Hắn cũng không xác định chính mình trở về lúc, năm đó cái tiểu nha đầu kia còn có thể hay không nhận ra mình, bất quá hắn tin tưởng, đầu này dây buộc tóc nàng nhất định còn nhớ kỹ. Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh hai cái nhìn lẫn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chút hướng nghi hoặc. Bất quá hai người cũng minh bạch, có lẽ đây hết thảy đều cùng vừa rời đi Diệp Thu sư phụ có quan hệ rất lớn. Hai người cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức dựa theo không chuyện thường phân phó, nhanh chóng thu thập. Cái khác trong sân tăng nhân mắt lộ ra hiếu kỳ. Vừa rồi trong thiện phòng đến cùng chuyện gì xảy ra? Đã chỉ nửa bước đều bước vào quan tài Liễu Ngộ thiền sư, bây giờ lại cũng không có chuyện gì, trực tiếp từ trong thiện phòng đi ra. Bần tăng còn có một cọc tâm nguyện chưa hết, hôm nay có Diệp Thu sư phụ trợ giúp, bần tăng đem phải xuống núi một chuyến. Hồng quang đầy mặt, Liễu Ngộ thiền sư đứng tại thiền cửa phòng, cùng trong viện đông đảo tăng nhân nói. Phía dưới tăng nhân tất cả đều mở bước, buổi sáng hôm nay bọn hắn thế nhưng là thấy tận mắt Liễu Ngộ bộ dáng, sắc mặt thương bị ạ tiểu gẳng thần ảm đạm, khí tức cũng vô cùng không chỗ. Mà bây giờ Liễu Ngộ thiền sư tinh thần vô cùng phấn chấn, trong hai mắt linh quang thoáng hiện, nhìn so với hôm qua tinh thần đều còn tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, một chút, lý sao, tăng nhân hướng phía Diệp Thu vừa mới rời đi phương hướng nhìn lại, trong lòng của bọn hắn tràn đầy rung động. Cho tới bây giờ, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Liễu Ngộ Thiền sư sẽ đối với cái kia tiểu đạo sĩ như thế đã lễ kính cực kỳ. Thay người kéo dài tính mạng, như thế thủ đoạn, nói là người trong chốn thần tiên cũng không đủ quá đáng. Rất nhanh, Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh thu thập xong đồ vật, đi theo Liễu Ngộ Thiền sư, thuận thềm đa hướng núi dưới đi đến đàn. Hắn bức thiết muốn phải nhanh lên một chút trở lại trong nhà mình, đi gặp một lần năm đó cái tiểu nha đầu kia. Thời gian trôi qua rất nhanh, tới gần lúc 4 giờ, bọn hắn cuối cùng đã tới một cái kia quen thuộc mà xa lạ thôn trang nhỏ. Sở hữu kiến trúc đã sớm đại biến bộ dáng. Nguyên bản tường đất phòng ốc cái gì, đã sớm biến thành cục gạch xây thành nhà lầu. Đi theo trong trí nhớ đầu kia đường nhỏ, Liễu Ngộ Thiền sư rất mau tới đến một tòa 2 tầng lầu cao bên ngoài sân nhỏ mặt. Một đạo thân ảnh nhỏ nhỏ, lúc này đang ở sân cổng nơi đó, ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi. Chương 168, hoàn thành lời hứa, chấp niệm tiêu tán. Người tốt tiểu muội muội, mời hỏi nơi này là Trương tiểu hoa nhà sao? Liễu Ngộ Thiền sư hướng phía tiểu nữ hải kia đi tới. Chính ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi tiểu nữ hải, nghe được có người nói chuyện với mình, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, hai cái bím tóc đuôi ngựa đâm ở sau, trên thân đồng dạng mặc một bộ màu đỏ chót áo bông nhỏ. Cái này một thân trang phục, nhìn phảng phất liền cùng vài thập niên trước Trương tiểu hoa. Đặc biệt là tiểu nữ hải này con mắt, cùng hắn trong trí nhớ kia một đôi gần như giống nhau. Gia gia ngươi là ai nha? Nơi này cũng không phải Trương tiểu hoa nhà đây. Nơi này là tỷ tỷ nhà. Tiểu nha đầu cẩn thận đánh giá Liễu Ngộ Thiền sư ba người một chút, có chút mại thanh mại khí nói ra, Liễu Ngộ Thiền sư kinh ngạc, ánh mắt hướng phía trong viện nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện trong viện bài trí, tựa hồ cùng năm đó còn có một số tương tự. Tiểu muội muội, người lớn nhà ngươi đây, làm sao chỉ một mình ngươi ở chỗ này a? Ngay tại Liễu Ngộ Thiền sư thất thần thời điểm, Tuệ Tâm nửa ngồi xổm trên mặt đất, chăm chú nhìn tiểu nữ hải, cùng nàng nhàn hàn huyên. Tiểu nha đầu tay giơ lên chỉ trong phòng, mụ mụ đang ở nhà bên trong đâu, mãi mãi cùng tổ mãi mãi cũng trong nhà. Bất quá ba còn có ra ra đi nơi nào, ta cũng không rõ. Nói xong, tiểu nha đầu trực tiếp nâng lên mũm mĩm hồng hồng tay, tại Tuệ Tâm trần trùng trục trên đầu sờ soạn một ý, lộ ra đặc biệt hiếu kỳ. Thúc thúc, vì cái gì các ngươi đều không có tóc đây? Một mặt ngây thơ 363 ngây thơ bộ dáng, lóe ra đối mới lạ chuyện hiếu kỳ. Tuệ Tâm cười cười, vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu nói ra, chúng ta đều là hòa thượng, tiểu nha đầu, ngươi gặp qua hòa thượng có tóc cười. Sao? Hòa thượng, các ngươi liền là hòa thượng sao? Đột nhiên trong lúc đó, tiểu nha đầu hứng thú, chăm chú nhìn chằm chằm Tuệ đại quan đầu, ta nghe tổ nãi nãi nói, ta còn có cái đại tổ gia gia đâu, bất quá giống như khi còn nhỏ liền đi trong tự viện làm hòa thượng, các ngươi sẽ không phải là ta đại tổ gia gia à? Vừa vặn đúng lúc này, một cái hơn 30 tuổi nữ nhân từ trong viện đi ra. Vừa vặn trông thấy Tuệ Tâm ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng tiểu nha đầu nói cái gì, nữ nhân lập tức biến sắc, cầm cái chổi liền từ trong viện bật ra, một mặt khẩn trương đối Tuệ Tâm bọn hắn lớn tiếng nói: "Các ngươi muốn làm gì? Đừng nghĩ bắt cóc nữ nhi của ta. Ta có thể nói cho các ngươi biết, chúng ta thôn người thế nhưng là cực kỳ đoàn kết. Ngươi nếu là làm loạn, tuyệt đối đi không ra thôn." Tuệ Tâm sững sờ, lập tức phản ứng lại, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Thí chủ ngươi hiểu lầm, chúng ta đồng thời không phải lừa đảo." Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền bị nữ nhân cắt đứt: "Không phải lừa đảo? Không phải lừa đảo vậy các ngươi là cái gì? Làm sao mà ngồi xổm ở nhà chúng ta cùng chúng ta ra tỉ tỉ lôi kéo làm quen? Lại nói, hiện tại lừa đảo không phải trang hòa thượng liền là trang đạo sĩ, với lại phiến lừa đảo trên mặt cũng không biết viết chữ." Nữ nhân nói một hơi một chỗ dài, nhanh lên đem tiểu nha đầu từ Tuệ Tâm nơi đó kéo qua khứ, phản phất Phật mẫu gà hộ con gà con, đem nàng bảo hộ sau lưng mình. "Đi, các ngươi lập tức đi cho ta, chúng ta nơi này có thể không chào đón các ngươi." "Mụ mụ, bọn hắn là đại tổ gia gia, vì cái gì ngươi muốn đuổi bọn hắn đi đây?" Đúng lúc này, chốt ở nữ nhân sau lưng tiểu nha đầu lộ ra một cái đầu nhỏ đến, có chút rụt rè nói. Đột nhiên, nữ nhân động tác trong tay ngừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Liễu Ngộ ba người nhìn một chút. Cuối cùng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác, bà nội của nàng đã từng nói nàng còn có một cái đại gia gia, bất quá nghe nói tại vài thập niên trước, liền đã đi chùa miếu làm hòa thượng, ngay lúc đó điều kiện đồng thời không dư giả, trong nhà hai đứa bé căn bản nuôi không được. Cho nên nguyên bản mãi mãi phụ mẫu dự định đem mãi mãi cùng đại gia gia cùng một chỗ đưa đi chùa chiền, kết quả trong tự viện chỉ lấy nam đinh không thu nữ đồng, cho nên bà nội của nàng mới đi theo phụ mẫu lại đi trở về. Ngay tại nữ nhân phát kinh ngạc thời điểm, có chút kích động Liễu Ngộ Thiền sư cuối cùng mở miệng: "Nữ hoa, bà ngươi có phải hay không gọi Trương tiểu hoa?" Trong giọng nói của hắn xen lẫn có chút kích động, thậm chí thân thể của hắn cũng không nhịn được có chút đầu động. Nữ nhân kinh ngạc, nhìn thoáng qua kích động không được Liễu Ngộ Thiền sư, nguyên bản trong lòng còn có chút không tin, nhưng là bây giờ lại là tin tưởng mấy phần. Bởi vì bà nội của nàng danh tự liền gọi Trương tiểu hoa. Ngài là?" "Ta là Liễu Ngộ, lúc còn rất nhỏ có cái tên là Trương hòn đá nhỏ, khi đó, GFF, đợi ta nhớ được phụ mẫu đều gọi ta thạch đầu." Liễu Ngộ cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình, trả lời nói. Nữ người ánh mắt lộ ra một vòng kích động, lập tức kêu lớn lên: "Đúng, không sai, ta đại gia gia chính là để cho Trương hòn đá nhỏ. Nhanh, tỷ tỷ, nhanh chóng nói cho ngươi nãi mãi, liền nói đại gia gia trở về." Kích động sau khi, nữ nhân vội vàng thúc giục phía sau mình tiểu nha đầu, nhanh đi trong phòng thông báo. Tiểu nha đầu cũng nghiêm túc, phi thường chân trượt nện bước bàn chân nhỏ nhanh chóng hướng phía trong viện chạy đi, đồng thời trên đường đi kêu la: "Tổ nãi mãi, mụ mụ nói đại gia gia trở về." Chỉ chốc lát sau, cả viện bên trong một hồi náo loạn, một tên 50-60 tuổi lão nhân đổi bị mặt khác một bóng người nằm, niên kỷ ít nhất 80 lão nhân, hướng phía cửa viện đi vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Liễu Ngộ Thiền sư trong nháy mắt nhận ra bị đổi vị lão nhân kia. Hình dạng, quần áo cùng tiểu tóc mặc dù đều đã thay đổi, nhưng là con mắt cùng vài thập niên trước gần như giống nhau. "Ca, là ngươi sao? Lão nhân âm thanh run rẩy, hiện đầy nếp nhăn trên mặt, tràn ngập trùng phùng kích động. Liễu Nộ cũng giống như thế, trong mắt của hắn đã tuôn ra nước mắt, nắm chặt tay phải tại thời khắc này buông lỏng ra. Cuối cùng chậm rãi nâng lên, đặt ở trước mở cờ tờ của lão nhân. Bên trong có một cây dùng các loại màu sắc dây, vậy mà thành dây buộc tóc. Đi qua thời gian mấy chục năm tẩy lễ, đầu này dây buộc tóc vẫn như cũ còn duy trì lúc trước sắc thái. Cao tuổi lão nhân vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, trong nháy mắt liền nhận ra được. Đây chính là nàng trí nhớ mơ hồ bên trong còn sót lại đồ vật. Nàng nhớ kỹ vài thập niên trước, đầu này dây buộc tóc cùng một đạo thân ảnh quen thuộc, vĩnh viễn như ngừng lại trong trí nhớ của nàng. Tiểu Hoa, thật xin lỗi. Liễu Ngộ Tiền sư kích động lôi kéo Trương Tiểu Hoa tay, mấy chục năm không gặp, tình cảm của bọn hắn vẫn như cũ cùng hồi nhỏ hồn nhiên. Ca, trở về liền tốt, ngươi trở về liền tốt. Trương Tiểu Hoa lệ rơi đầy mặt, từ trong tự viện trở về không mấy năm, cha mẹ của nàng ngay tại trong chiến loạn chết đi. Bởi vì niên kỷ quá nhỏ nguyên nhân, nàng căn bản không nhớ ra được lúc trước ca ca của mình bị đưa tới nơi nào. Nàng có thể nhớ, chính là cái này dây buộc tóc cùng ba cái hòa thượng đầu trọc. Sau đó, Liễu Ngộ mấy người bị mời vào trong phòng, hai vị lao nhân ngồi cùng một chỗ trò chuyện với nhau thật vui. Bất chi bất giác, sắc trời bên ngoài thời gian dần trôi qua mờ đi, trên bầu trời một điểm cuối cùng hào quang cũng tại thoáng qua trong lúc đó nhanh chóng biến mất, màn đêm theo hàng lâm. Cùng lúc đó, nhìn một cái núi nhất tâm quan bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, tại Diệp Thu bên thai chậm rãi quen quẩn. Đính, chúc mừng chủ ký sinh hóa giải ngộ thiền sư chấp nghiệm, thu hoạch được thừa phụ chỉ ít 100 điểm. Chậm rãi, Diệp Thu hai mắt nhắm chặt, trong nháy mắt này mở ra. Chương 169, Tuệ Minh về núi, mới khách quý thời gian nhoáng một cái đến ngày thứ 2 buổi chiều, Tuệ Tâm cùng Tuệ Minh đã sớm trở lại chùa triền ở trong. Lúc này, Liễu Ngộ thiền sư đã tỉnh. Hôm qua hắn tại Trương Tiểu Hoa trong nhà một đêm không ngủ, hai huynh muội trọn vẹn hàn huyên một cái suốt đêm, một cho tới hôm nay buổi sáng sáng sớm, các loại Trương nhỏ phát ngủ thiếp đi về sau, Liễu Ngộ thiền sư mới cùng Tuệ Tâm còn có Tuệ Minh cùng rời đi. Vừa về đến trong tự viện, Liễu Ngộ liền bắt đầu an bài lên hậu sự, thời khắc cuối cùng, Tuệ Minh bị hắn đơn độc lưu tại trong thiệt phòng, trao đổi hồi lâu. Nguyên bản sở hữu tăng nhân đều lấy là, Liễu Ngộ sẽ đem chùa triển trụ chỉ vị trí giao phó cho Tuệ Minh. Nhưng là tại Tuệ Minh sau khi đi ra, hắn lại nói cho sở hữu người, sư phụ đem chùa triển chủ trì vị trí, an bài cho Tuệ Tâm. Nguyên bản tại Hậu Sơn diện Bích Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái, lúc này cũng ngoài định mức thu được đặc xá, tính cả sở hữu tăng nhân cùng một chỗ tham gia Liễu Ngộ Thiền sư tăng lễ. Tuệ Tâm sư minh, về sau chùa triển liền giao cho ngươi. An táng tốt Liễu Ngộ Thiền sư về sau, Tuệ Minh tại bốn viện cổng cùng Tuệ Tâm bọn người tạm biệt. Tuệ Minh sư đệ, ngươi thật quyết định tốt. Tuệ Tâm ánh mắt phức tạp nhìn xem Tuệ Minh, hắn không biết Liễu Ngộ Thiền sư tại trong tiện phòng nói cái gì, nhưng là hắn có thể cảm giác được ra, Tuệ Minh tựa hồ đã có một loại nào đó giác ngộ. Đúng vậy sư minh, mặc kệ như nào, đây là ta phạm vào sai lầm, sư phụ cũng đã nói, chỉ cần trong lòng mình có phận, mặc kệ ở nơi nào đồng dạng là tu hành. Tuệ Minh nhẹ gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua khí thế rộng rãi chùa triển, có lẽ cái này sẽ là hắn một lần cuối cùng xuất hiện ở đây Liễu Ngộ Thiền sư viên tịch thời điểm, trong lòng tiếc nuối duy nhất, đó chính là không có tự mình hướng Diệp Thu nói lời cảm tạ. Tuệ Minh làm là Liễu Ngộ từ nhỏ nuôi lớn đệ tử, tự nhiên biết hắn tâm tư, cho nên tự động chờ lệnh, nguyện ý thay hắn tại trong đạo quan đi báo ân. Liễu Ngộ Thiền sư nghĩ sâu tính kỹ về sau, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của hắn. Mặc kệ là tu Phật vẫn là tu nói, tu đều là tự thân, chỉ cần trong lòng có Phật, ở đâu đều là tu hành. Với lại tại Liễu Ngộ Thiền sư xem ra, Diệp Thu bản lĩnh kinh người, có lẽ Hứa Tuệ Minh đi theo hắn tu hành, ngược lại lại càng dễ chạm đến Phật cảnh giới. Đi ra hắn đến nay cũng không có đụng chạm lấy lĩnh vực. Sư minh, sư đệ, các ngươi bảo trọng, Tuệ Minh cũng nên đi. Tuệ Minh chắp tay trước ngực lấy hai tay, hướng phía Tuệ Tâm, cùng trong tự viện tăng nhân thi lễ một cái dứt khoát kiên quyết quay người, thuận thềm đá hướng phía núi dưới đi đến. Tuệ Tâm sư minh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy để Tuệ Minh sư minh đi trong đạo quán? Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái nhìn chằm chằm vào Tuệ Minh đi xa thân ảnh. Nội tâm của bọn hắn cũng tràn đầy tự trách. Nếu như không phải bọn hắn đề nghị đi trong đạo quán trộm lấy đảo lưu hương, còn có cái kia khỉ nhỏ, Tuệ Minh cũng không lại bởi vậy mà chịu đến dạng này trừng phạt. Tuệ Tâm chậm rãi thở dài một tiếng khí, Tuệ Thông Tuệ Giác, khó nói các ngươi còn không có nhìn ra sao? Tuệ Minh sư đệ lần này đi, đã không có ý định trở lại nữa. Có lẽ, hắn là vì thế sư cha báo đáp Diệp Thu đạo hữu. Bất quá chúng ta cũng không cần lo lắng, Diệp Thu đạo hữu là đạo môn có đạo sĩ, đã sư phụ đối với hắn đều như thế tôn trọng. Tuệ Minh đi theo Diệp Thu sư phụ, nói không chừng ngươi tại chúng ta trong tự viện tu hành sẽ tốt hơn. Tuệ Tâm ánh mắt lấp lóe, từ khi từ đạo quan sau khi trở về, Liễu Ngộ Thiền sư liền thường xuyên đem Diệp Thu treo ở bên miệng. Hắn mười phần tức hận, như thế có tuệ căn người vậy mà thân ở đạo môn. Có thể thấy được Liễu Ngộ Thiền sư đối Diệp Thu đánh giá cao bao nhiêu. Thậm chí là lần này đi Trương gia thôn về sau, trên đường trở về, Liễu Ngộ Thiền sư càng là lắc đầu thở dài, nói mình không có ở trước mặt hướng Diệp Thu nói lời cảm tạ. Tuệ Thông cùng Tuệ Đẹp đẽ hai cái, hai mắt không khỏi đỏ lên. Nhìn qua Tuệ Minh đi xa thân ảnh, thân thể của bọn hắn nhịn không được có chút khóc thút thít. Tư lăn lộn ở cùng nhau mấy chục năm, không nghĩ tới bởi vì bọn hắn hai cái, lại là đem Tuệ Minh cho hại. Tốt, các ngươi hai cái trừng phạt còn không có kết thúc, hảo hảo đi phía sau núi diện bích hối lỗi à. Mãi cho đến Tuệ Minh thân ảnh từ trên sơn đạo biến mất, Tuệ Tâm mới thu hồi ánh mắt, quay người đối bên cạnh Tuệ Thông, còn có Tuệ Giác hai người nói, là chủ trì sư minh. Tuệ Thông cùng Tuệ Giác đối Tuệ Tâm thi lễ một cái, cuối cùng hai người cúi đầu, hướng phía chùa triển phía sau núi đi tới. Lại nói Tuệ Minh sau khi xuống núi, một tên tiểu hòa thượng chèo thuyền tiễn hắn đến Thúy Hồ bờ bên kia. Quay đầu nhìn thoáng qua chùa triền phương hướng, hắn mới tiếp tục thuận rừng trúc đường nhỏ, hướng nhìn một cái núi phương hướng đi đến. Cùng lúc đó, phòng nấm người đang tại Thúy Hồ rừng trúc bên cạnh câu cá. Hôm qua mới tới khách quý bên trong, có một tên lai lịch không nhỏ người. Nghe nói tỷ tỷ của hắn là một vị quá thời hạn cự tinh, nguyên bản đang tại đang hot thời điểm, lại bị cha ra trộm lậu thuế mấy trăm triệu, cuối cùng vì vậy mà bị phong sát. Nguyên bản bởi vì hắn tỷ tỷ quan hệ, nhân khí đang tại từng ngày cao thăng giám phạm, cũng bởi vậy nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Từng cái công ty ném ra cành ô liu, cũng tại tỷ tỷ của hắn rơi đài một khắc này, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Không thể nhưng mà phía dưới, giám phạm chỉ có thể đi cầu tỷ tỷ của hắn hỗ trợ, vận dụng một chút quan hệ vụ trộn, tiến vào cái này đang tại đang hot tiết mục bên trong khách mời một thanh. Muốn nhờ vào đó đến khôi phục một chút lưu số lượng, để cho mình lần nữa tiến vào công chúng ánh mắt. Hà Cảnh lão sư, ngươi nhanh lên, các nàng đã câu được tốt mấy con cá. Dương Trúc bên cạnh, Giang Phạm trông thấy Trương Tử Phong mấy nữ đã câu được mấy đầu ba ngón rộng cá trích lên mở, lộ ra mười phần kích động. Nhưng mà hắn trông thấy những cái kia con run ở nơi đó xoay a xoay, cảm giác vô cùng buồn nôn, căn bản cũng không dám đi lấy tay đụng vào. Nam tử đội bên này là từ Hà Cảnh dẫn đội, Bành Dục Sướng cùng Giang Phạm hai cái đi theo. Vừa vặn cùng Trương Tử Phong, Đồng Lệ Á, Trần Ngọc Kỳ ba nữ tử đoàn người đếm ngang hàng. Hôm nay đạo diễn tổ an bài nhiệm vụ là đến bên hồ đến câu cá, cần câu cùng con giun cái gì, đều là từ đạo diễn tổ sớm chuẩn bị tốt ủng hộ. Ngọc Kỳ tỷ, Lệ Á tỷ, Trương Tử Phong gắn một chút sắt vách Giang Phạm, trực tiếp lông mày nhướng lên, trên mặt viết đầy đắc ý thần sắc. Từ vừa rồi đến bây giờ, Hà Cảnh bọn hắn kia đội hết thể cũng chỉ có Hà Cảnh, còn có Bành Dục Sướng hai cái, một người câu lên đến một con cá. Về phần Giang Phạm, hoàn toàn liền là trông thì ngon mà không dùng được một cái nước tương bình. Ngay cả đánh xì dầu đều không phải là, chỉ có thể dùng để trang. Vì cái gì nói hắn chỉ có thể dùng để trang đây? Bởi vì bất kể thế nào nhìn, cái này hoàn toàn liền không giống như là một người nam cái kia có gan khí. Câu cá sợ hãi con run, kéo cần câu ngại quá nặng đi, hơn nữa còn nói cá trên người lân phiên quá dày đặc, hắn nhìn thấy có dày đặc sợ hãi chứng cái gì. Liền ngay cả nhìn tiết mục người xem cũng không chịu nổi. Ta đi, cái này Giang Phạm đến cùng là tới làm cái gì? Cảm giác nhăn nhăn nhó nhó, ngay cả một cái nương môn mà cũng không bằng, các ngươi nhìn điên rồi đầu các nàng từng cái mặc mồi câu nhiều chân trượt. Liên là chính là, thật sự là không hiểu rõ đạo diễn suy nghĩ cái gì. Khó nói cái gì a miêu a cậu đều có thể kéo vào được. Thấy đơn giản liền có chút muốn nói, không được không được, cái này mẹ nó quên lui à, không có diễn kỹ coi như xong, còn lại chạy đến cái tiết mục này bên trong đến tìm đường chết. Trong màn đạn một mảnh đậu đen rau muốn bay tứ tung, nhưng là Giang Phạm vẫn là làm theo ý mình, dù sao mình chỉ là đến đóng gói một tí, hấp thụ một điểm dòng người số lượng, về phần câu cá sờ tôm mã cái gì, ác tâm như vậy sự tình, hắn mới không cần làm mà. Chương 170, người có ba gấp, ven đường rừng chuối Giang Phạm, tốt xấu ngươi cũng làm một số việc à. Ta cùng Bành Bành có thể căn bản là bận không qua nổi. Hà Cảnh có chút tức hồn hện, nếu không phải Vương Đại Đạo diễn tận lực bằng giao, để bọn hắn trước nhịn một chút, bằng không thì đối với loại này đến không lý tưởng minh tinh, hắn thật đúng là muốn lập tức quẳng gậy che rời đi. Hà Cảnh lão sư, trên tay của ta vừa trà sát bao tay xương, nếu là làm những này thô công việc, thế nhưng là rất dễ dàng làm bẩn. Giang Phạm lơ đễnh, đối với Hà Cảnh loại này người chủ trì xuất thân minh tinh, hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tương phản, có thể làm cho hắn hơi mắt nhìn thẳng, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Ngọc Kỳ một cái. Về phần Trương Tử Phong cái gì cùng Đồng Lệ Á, một cái không có lớn lên tiểu lõ ly, một cái khác đã sớm qua khí, căn bản cũng không có cái gì đáng thật tốt chú ý ngươi. Luôn luôn tâm bình khí cùng Hà Cảnh cũng không nhịn được nổi gân xanh, nếu không phải thất thất ba tiểu Bành Bành ở bên cạnh thấp giọng an ủi hắn, chỉ sợ hắn thật sự quẳng gậy che đi. Tốt tốt, Hà Cảnh lão sư, đã hắn không hỗ trợ, vậy ta liền chuyên môn phụ trách thay các ngươi mặc mồi câu tốt. Vẫn là Đồng Lệ Á hiểu được là người, trực tiếp đứng được đi ra, đánh lên giảng hòa đến. Dù sao tiết mục này chính làm lấy đâu, cũng không thể bởi vì một ít người mà thấp xuống tự thân tu dưỡng mới là. Bước chân di động, Đồng Lệ Á trực tiếp đi tới Hà Cảnh bên người ngồi xuống. Sau đó ở bên thai của hắn, bá bá lẩm bẩm nói vài câu thì thầm. Nguyên bản có chút tức giận Hà Cảnh, vậy mà thiếu một chút nhịn xuống bật cười. Cơ lệ mỹ nữ, vẫn là ngươi cái này ví von nói vừa làm. Hà Cảnh đệ thấp thanh âm cười cười. Vừa rồi Đồng Lệ Á tại lỗ thai hắn nói, luôn không khả năng bị chó cắn về sau, ngươi còn muốn đi cắn trở về à? Chỉ lần này một câu, liền đem Hà Cảnh cho chân an xuống tới. Phủi tay bên trong bùn đất, Hà Cảnh đứng lên, hướng bên hồ đi tới. Đã có người phụ trách mặc con giun, như vậy bọn hắn liền có thể cùng Trương Tử Phong đội ngũ đến một trận công bằng đấu. Hà Cảnh lão sư, chúng ta tranh tài chính thức bắt đầu, vừa rồi câu cá cũng không tính là rồi. Trương Tử Phong vẫn là vô cùng thông tình đạt lý, trực tiếp đem vừa rồi câu mấy con cá đến bài trừ tại bên ngoài. Hà Cảnh nhẹ gật đầu, nợ nụ cười, tốt, kia cứ dựa theo Tử Phong nha đầu nói xử lý, định thời gian một giờ sau xem ai cá nhiều. Bên cạnh Trần Ngọc Kỳ lại xen vào nói, đã ngươi định tranh tài quy tắc, vậy chúng ta có phải hay không cũng hẳn là gia tăng ban thưởng, còn có trường phạt đây. Bên cạnh Trương Tử Phong sau khi nghe, nhẹ gật đầu, cảm thấy phi thường có đạo lý. Hà Cảnh cùng Bành Dục Sướng cùng hai người cũng không có phản đối. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Trương Tử Phong mới hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói ra, không bằng như vậy đi, hôm nay người thua, liền phụ trách đem nơi này công cụ cùng cá cùng một trôi chuyển hồi phòng lấm. Về phần thắng người liền đi ở phía sau, xem bọn hắn chuyển. Cái này trừng phạt thế nào? Tốt, không có vấn đề. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Ve Hà Cảnh mấy người gần như đồng thời gật đầu, sau đó ngược lại đến một cái 321, bốn người cá trong tay, gần như đồng thời xuất ra. Giang Phạm ở bên cạnh nếp miệng, cảm giác tiết mục vô cùng không có ý nghĩa. Cũng không biết mình tỉ tỉ là nghĩ như thế nào. Vậy mà ra như thế một cái ngốc chủ ý, để cho mình tới tham gia cái gì hướng tới sinh hoạt. đơn giản liền là đem chính mình hướng nông thôn bên trong ném a. Từ nhỏ đến lớn hắn hoàn toàn liền chưa từng ăn qua dạng này khổ, con run cái gì ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua, hiện tại còn muốn cho hắn bắt lại, hướng lưỡi câu bên trên mặc. Sen sẽ chỉ cần suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đứng tại rừng trúc bên cạnh nhìn một lúc lâu, Giang Phạm đột nhiên nhịn không được đánh run một cái, cảm giác có chút nhịn không nổi. Tục ngữ nói, người có ba gấp, cái này gấp lúc thức dậy, đây chính là vô cùng khó chịu. Kết quả là, Giang Phạm quay đầu chạy trốn tới phụ cận nhìn thoáng qua, phát hiện khắp nơi đều là rừng trúc, với lại thưa thớt, còn vô cùng thông sáng. Căn bản không biện pháp che chắn chính mình. Muốn là mình chạy đến trong rừng trúc giải quyết thời điểm, không cẩn thận bị thợ quay phim cho chụp hình đến. Đây không phải là liền thành trực tiếp giải sao? Cái này không thể được. Giang Phạm không chút do dự đem cái này nguy hiểm ý nghĩ cho mà rơi. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng tại rừng trúc cách đó không xa địa phương nhìn thấy một mảnh rừng chuối. Lá cây vô cùng rộng thùng thình, dáng dấp cũng tương đối rậm rạp. Nếu như đi nơi nào dùng lá chuối tây che lại, kia xác định vững chắc liền không có người có thể nhìn thấy. Trực tiếp đứng dậy, Giang Phạm cũng không có cùng Hạ Cảnh bọn hắn chào hỏi, trực tiếp liền hướng phía kia phiến rừng chuối đi tới. Lúc này, vừa vặn từ bên hồ trong rừng trúc đi ra, chuẩn bị về đạo quan Tuệ Minh, vừa vặn từ rừng chuối bên cạnh đi qua. Mơ hồ, hắn trông thấy có một người hướng phía rừng chuối bên trong chui vào. Tuệ Minh tâm lý không khỏi một run toa. Hắn từ nhỏ ở chỗ này trong tự viện lớn lên, thường xuyên nghe tới núi đến tên thôn đốt hương thơm bái Phật thời điểm, kể một ít cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Trước kia hắn còn nghĩ là chỉ là các thôn dân ngu muội vô tri, mới hội nhận là trên thế giới có quỷ quái tinh quái cái gì, bất quá từ khi hắn tại trong đạo quán được chứng kiến Diệp Thu các loại thần kỳ bản lĩnh về sau, hắn đối trước kia thôn dân nói những cái kia, tựa hồ cảm giác có một loại không hiểu kính sợ. Đã ngay cả quỷ hồn cái gì đều là tồn tại, kia miêu tây nơi này truyền thuyết, chỉ sợ hơn phân nửa cũng không phải là bắn tên không đích. Hắn nhưng là nhớ kỹ vô cùng rõ ràng, đã từng có một vị sắc mặt tái nhợt, hốc mắt lõm, nhìn hoàn toàn tựa như da bọc xương thôn dân, tại trong tự viện cầu phúc. Lúc ấy bên cạnh hắn đã nghe qua liên quan tới rừng chuối truyền thuyết, tựa hồ vị này thôn dân liền là bởi vì là tại rừng chuối bên trong gắn đi tiểu, sau đó liền bị rừng chuối bên trong chuối tây tinh cho cuốn lên. Cơ hồ mỗi trời 12 giờ đêm về sau, liền sẽ có một cái mỹ nữ xuất hiện tại hắn trong động, mỗi ngày cùng hắn hắc. Như thế mộng đẹp, vừa lúc bắt đầu, vị kia thôn dân trong lòng tự nhiên là vô cùng ưa thích. Chỉ bất quá thời gian một dài, hắn phát hiện thân thể của mình càng ngày càng kém, sắc mặt cũng càng ngày càng không tốt. Trước kia coi như chọn tới một nặng 200 cân đánh, cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Hiện tại đừng nói 1-200 cân, liền là để hắn vận chuyển cái 4-51-9 cân đồ vật, cũng có thể mệt mỏi thở hổn hển thở dài như trâu. Liên quan tới cái này cấm kỵ, tựa hồ còn có một loại nữ nhân phiên bản, cái kia chính là tới kinh nguyệt thời điểm, ngàn bạn lại đi trên cây ngồi, đặc biệt là vàng cây ăn quả. Nghe nói trong tự viện cái khác tăng nhân nói, đã từng có một nữ nhân bởi vì tới kinh nguyệt thời điểm, tại vàng cây ăn quả trên nhánh cây ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát. Từ đêm hôm đó bắt đầu, liền có một người dáng dấp phi thường anh tuấn nam tử, mỗi lúc trời tối đều xuất hiện tại hắn trong mộng cùng nàng tướng hội. Đồng dạng vừa mới bắt đầu, nữ nhân cảm thấy không có gì, nhưng là một lúc sau, thân thể nữ nhân cũng biến thành càng ngày càng suy yếu, toàn bộ sắc mặt phảng phất tựa như khô héo đóa hoa, hiện đầy nếp nhăn. Về phần nữ nhân này, còn có mới vừa nói nam tử kia cuối cùng thế nào, Tuệ Minh cũng không rõ, bởi vì bọn hắn hai cái về sau, không còn có đến trong tự viện tới qua. Chương 171, chó cắn lư độc tần, không biết nhân tâm tốt thúy hồ bên cạnh, Giang Phạm Cơm nhìn chung quanh phát hiện phụ cận không có người về sau, vội vàng như một làn khói chui vào rừng chuối bên trong. Xanh nhạt chuối tây thân cây vô cùng thẳng tắp, không có chút nào phân nhánh. Phản phất quạt hương bổ đại lá cây rủ xuống, một chuỗi lại một chuỗi hạt tròn rõ ràng chuối tây, sinh trưởng ở ngọn cây bên trên. Bất quá lúc này, Giang Phạm nhưng không có tâm tình đi thưởng thức cái gì chuối tây loại hình, tùy tiện kéo vài miếng to lớn lá chuối tây, đem thân hình của mình ẩn giấu đi. Sau đó tranh thủ thời gian buông ra trói buộc, bắt đầu thoát nước. Ngay tại lúc hắn vừa mới vung đến một nửa thời điểm, một tên hòa thượng mập đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa trên đường nhỏ. Bởi vì vừa rồi nơi đó cùng vốn là không ai, cho nên Giang Phạm cũng không hề dùng lá chuối tây tử che chắn nơi đó. Kết quả là, Giang Phạm cảm giác mình toàn bộ bị người cho thấy hết. Đặc biệt đối phương vẫn là một cái đại hòa thượng, cái này khiến trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái. A Di Đà Phật, thí chủ, nhanh lên đi ra, ngàn bạn không thể ở bên trong đi tiểu. Thanh âm vô cùng thô kệch, thậm chí xen lẫn một chút sốt ruột. Liền ngay cả cách bọn họ cách đó không xa Hà Cảnh mấy người, cũng nghe được một thanh 25-2 sở. Đồng thời quay đầu, hướng phía rừng chuối bên này nhìn lại. Mặc dù có lá chuối tây che chắn, nhưng là Giang Phạm vẫn như cũ từ giữa khe hở bên trong, thấy được Hà Cảnh ánh mắt của bọn hắn đang theo dõi bên này. Giang Phạm căng thẳng trong lòng, tay không khỏi run lên, chính đang vương xuống nước tiểu, trong nháy mắt vùng đến trên chân của mình. Vốn nhỏ khí Giang Phạm, trực tiếp đem sai lầm này quy tội tại Liễu Tuệ Minh trên đầu. Nếu như không phải hắn đột nhiên xuất hiện hô to một tiếng, Hà Cảnh bọn hắn căn bản liền sẽ không nhìn bên này, hắn cũng không có khả năng vung lệnh. Tức hồn hện, Giang Phạm hung hăng trợn mắt nhìn Tuệ Minh một chút, trực tiếp kêu gào. "Sú hòa thượng, không phải liền là ở chỗ này đi tiểu một chút không? Lao tử chỗ nào làm phiền ngươi?" Đồng thời ngồi xổm xuống, kéo một chút lá chuối tây, xoa xoa giày bên trên nước tiểu dấu vết, sau đó mới từ rừng chuối bên trong đi ra. Chỉ bất quá, hắn không có chú ý tới vừa rồi hắn vung dưới những cái kia nước tiểu, rất nhanh bị chăm chú kể cùng một chỗ hai quả chuối tây cây, nhanh chóng hấp thu. Dầm dầm, kia hai quả song sinh chuối tây cây, trực tiếp không gió mà bay lay động. Mềm mại lá cây tựa như là tinh vân lọ nhẹ ống tay áo, tại rừng chuối bên trong chậm rãi huy động. Bờ sông Hà Cảnh mấy người nhìn thấy Tuệ Minh về sau, nhanh chóng hướng phía nơi này đi tới. Chắp tay trước ngực lấy hai tay, hướng phía Tuệ Minh thi lễ một cái. Tuệ Minh sư phụ, chuyện gì xảy ra? A Di Đà Phật, không có việc gì. Tuệ Minh liếc chính hướng nơi này đi tới Giang Phạm, trong lòng có chút khó chịu. Chính mình hảo ngôn khuyên bảo, không linh tỉnh coi như xong, lại còn bị mắng một trận. Chuyện như vậy mặc kệ đặt ở ai trên thân, chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Sú hòa thượng, không phải liền là tại ngươi rừng chuối bên trong đi tiểu đến sao? Cần phải lớn tiếng như vậy sao? Lúc này, Giang Phạm cũng đi tới, đứng tại Tuệ Minh trước mặt, ác ngôn từng hướng. Hà Cảnh vội vàng ngăn cản hắn, thấp giọng nói ra, Giang Phạm, bớt tranh cãi đi, Tuệ Minh sư phụ làm như vậy khẳng định có lý do của hắn. Bên cạnh Trương Tử Phong cũng nhẹ gật đầu, đúng, Giang Phạm, ngươi cái này tính khí cũng cần phải sửa lại một chút, bằng không thì rất dễ dàng đắc tội với người. Giang Phạm nghe xong, mặt trực tiếp liền tái rồi. Tình cảm bọn gia hỏa này hoàn toàn liền là mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn tìm phiền phái với mình. Lao tử mất linh, không phải liền là một cái phá tiết mục sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tức hồn hẹn, Giang Phạm hung tợn trừng mắt Tuệ Minh. Sau đó liếc Hà Cảnh mấy người, trực tiếp quay người, thuận lúc đến phương hướng nổi giận đùng đùng rời đi. Ngoa tạo, đây cũng quá ngu bức đi, tiết mục còn ghi chép lấy, cái này nói đi là đi, là ai cho hắn dũng khí? Lương tĩnh như sao? Lợi hại, không hổ là vị kia cự tinh đệ đệ, tỷ tỷ ngu bức, đệ đệ cũng không kém, công phục diệu. Ta nhìn Tuệ Minh sư phụ nhất định phát hiện cái gì, không biết các ngươi có nghe nói hay không qua, miêu tây nơi này giống như có không ít liên quan tới chuối tây tinh truyền thuyết. Còn giống như thật có chuyện như vậy, tại chuối tây cây dưới đi tiểu, liền có khả năng chọc tới chuối tây tinh, nói như vậy, Giang Phạm không phải dường hoàn a. Trong màn đạn, người xem trực tiếp mồm năm miệng mười nghị luận, Hà Cảnh liếc qua mưa đạn, trong nháy mắt bị chuối tây tinh truyền thuyết hấp dẫn, dù sao hoàng bì tử cùng lạc hoa động hồ ly cái gì, đều đã xuất hiện qua, cái này nếu là đang bước lên cái chuối tây tinh cái gì, hắn cảm thấy cũng không có cái gì không thể nào. Tuệ Minh sư phụ thật sự là không có ý tứ, hắn là chúng ta tiết mục bên trong mới tới khách quý, bởi vì đi quan hệ tới, cho nên chúng ta cùng hắn cũng có chút không hợp nhau. Mới vừa rồi còn bởi vì một số vụn vặt sự tình, phát sinh một chút không thoải mái, cho nên hắn mới lớn như vậy tinh khí. Ngay tại Hà Cảnh thất thần thời điểm, Trương Tử Phong nhìn thoáng qua càng chạy càng xa Giang Phạm, hướng phía Tuệ Minh nói một tiếng xin lỗi. Mặc dù đắc tội Tuệ Minh không phải bọn hắn, bất quá bây giờ Tuệ Minh sau lưng thế nhưng là đứng đấy Diệp Thu sư phụ, cái này nếu là không đem quan hệ đánh tốt, không chừng lần sau lên núi đi, liền sẽ bị làm khó dễ. Tuệ Minh lắc đầu, có chút thở dài một tiếng khí. A Di Đà Phật, thí chủ không cần như thế, Vân Tăng cũng chỉ là chợt có nghe thấy liên quan tới chuối tây tinh truyền thuyết, không sợ nhất bạn, liền sợ bạn, cho nên mới mở miệng nhắc nhở. Bất quá đã có người cho cắn lữ động tần, không biết nhân tâm tốt, vậy chuyện này dễ tính, Phật độ người hữu duyên, hắn không tin, vậy dĩ nhiên cùng ngã Phật vô duyên. Hà Cảnh mấy người nghe xong, lộ ra một bộ quả nhiên thần sắc. Bọn hắn liền nói, Tuệ Minh mặc dù bởi vì đã làm sai chuyện bị phạt tại trong đạo quán làm lao động, kỳ thật người cũng không tệ lắm, khẳng định không có khả năng tùy tiện bắn tên không đích. Như thế xem ra, Giang Phạm vận khí nếu là không tốt, không chừng thật sự chọc tới kia cái gì chuối tây tinh. Những cái kia tinh tinh là lạ đồ vật, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, liền cho treo chọc tới. Dù sao lúc trước chương 820 Tử Phong chỉ là không cẩn thận ngăn cản một tí hoàng bì tử con đường, Trần Ngọc Kỳ cái kia dưới động đá bên cạnh đi qua một tí. Sau đó hai người bọn họ liền bị hoàng bì tử cùng hồ ly cho cuốn lên. Cái này Giang Phạm tại rừng chuối bên trong đi tiểu, không chừng thật là có khả năng cho chọc cái gì. Tuệ Minh sư phụ đại đức, chỉ là không biết nếu quả như thật bị chuối tây tinh cuốn lên, cái này phải làm gì. Hà Cảnh trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, hỏi thăm về liên quan tới chuối tây tinh sự tình đến. Dù sao Giang Phạm hiện tại còn tại bọn hắn tiết mục tổ bên trong, nếu quả thật nếu như bị chuối tây tinh cuốn lên, đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ sợ bọn họ mấy cái cũng thoát không khỏi liên quan. Tuệ Minh nhàn nhạt cười cười, cái này còn thật không có biện pháp gì, bởi vì lần trước đến trong tự viện đến đốt hương thơm bái Phật vị kia thôn dân, đã thật lâu không có tới. Bất quá nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì lớn đi, nếu thật là bị chuối tây tinh theo dõi, một lát cũng không chết được. Các ngươi hẳn là nghe qua không ít liên quan tới những cái này truyền thuyết a. Chuối tây tinh hấp thụ dương khí, trong thời gian ngắn vẫn là sẽ không dễ dàng như vậy đem người mất khô. Tốt, thời gian cũng không sớm, Bần Tăng cũng nên về núi đi, nếu quả như thật có phiền phải gì, đến lúc đó rồi nói sau. Đơn giản giải thích vài câu về sau, Tuệ Minh chiều lấy đám người thi lễ một cái, tại mọi người một trận hoảng sợ trong ánh mắt, thuận nhìn một cái núi con đường, tiếp tục hướng trên núi đi đến. Chương 172, đùa nghịch hàng hiệu Giang Phạm lại nói Giang Phạm, từ rừng chuối nơi đó rời đi về sau, một đường thuận giữa rừng núi đường nhỏ, hướng phía cây nấm đi đến. Hà Cảnh, còn có Trương Tử Phong cái tiểu nha đầu kia, thật sự là quá ghê tởm. Không phải liền là tại rừng chuối bên trong đi tiểu a? Vậy mà mượn đề tài để nói chuyện của mình nhằm vào ta. Ta nhất định phải trở về cùng tỷ tỷ nói, để tỷ tỷ cho ta ra một ngụm ác khí. Còn có cái kia sú hòa thượng, ngươi lấy là ngươi là ai nha? Không phải liền là một chút chuối tây cây sao? Nhìn lao tử ngày mai sáng sớm không đi cho ngươi chặt hết. Giang Phạm vừa đi, một bên hùng hùng hổ hổ, thỉnh thoảng kéo một chút thạch đầu, hướng phía xa xa trên núi đi. Hiện tại hắn vô cùng hối hận tới tham gia cái này cái tiết mục gì, nếu không, làm sao có thể gặp được như thế bực mình sự tình. Vừa đi vừa nghỉ ước chừng nửa giờ sau, Giang Phạm trở lại phòng nấm bên trong. Huỳnh Lỗi lúc này sau đang ở trong sân chuẩn bị tối hôm nay nguyên liệu nấu ăn. Trông thấy Giang Phạm sau khi trở về, Huỳnh Lỗi hai mắt tỏa sáng, cuối cùng là hồi tới một người có thể giúp hắn chia sẻ một ít chuyện. Giang Phạm, làm sao sớm như vậy liền trở lại? Hà Cảnh lão sư cùng Trương Tử Phong bọn hắn đây. Không biết. Giang Phạm lạnh lùng phủi Huỳnh Lỗi một chút, hoàn toàn không có dừng lại, hướng thẳng đến cây nấm lầu 2 đi đến. Huỳnh Lỗi kinh ngạc, có chút nghi hoặc nhìn Giang Phạm lên lầu thân ảnh. Trong lòng suy đoán, Gia hỏa này không phải là trực tiếp muốn tính khí mới trở về a? Đối với Giang Phạm tính khí, hắn sớm đã có nghe thấy. Huỳnh Lỗi lắc đầu, hướng vừa rồi Giang Phạm trở về phương hướng nhìn thoáng qua, hoàn toàn không có phát hiện Hà Cảnh còn có Trương Tử Phong thân ảnh của bọn hắn. Không hề nghi ngờ, cái này trực tiếp thực nện cho hắn vừa rồi ý nghĩ. Đúng một tiếng, lầu hai cửa phòng hung hăng bị Giang Phạm đóng lại, nếu không phải cái nhà này vô cùng rắn chắc, không chừng môn đều bị hắn cho tắt đi. Một lát sau, Vương Đại Đạo Diễn từ sắt vách phòng đi tới, nhìn xem chính đang bận rộn Huỳnh Lỗi, Vương Đại Đạo Diễn mở miệng hỏi nói, "Huỳnh Lỗi lão sư, Giang Phạm hồi có tới không?" Lò So nhẹ gật gật đầu, chỉ lầu hai phòng, đã trở về, bất quá có vẻ như rất tức giận. Lò So vậy là tốt rồi. Vương Đại Đạo Diễn lúc này mới nuối lòng một bụng khí, lấy điện thoại cầm tay ra về sau, gọi một cú điện thoại dãy số ra ngoài. "Vương đạo, đã xảy ra chuyện gì sao?" Một lát sau, các loại Vương Đạo cúp điện thoại về sau, Huỳnh Lỗi mới tò mò dựa vào quá khứ, tiện tay rút một khối khăn lau, vừa đi vừa sát tay nước đọng. Vương Đại Đạo Diễn nhẹ gật đầu, trực tiếp thở dài một tiếng khí, vấn đề không lớn, chẳng qua là Giang Phạm vừa rồi tại Thúy Hồ một bên, bởi vì tại rừng chuối bên trong đi tiểu thời điểm, bị Tuệ Minh sư phụ gọi lại, cho nên liền tức giận bỏ đi. Ta có chút lo lắng hắn phát tính khí đi, cho nên lúc này mới qua đến xem thử. Không thể nào, lửa khí lớn như vậy. Huỳnh Lỗi cũng là nghe một mặt một bức, tiết mục này thu thật tốt, coi như trong lòng lại thế nào không thoải mái, cũng hẳn là lấy tiết mục làm chủ mới là. Bất quá sau đó hắn nghĩ lại cũng hiểu, dù sao mỗi người điểm xuất phát cũng không giống nhau. Người ta có một cái cự tinh tỷ tỷ, cùng bọn hắn những này phổ thông tiểu minh tinh, hoàn toàn không thể so sánh. Nhìn không được lắc đầu, Huỳnh Lỗi sau đó lại hiếu kỳ lên, vì cái gì Giang Phạm hội cùng Tuệ Minh sư phụ đón kiếm lên. Vương Đại Đạo Diễn phảng phất xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng, có chút thần bí cười cười, đối với hắn nói ra, "Huỳnh Lỗi lão sư, không biết ngươi có nghe hay không qua liên quan tới chuối Tây Tinh cố sự." "Chuối Tây Tinh?" Huỳnh Lỗi lắc đầu, Hoàng Bì Tử cùng Hồ Ly Tinh hắn ngược lại là nghe qua, cái này chuối Tây Tinh cái gì, ngược lại còn là lần đầu tiên. Hiếu kỳ Huỳnh Lỗi trực tiếp lôi kéo Vương Đại Đạo Diễn hỏi, "Vương đạo, nơi này lại không có người ngoài, bán cái gì cái nút, có lời gì mau nói, lão làm người khác khó chịu vì thèm, khó chịu." Vương Đại Đạo Diễn ngượng ngùng cười cười, cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đem vừa rồi Hà Cảnh gọi điện thoại tới nói sự tình, cùng hắn nói một lần. Trong ngay mắt, Huỳnh Lỗi há to mồm. Không thể nào. Như thế tà tính. Hướng về phía chuối tây cây đi tiểu còn có thể treo chọc đến tinh quái. Vương Đại Đạo Diễn trực tiếp lườm hắn một cái này có cái gì tà tính. Người quên Tử Phong nha đầu, còn có Ngọc Kỳ Bội Tử hai cái. Một cái kém chút bị Hoàng Phiến Tử chơi điên rồi, một cái kém chút bị Hồ Ly Tinh cưới đi làm tân nương. Hiện tại ta cảm thấy lại toát ra cái chuối tây tinh cái gì, không có gì lạ à. Vương đạo, tại sao ta cảm giác ngươi tuyệt không lo lắng, ngược lại còn có chút cười trên nôi đau của người khác. Huỳnh Lỗi nhịn không được rất khinh bị Vương Đại Đạo Diễn một chút. Vương đạo đội vàng ngượng ngùng cười cười, "Nào có, ngươi khẳng định là nhìn lầm, ta làm sao có thể hội hy vọng thật sự có chuối tây tinh đây. Đến, tin chuyện ma quỷ của ngươi, nếu không phải vậy Tử Phong nha đầu làm sao mà nói ngươi cái này tiểu lão đầu mà xấu nhất nữa nha." Huỳnh Lỗi tiếp tục khinh bị, "Tốt, ngươi nhanh tiếp tục làm việc đi, ta muốn tiếp lấy trở về bận bịu chuyện của ta đi." Vương Đại Đạo Diễn cũng không tiếp tục mù liều, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Phạm gian phòng, sau đó hướng sắt vách phòng đi tới. Huỳnh Lỗi lắc đầu, nói thật, hắn thật đúng là muốn nhìn một chút cái kia Giang Phạm gặp tà dáng vẻ. Bằng không, gia hỏa này không sợ trời không sợ đất, hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm, căn bản không đem người khác coi là gì. Sau đó Huỳnh Lỗi lại tiếp tục công việc lưu đủ lên, đem các loại vật liệu cắt gọn thả ở bên cạnh trong mâm, các loại Hà Cảnh bọn hắn sau khi trở về liền có thể xào rau. Thời gian nhoáng một cái đến trạm vào tối, đi bên hồ câu cá Hà Cảnh mấy người cũng đều cầm cần câu trở về. Hà Cảnh cùng Bành Dục sướng hai cái, một người cầm cá khô, một người dẫn theo hai cái thùng nước, đi tại trên sơn đạo mệt mỏi không ngừng thở gấp thô khí. Trương Tử Phong ba nữ thì theo ở phía sau, trên đường đi vừa nói vừa cười. Vừa về đến trong viện, Hà Cảnh liền không nhịn được ồn ào. "Huỳnh Lỗi lão sư, nhanh lên qua đến giúp đỡ, để xa như vậy, tay đều nhanh cho ta mệt mỏi để lên không nổi." Chính đang bận rộn Huỳnh Lỗi nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, "Làm sao? Khó nói các ngươi cùng Tử Phong nha đầu các nàng đánh cược, lại thua." Bành Dục sướng một mặt bất đắc dĩ, "Lúc đầu chúng ta đều muốn thắng, kết quả đặt ở chỗ đó thùng nước không cẩn thận đổ, bên trong cá chạy mấy đầu." Trương Tử Phong quát lấy miệng cười trộn, "Cái này có thể việc không liên quan đến chúng ta, là chính các ngươi không có đem thùng nước cất kỹ. Với lại chúng ta không phải đã nói rồi sao, chỉ thấy kết quả, không xem quá trình." "Triệu Tốt, được rồi, đừng cãi cọ, thời gian cũng không sớm, các ngươi mau lại đây giúp ta nhóm lửa à." Huỳnh Lỗi cười cười, vội vàng hướng lấy Trương Tử Phong nói ra, "Biết." Trương Tử Phong nhẹ gật đầu, lôi kéo Trần Ngọc Kỳ cùng Đồng Lệ Á bước nhanh bước hướng phòng bếp nơi đó đi tới phòng. Vừa thả dưới cần câu cùng con cá Hà Cảnh còn có Bành Dục Sướng, cũng đi tới, giúp đỡ Huỳnh Lỗi rửa chén đĩa cái gì. Mãi cho đến trời tối về sau, thời gian khoảng 8 giờ, cả bàn thức ăn thơm phức đặt ở trong lương đình trên mặt bàn. "Các ngươi hay đi gọi một tí Giang Phạm." Chính đang bận rộn Huỳnh Lỗi nhìn một tí đồ ăn, đã bên trên không sai biệt lắm, quay đầu đối phía ngoài phòng bếp Hà Cảnh bọn hắn nói một tiếng. Kết quả Hà Cảnh mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai mở miệng. "Được, xem ra chuyện này vẫn phải ta tự mình đi một chuyến." Huỳnh Lỗi lắc đầu, tiện tay đem tạp dề từ trên thân lấy xuống, vừa đi vừa xoa xoa trên tay vết dầu, quay người liền hướng phía lầu cấp đi tới. Chương 173, liền là không mở cửa. Vỡ nát nát. Giang Phạm, có thể ăn cơm đi. Huỳnh Lỗi thuận thang lầu đi tới lầu cấp bên trên, đứng tại Giang Phạm phía ngoài phòng, lấy tay đẩy một cái. Phát hiện môn từ bên trong khóa trái hắn gõ một hồi lâu, bên trong hoàn toàn không người nào để ý hội hắn. Nếu không phải trong phòng ánh đèn là sáng, hắn đều hội lấy là trong phòng cùng bốn là không ai. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Đợi một hồi lâu, Giang Phạm vẫn như cũ không có phản ứng, Huỳnh Lỗi giơ tay lên, lần nữa tại trên cửa phòng gõ. Lần này lực nói so vừa rồi muốn lớn hơn nhiều. Bất quá kết quả cùng vừa rồi, bên trong Giang Phạm vẫn không có tranh luận hắn, tự mình trong phòng đập bàn phím. Trong nháy mắt cách cách thanh âm, thuận cửa phòng khe hở tung bay bay ra, treo đến lò xo toàn không khỏi nhíu mày. Dứt khoát, Huỳnh Lỗi cúi đầu thuận khe cửa hướng trong phòng nhìn một chút, chỉ gặp Giang Phạm đang ngồi ở cửa sổ nơi đó trước bàn, chơi lấy laptop. Ẩn ẩn còn có thể trông thấy trên màn hình, một cỗ xe bay chính ở trong thành thị nhanh chóng xông đâm. Huỳnh Lỗi chán nản, chính mình hảo tâm đi lên gọi hắn ăn cơm, không để ý tới hội coi như xong, còn trực tiếp khóa trái cửa, tránh ở bên trong chơi game. Tượng đất cũng có 3 phần lửa, Huỳnh Lỗi cũng lười để ý tới, trực tiếp quay người thuận hành lang đi xuống lầu dưới. Lúc này trong phòng, Giang Phạm bụng đã sớm đói kêu rột, nghe được cửa phòng nơi đó tiếng bước chân đi xa về sau, trong mắt của hắn lộ ra một vòng không 420 thoải mái. Đáng giận, cũng không rõ nhiều gọi hai tiếng, xem xét các ngươi không có ý định muốn ta ăn cơm. Hừ, có gì ghê gớm đâu, nhất ở lâu thêm chờ các ngươi ngủ thiếp đi, ta lại xuống dưới tìm ăn. Xông hai tay không ngừng tại trên bàn phím nhảy lên, miệng bên trong một bên nói nhỏ. Không cẩn thận hắn điều khiển ô tô, trực tiếp đâm vào trên vách tường, vang một tiếng nổ tung. Tức hồn hẹn, Giang Phạm trực tiếp đem kia cái trò chơi cho xóa bỏ. Cuối cùng lại mở ra ăn gà, hoa một chút tiền thuê một số cao thủ bảo vệ mình. Nhưng mà lại lão thiên cùng hắn bắt ăn, một tên cao thủ giấu ở đối phương đội hình bên trong, hoàn toàn không có bị hắn thu mua. Cái này đến cái khác xử lý bảo hộ hắn những cao thủ kia về sau, cuối cùng mới một thương ôm đầu của hắn. Thậm chí đến chết, hắn cũng không có nhìn thấy kia cao thủ đến cùng là dùng vũ khí gì. Chuẩn xác mà nói, hắn tại cái kia cao thủ bộ dạng dài ngắn thế nào cũng không biết nói. Một khi phía dưới, Giang Phạm trực tiếp đem máy tính đều cho ngã. Một lát sau, hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho phụ tá của mình gọi một cú điện thoại, để trợ lý trong đêm đi cho hắn mua sắm một đài ngoại tinh nhân máy tính, ngày mai tới đón hắn thời điểm cùng một chỗ mang tới. Không sai, Giang Phạm cũng định trực tiếp rời khỏi cái tiết mục này, hắn thấy, nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, hắn căn bản cũng không có tất yếu một mực đợi tại cái tiết mục này bên trong, nhận thụ lấy hắn không nguyện ý chịu được thống khổ. Thì hắn cũng là không thể nhưng mà, chỉ có thể gọi điện thoại cùng Vương đại đạo diễn nói một tiếng. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Vương đại đạo diễn tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, đồng thời trong lòng của hắn cũng nuối lòng một khí, cuối cùng cái này tiểu tổ tông là chuẩn bị đi. Nếu như bị hắn chơi nghiện không rời đi, vậy bọn hắn thời gian khổ cực coi như không dứt. Cùng lúc đó, phòng nấm trong viện thế nào Huỳnh Lỗi lão sư, hắn xuống tới không có. Huỳnh Lỗi mới từ lầu các bên trên xuống tới, Vương Bát An Trường Tử Phong thuận hướng phía sau hắn nhìn thoáng qua. Huỳnh Lỗi còn chưa mở miệng, Hà Cảnh liền trực tiếp nở nụ cười, ngươi nhìn Huỳnh Lỗi lão sư cái kia sắc mặt liền biết, khẳng định là đụng phải một cái mũi xám xịt. Huỳnh Lỗi không khỏi trợn nhìn Hà Cảnh một chút, không xuống coi như xong, đây không phải chính hợp tâm ý của các ngươi, có thể ăn nhiều một chút. Bên cạnh Trần Ngọc Kỳ cùng Lý Lệ hai nữ liên tục gật đầu, đó là lò xo Hoa lão sư làm đồ ăn ăn ngon như vậy, liền coi như các ngươi toàn đều không ăn, ta cùng Lệ Á tỷ cũng có thể trực tiếp rửa sạch tại sạch. Vương vương vương. Lúc này, bị hàng rào nhốt chặt nồi bát bầu buồn, Phàm Phất cũng biết muốn ăn cơm, tại hàng rào bên trong vui vẻ nhảy dựng lên. Tốt tốt, mấy tên tiểu tử các ngươi, lập tức liền cho các ngươi bên trên đồ ăn. Bành Dục Sướng vừa đem Tiểu Hát còn có tiểu nhân bắt cơm thả dưới, liền đi tới nồi bát bầu buồn bên cạnh, vuốt vuốt bốn cái tiểu gia hỏa đầu. Đúng, Hà Cảnh lão sư, hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nghe Vương đạo nói, tựa như là Giang Phạm tên kia đắc tội Tuệ Minh sư phụ. Nhập tọa về sau, Huỳnh Lỗi vừa ăn đồ ăn, vừa nói. Hà Cảnh nhẹ gật đầu, ai, Giang Phạm tên kia cũng không rõ nghĩ như thế nào, Tuệ Minh sư phụ hảo ý nhắc nhở hắn, kết quả ngược lại đem Tuệ Minh sư phụ cho mắng một trận. Ngươi là không nhìn thấy, lúc ấy Tuệ Minh sư phụ mặt đều tái rồi. Bên cạnh Trương Tử Phong nuốt dưới một miếng cơm đồ ăn về sau, cũng tiếp một câu, đây nhất định, nếu là ta tận tình khuyên người khác cũng như thế mắng ta một trận, ta đoán chừng không đem hắn mắng một trận, ta đều không tin Trương. Như thế, đám người nhao nhao gật đầu, cảm thấy nàng nói thật có đạo lý. Bất quá các ngươi cảm thấy, buổi tối hôm nay có hay không thật sự có chuối tây tinh đến đây? Ăn một miếng cơm, Đồng Lệ Á đặc biệt hiếu kỳ. Được chứng kiến hồ ly tinh về sau, nàng hiện tại không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, phản mà phi thường mong đợi, muốn nhìn một chút kia chuối tây cặn kẽ ngọn nguồn hình dạng thế nào. Có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết, tất cả đều là mỹ nữ? Cái này liền không nói được rồi, dù sao Tuệ Minh sư phụ cũng chỉ là nghe tới núi đến du khách khách hành hương nói, chính hắn cũng không rõ lắm. Hà Cảnh nói ra, Trương Tử Phong mấy nữ đi theo gật đầu, lúc ấy các nàng ở bên cạnh cũng nghe lấy, lời này nếu là Diệp Thu sư phụ nói, kia các nàng không hề nghi ngờ tuyệt đối liền tin. Bất quá Tuệ Minh nói lời, bởi vì Tuệ Thông cùng Tuệ Giác hai cái lừa qua các nàng, cho nên Đồng Lệ Á cùng Trần Ngọc Kỳ hai nữ đối hòa thượng không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Thời gian nhoáng một cái, bất chi bất giác đến 11:30, phòng nấm bên trong từ yên tĩnh trở lại, Huỳnh Lỗi mấy người cũng đều trở lại riêng phần mình trong phòng nghỉ ngơi. Cô đói gần chết Giang Phạm, rốt cuộc tìm được cơ hội, lặng lẽ mở ra khóa trái môn, thuận thang lầu đi xuống lầu dưới. Rất nhanh hắn đến trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh về sau, bên trong thả một chút buổi tối hôm nay ăn còn lại đồ ăn. Ngoài ra còn có một con sinh gà, hắn nhớ kỹ buổi chiều trở về thời điểm, vừa vặn Huỳnh Lỗi liền đang xử lý lông gà. Bất chấp tất cả, Giang Phạm bưng một chút đồ ăn, trực tiếp liền chạy lên lầu. Về phần nhóm lửa cơm nóng cái gì, đây cũng không phải là hắn cường hạng. Cùng phiền toái như vậy, còn không bằng trở về phòng bên trong đi, dùng máy sấy thổi bên trên thổi tới thuận tiện. Chờ hắn ăn uống no đủ, thời gian vừa vặn đến ban đêm 12 điểm. Cái bàn cũng không thu thập, Giang Phạm trực tiếp lau miệng, nằm ở trên giường liền chuẩn bị đi ngủ. Hô hô hô. Đột nhiên, một cỗ âm phong từ cửa sổ nơi đó thổi vào, vừa nằm xuống Giang Phạm, lạnh đến rụt cổ một cái. Vô ý thức quay đầu hướng phía cửa sổ nơi đó nhìn lại. Hai bóng người, bao phủ cổ trang quần áo, tại ánh trăng dưới chậm rãi phiêu động. Phảng phất trên trời tiên nữ, chính chậm rãi hướng phía hắn nơi này tung bay bay tới. Chương 174, hai tên cổ trang mỹ nữ. Vừa mới phải ngủ lấy Giang Phạm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Tim của hắn đập đột nhiên thêm nhanh hơn không ít. Cùng lúc đó, lòng bàn chân một cỗ lương khí thẳng phun lên đầu. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết rõ, cái này đêm hôm khuya khoắt làm sao có thể sẽ có mỹ nữ đến. Với lại hắn nơi này chính là lầu 2A, hai tên người mặc cổ đại dài xa nữ tử, cứ như vậy tiên khí bồng bềnh bay tới. Không, không phải là gặp quỷ a. Giang Phạm vừa nghĩ tới quỷ chữ, trong nháy mắt sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệnh. Đồng thời liền ngay cả trong phòng nhiệt độ cũng trong nháy mắt này giảm xuống không ít. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta có thể hay không bị quỷ ăn? Da đầu tê dại, Giang Phạm trong đầu không ngừng suy nghĩ miên man. Đúng lúc này, hai đạo như có như không thanh âm theo phía bên ngoài cửa sổ thân ảnh một càng ngày càng gần. Giang Phạm trong thanh âm tràn ngập một cỗ lực hút vô hình, vừa mới còn sợ hai phải chết Giang Phạm, vậy mà mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm tung bay bay tới hai tên nữ tử. Thần sắc trong mắt cũng từ sợ hãi chuyển biến thành như si như say. Mượn nhờ rào khiết ánh trăng, Giang Phạm có thể rõ ràng trông thấy kia hai tên nữ tử bộ dáng, cơ hồ giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất kia chính là các nàng trên mặt nốt ruồi son, một người ở bên trái, một người ở bên phải. Đồng dạng, các nàng mặc quần áo cũng giống như một cái hình thức bên trong khắp đi ra. Đặc biệt là tại ánh trăng chiếu rọi dưới, một bộ mây khói sắc dài quần lụa mỏng một mực kéo dài đến mặt đất, thêu lên màu hồng nhạt sợi tơ và áo trước có chút rộng mở. Lộ ở bên ngoài trên mắt cá chân, còn cuốn một cây linh linh dây xích, đi trên đường, có một cô rất nhỏ tiếng leng keng, không ngừng trong phòng quen quần. Lại nhìn trên mặt của các nàng, không chút phấn son lại giống như chạm vạng tối ánh bình minh, nồng đậm ô tơ kéo lên đỉnh đầu, phảng phất một cái lưu nguyệt búi tóc. Mấy con ngọc trâm nghiêng nghiêng cắm trên đầu, phía trên treo hai mảnh như là chuối tây lá cây quên thai ngọc tử. Giang Phạm nhìn chằm chằm hai tên nữ tử thân ảnh, hắn hiện tại không chỉ có không có cảm giác được sợ hãi, ngược lại toàn bộ tâm thần đều bị cái này hai tên nữ tử câu đi. Không ngừng, trong miệng của hắn chậm rãi nỉ non xinh đẹp hai chữ. Giang Phạm, hôm nay ngươi chịu ủy khuất, tỷ muội chúng ta hai người đặc biệt tới an ủi ngươi. Hai bóng người từ cửa sổ nơi đó nối đuôi nhau mà vào, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất. Nốt ruồi son ở bên trái mặt nữ tử, nhẹ nhàng hướng lấy hắn thổi một ngụm khí, phấn phấn, phảng phất xen lẫn một cỗ mê mê hoặc lòng người khí tức nằm ở trên giường Giang Phạm, hai mắt trong nháy mắt trở nên mông lung, cả người ý chí cũng tại thời khắc này hoàn toàn bị điều khiển a. Chăm chú nhìn chằm chằm hai tên nữ tử, Giang Phạm khỏe miệng chậm rãi chảy ra một chút nước bọt, không ngừng cười khúc khích. Hiện trong mắt hắn chỉ có hai vị này nữ tử, trừ cái đó ra, cái gì cũng nhìn không thấy. Hai tên nữ tử liếc nhau một cái, nốt rồi son ở bên trái nữ tử, tay phải bung lên. Vừa ăn xong đồ ăn cái bàn, trong nháy mắt trở nên làm một chút sạch sạch đứng lên. Ngay sau đó hai bình rượu ngon thêm mang lên một ít thức ăn, lại xuất hiện tại trên mặt bàn. Gà nướng cái gì, tự nhiên không đang nói dưới. Thậm chí tại cái bàn ở giữa, còn có một đầu heo xước bay. Mặc dù nhìn không lớn, nhưng lại chiếm cứ cả cái bàn 1/3. Giang Phạm tướng công, ngồi xuống để tỉ bội chúng ta cùng người uống chút rượu a. Nốt rồi son ở bên phải nữ tử, nhẹ nhàng kéo bên trên Giang Phạm tay, lập tức một cố lạnh buốt cảm giác xông lên đầu. Cái này không chỉ có không để cho Giang Phạm tỉnh táo lại, ngược lại càng thêm chìm vào đến trong đó. Bên trái một cái, bên phải một cái, hai cái nhìn cơ hồ giống nhau như lúc nữ tử, mang cho hắn một cố có tư vị khác cảm giác. Không biết chuyện gì xảy ra, trên bầu trời ánh trăng phảng phất không bị nẹt cản, xuyên thấu qua nóc nhà, trực tiếp chiếu xạ đến trong phòng. Ánh trăng dưới, hai tên nữ tử gương mặt nhàn nhạt lộ ra có chút xanh nhạt, áo choàng từ xa không thể che hết các nàng linh lung thân ảnh. Chỉnh chỉnh tề tề trên búi tóc, cài lấy nếu như Lam bảo là giống nhau chuối tây lá cây châm gài tóc, cùng bên thai cơ hồ giống nhau mặt dây chuyền vòng hai, đều tại ánh trăng dưới lóe ra điểm điểm tinh quang. Giang Phạm tướng công, chúng ta đến uống một chén. Nốt rồi son ở bên phải nữ tử bưng rượu lên ấm rót đầy trên bàn ba một ly rượu về sau, hướng phía Giang Phạm nơi này đưa tới. Giang Phạm cũng không có suy nghĩ nhiều, mơ mơ màng màng bưng chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Nấy nấy miệng, hắn cảm giác rượu này vị đạo có điểm lạ. Bất quá có hai tên mỹ nữ làm bạn, hắn cũng không có chú ý nhiều như vậy. Lúc này, nốt rồi son ở bên trái nữ tử, không biết từ nơi nào lấy ra một thanh tỉ bà, ngồi trong phòng, đinh 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 đàn đấu. Bừng tỉnh như nước chảy thanh âm, không ngừng trong phòng quanh quẩn, ánh trăng bảy xuống, hai tên nữ tử không tì vết chút nào trên mặt, mang theo nghiêng nước nghiêng thành mỉm cười. Cùng đánh tỉ bà nữ tử khác biệt, một tên khác nữ tử tại dưới trang nguyện chuyển nhảy múa, mây khói dài quần lụa mỏng, theo động tác của nàng không ngừng phiêu động. Ngồi tại bên cạnh bàn Giang Phạm, thấy như si như say. Hai tên nữ tử khi thì khinh vũ, khi thì cùng hắn nâng cốc luân hoan. Cũng không rõ đi qua bao lâu, Giang Phạm mới mơ mơ màng màng bị hai tên nữ tử đổi vị, hướng phía bên cạnh giường đi tới. Lúc này bầu trời, mặt trăng vô cùng, một cỗ lạnh buốt khí tức đang tại Giang Phạm trong phòng chậm rãi tràn ngập. Đống nhiên dùng mình một cái, Giang Phạm đột nhiên bị lạnh đến thanh tỉnh lại. Chỉ gặp cả cái phòng bên trong một mảnh lộn xộn, trên mặt đất còn có một số chuối tây cây lá cây. Hắn cúi đầu xem xét, chân mền của mình đã không biết đá đi nơi nào. Khó trách sẽ như vậy lạnh. Thoáng qua ở, gà trống gáy minh thanh âm từ cửa sổ nơi đó tung bay bay vào được, một vòng ánh bình minh từ phía đông bầu trời chậm rãi dâng lên. Giang Phạm hơi nghi hoặc một chút, hắn nhớ kỹ đêm qua thêm qua bữa ăn về sau, tựa hồ đột nhiên nhiều xuất hiện hai tên tiên nữ đến. Cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ có trên gương mặt nốt rồi son một cái ở bên trái, một cái ở bên phải. Ngắt. Có lẽ liền là một giấc mộng đi, còn là tiếp tục ngủ, nói không chừng còn có thể làm tiếp một lần. Giang Phạm cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người bò lên, mở đèn lên về sau, trên mặt đất tìm được chăn mền của hắn. Chỉ bất quá hắn chân đạp trên mặt đất, cảm giác toàn thân một trận không còn chút sức lực nào, thật giống như thể lực tiêu hao. Mơ mơ màng màng, Giang Phạm lại một lần nữa nặng nề ngủ qua khứ, hết thể nhìn đều phảng phất không có có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, tại phía xa Thúy Hồ bên trên kia một mảnh rừng chuối bên trong, có hai gốc lý sinh chuối tây cây, một đêm trong lúc đó tựa hồ cao lớn hơn không ít, liền ngay cả bọn chúng lá cây cũng biến thành càng thêm xanh biếc. Nếu như Giang Phạm tại nơi này, nhất định hội giật nảy cả mình. Bởi vì cái này hai gốc kể cùng một chỗ chuối tây trên cây, đang có hai viên nốt ruồi son, một viên tại lại trái vị trí, một viên tại lại phải địa phương, chỉ cần có gió thổi qua, cái này hai gốc chuối tây cây liền sẽ chậm rãi lay động, phảng phất tại khiêu vũ mới. Chương 175, Giang Phạm khác thường cùng suy đoán vừa rạng sáng ngày thứ hai, Huỳnh Lỗi mấy người ngủ được vô cùng dễ chịu, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại. Vừa tới lâu dưới, liền có một đạo tiếng thét chói tai từ phòng bếp nơi đó truyền tới. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai người vội vàng chạy đi, mới phát hiện muội muội Trương Tử Phong chính một mặt hoảng sợ nhìn xem trong tủ lạnh. Thế nào? Huỳnh Lỗi đi tới, thuận Trương Tử Phong ánh mắt hướng phía tủ lạnh nơi đó nhìn thoáng qua, lúc này mới phát hiện đêm qua còn lại đồ ăn, toàn bộ đều biến mất không thấy. Với lại đặt ở trong tủ lạnh, hôm qua vừa xử lý tốt, chuẩn bị hôm nay làm nướng toàn gà một con kia gà trống, trực tiếp bị ngũ mã phân thây. Toàn thân đẫm máu, phía trên da thịt đã bị xé toang không ít, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì làm. Cho nên Trương Tử Phong mở ra tủ lạnh về sau, đột nhiên xem xét, lúc này mới bị giật mình kêu lên. Không có việc gì, không có việc gì, có lẽ là tiểu Hắc cùng nhỏ không hai tên gia hỏa, đêm qua chạy vào đi. Kia hai tên gia hỏa có thể thông 1-2-3 công khai đâu, mở ra tủ lạnh cái gì, hoàn toàn không đang nói dưới. Là như vậy sao? Trương Tử Phong nghe được Huỳnh Lỗi nói như vậy, trong lòng mặc dù có chút hồ nghi, bất quá vẫn là có chút nuối lòng một khí. Đó là dĩ nhiên, bằng không, ngươi lấy là sẽ là gì chứ? Huỳnh Lỗi cười hắc hắc, cố ý hù dọa Trương Tử Phong. Quả nhiên, Trương Tử Phong rụt cổ một cái, lắc đầu liên tục, đừng nói nữa, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Hai người Tinh Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vô Trương Tử Phong phong bà bay, để nàng đi ra ngoài trước. Hà Cảnh lão sư, ngươi cảm thấy cái này hội là cái gì làm? Trương Tử Phong rời đi về sau, lò xo xên sắc mặt nghiêm túc, lôi kéo Hà Cảnh đi tới tủ lạnh nơi đó. Hai người đồng thời nhìn chằm chằm một con kia, bị xé toang đại bộ phận thịt gà trống. Cái này thật đúng là khó mà nói, dù sao tuyệt đối không phải là tiểu Hắc bọn chúng làm. Hà Cảnh lắc đầu, vừa rồi hắn cùng Huỳnh Lỗi hai cái liên hợp nói láo, lúc này mới đem Trương Tử Phong trấn an xuống tới. Trên thực tế bọn hắn cũng không rõ ràng, cái này rốt cuộc là thứ gì làm. Huỳnh Lỗi nói, trước tiên đem con này gà lấy ra đi, miễn cho ở lại bên trong, nhìn quái sơn người. Tốt, chờ một lát, ta đi lấy lửa chìa. Hà Cảnh nhẹ gật đầu, hướng phía bếp lò nơi đó đi tới, đồng dạng tại nông thôn nhóm lửa địa phương, đều sẽ thả một thanh sắt cặp gấp than loại hình, dùng để hướng lò bên trong tăng thêm đầu gỗ, miễn cho không cẩn thận đem tay của mình đốt. A, đợi lát nữa, Hà Cảnh lão sư, ngươi nhìn bên này dấu giang. Chỉ bất quá Hà Cảnh cầm hỏa châm, đem một con kia bị xé không còn hình dáng gà kẹp lúc đi ra, đứng tại bên cạnh hắn Huỳnh Lỗi phảng phất phát hiện cái gì, chỉ vào cặp gấp than bên trên kẹp lấy gà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Hà Cảnh có chút hiếu kỳ, vội vàng đem gà đặt ở Huỳnh Lỗi vừa mới lấy tới cái túi bên trên, lật quay lại. Một chút tương đối chỉnh tề dấu răng, vô cùng rõ ràng tại gà lưng phụ cận. Xen lẫn thịt nát, vẹn vẹn chỉ là nhìn xem, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái liền không nhịn được một trận tê cả da đầu. Cái này không phải là bị người khai ra tới a? Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái đều ở nơi đó nghiên cứu đường này, đặc biệt là Huỳnh Lỗi, còn lấy ra một cái quả táo, tự mình cắn một cái. Sau đó đặt ở gà trên người giấu răng nơi đó đứng một hồi lâu. Bất kể thế nào nhìn, bọn hắn đều cảm giác vô cùng tương tự. Khác biệt duy nhất liền là răng quan ngoại, cùng sắp xếp có một số khác biệt. Nói cách khác, đây cũng là bị người cắn, nhưng lại không phải Huỳnh Lỗi. Hoàng lão sư, ngươi nói, chúng ta ma khí nắm không phải là da cương thi đi? Hà Cảnh bỗng nhiên mở miệng, cái gì? Cương thi? Huỳnh Lỗi nhịn không được ngược lại hít một hơi lương khí, cái này nếu là thật, kia phòng nấm không liền xong rồi à? Không chừng chính tại lúc ngủ, kia cương thi liền nhảy vào trong phòng, sau đó bắt lấy người liền trực tiếp hút máu. Vẹn vẹn chỉ là muốn nghĩ, Huỳnh Lỗi liền cảm giác mình cổ đau, phản phất đã bị cương thi cho cắn. Hẳn là không khoa trương như vậy chứ? Nếu không, chờ một lúc chúng ta thừa dịp ban ngày, đem cây nấm thanh lý một tí. Huỳnh Lỗi nói tiếp nói, Hà Cảnh nhẹ gật đầu, vậy được, chờ một lúc ta đi tìm trong thôn đồng hương mua một chút nhu gạo. Cương thi sợ nhu gạo, chúng ta đều chuẩn bị một chút, có chuẩn bị không hoạn, nếu như không có cương thi, vừa vặn chúng ta cũng có thể làm cơm gạo nếp ăn. Hai người ăn nhịp với nhau, đem kia chỉ không biết đạo bị thứ gì chạm canh gác qua gà, cầm đi ra bên ngoài vùi vào trong đất. Hà Cảnh dựa theo kế hoạch, đi thôn dân nhà thu mua nhu gạo, Huỳnh Lỗi thì đi phòng cách vách bên trong, cùng Vương Đại Đạo diễn thương lượng lên, cuối cùng Vương Đạo quyết định tại phòng nấm bên trong an chứa một ít camera, một có cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn lập tức liền có thể lập tức dùng bộ đàm liên hệ bọn hắn. Định ra hảo kế hoạch về sau, Vương Đại Đạo diễn an bài nhân viên công tác, bắt đầu ở mỗi người trong phòng an lắp camera. Tất cả mọi người gian phòng đều vô cùng thuận lợi, ngoại trừ Giang Phạm phòng tử phòng môn một mực đóng chặt lại. Vẫn là Vương Đại Đạo diễn gõ hồi lâu, Giang Phạm trắng thủy nhãn ngông lung mở cửa. Huỳnh Lỗi vừa vặn đi qua bên ngoài, hướng trong phòng liếc mắt nhìn, vừa vặn phát hiện đêm qua dùng để chở đồ ăn đĩa cái gì, toàn bộ bày ra tại Giang Phạm trong phòng trên mặt bàn. Thậm chí trong đó còn có một cái trên mâm, hiện đầy vết máu, cùng một chút thịt tươi bã vụn. Giang Phạm, đêm qua ngươi đi phòng bếp không có? Tham dò tính, Huỳnh Lỗi đi tới Giang Phạm bên cạnh, hỏi thăm một tiếng. Khiếp mắt Giang Phạm nhẹ gật đầu, đêm qua quá đói, ta đi trong phòng bếp cầm một chút đồ ăn, thế nào? Khó nói không thể ăn sao? Kia trong tủ lạnh một con kia gà đây, cũng là ngươi làm. Huỳnh Lỗi cảm giác Giang Phạm càng ngày càng có chút không đúng, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, đặc biệt là Giang Phạm trên mặt, mắt quần thâm vô cùng nghiêm trọng, với lại sắc mặt có chút bạch Lý Hiền Thanh, nhìn vô cùng không bình thường gà. Các ngươi nói là một con kia gà nướng? Khoan hãy nói, vị đạo thật không tệ. Giang Phạm vẫn không có mở mắt, phảng phất ngủ thiếp đi, vừa nói chuyện hoang đường, một bên liếm miệng một cái. Lời nói này Huỳnh Lỗi trực tiếp có chút ngộng, trong tủ lạnh ngoại trừ hôm qua xào đồ ăn, căn bản cũng không có cái gì gà nướng đến. Phải biết là cái kia gà trống, hoàn toàn là hôm nay chuẩn bị. Đương nhiên, hắn phát hiện tại Giang Phạm khỏe miệng nơi đó, lây dính một chút ám hắc sắc vết tích, đến gần nhìn kỹ, mới phát hiện cái này tựa hồ là huyết thủy khô cạn về sau, lưu lại. Ngoa tào, khó nói, con gà kia là bị Giang Phạm đêm qua lấy ra ăn hết. Ý tưởng này vừa đụng tới, Huỳnh Lỗi tâm lý một lạc đèn, phía sau một cỗ lương khí xông thẳng lên não. Đây chính là sinh thịt gà a, trực tiếp liền bị Giang Phạm xem như gà nướng ăn. Khó nói ra hỏa này có ngộng du bệnh a. Vẫn là nói, đây là chuối tây tinh đang dở cho ba. 2. Huỳnh Lỗi, ngươi không sao chứ? Lúc này, Vương Đại Đạo Diễn gặp hắn có chút mặt người, đi tới nhẹ nhàng vô vô vai của hắn. Đột nhiên xuất hiện động tác, trực tiếp dọa đến Huỳnh Lỗi hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngoa tào. Luôn luôn bình tĩnh lò xo sinh cũng không nhịn được sổ một câu lối ra, "Vương đạo, ngươi có biết không đạo nhân dọa người, hù chết người a?" Kém một chút, Huỳnh Lỗi liền bị Vương Đại Đạo Diễn cho khóc. Tranh thủ thời gian sâu hít hai cái khí, vô vô bản thân tâm miệng, ngược lại là Vương Đại Đạo Diễn một mặt hồ nghi, hoàn toàn không biết Huỳnh Lỗi đang sợ cái gì. Sau đó, Huỳnh Lỗi đem Vương Đại Đạo Diễn kéo sang một bên, đem chính mình vừa mới phát hiện, toàn bộ cùng hắn nói một lần. Vương Đại Đạo Diễn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, nhíu mày, một mặt ngưng trọng nhìn xem Huỳnh Lỗi, "Huỳnh Lỗi, theo lời của ngươi, gia hỏa này sẽ không thật bị cái kia chối tây tinh cho cuốn lên đi." Chương 176, các loại. Lúc này, nhìn một cái núi nhất tâm quan. Tuệ Minh từ hôm qua trở về sau, liền triệt để dung nhập trong đạo quán sinh hoạt. Buổi sáng cùng đi, trực tiếp cầm cái chổi, trước đem trong viện bên trong lá cây quét sạch một lần. Khi nhỏ thì cùng Diệp Thu ở trong đại điện tĩnh tọa tinh tu. Bạch Sa cũng đã thành thói quen loại này đi sớm về trễ sinh hoạt, nó tại trong đạo quán tu hành, luôn cảm giác mỗi ngày thôn vệ nguyệt hoa, so tại trong núi rừng muốn nồng đậm rất nhiều. Thời gian 7:50. Diệp Thu sau khi cơm nước xong, đơn giản thu thập một tí đồ vật của mình. "Thạch Đầu, sư minh phải xuống núi đi mấy ngày, ngươi tại trong đạo quán thành thật một chút, nhớ lấy không thể gây chuyện." "Khu khu a." Khi nhỏ hơi nghi hoặc một chút lần đầu, nhìn Diệp Thu một chút. "Không do cái này thật tốt, tại sao phải xuống núi?" Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, giải thích nói, "Đoạn thời gian trước vị lão nhân kia ngươi còn nhớ rõ?" Khi nhỏ nhẹ gật đầu, cắn cắn càng thêm nghi ngờ. "Lão nhân kia không phải đã chết à? Cái này cùng Diệp Thu xuống núi lại có quan hệ gì?" "Càng nhiều, vẫn là khỉ nhỏ không phải 25 thường không bỏ. Lớn như vậy, nó cùng Diệp Thu cơ hồ đều là một tấc cũng không rời, cho dù có sự tình, bọn hắn cũng sẽ không tách ra quá lâu, nhiều nhất nửa ngày liền trở lại." "Tốt, kỳ thật đây cũng là lòng của lão đạo sĩ nguyện, ta lần này xuống núi, bất quá là thay hắn hoàn thành mà thôi." Diệp Thu cười cười, tay giơ lên, đuốt đuốt khỉ nhỏ lông xù đầu. Nói chuyện đến già đạo sĩ, khỉ nhỏ sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc, nhẹ gật đầu về sau, không có tiếp tục tại hỏi tới ngọn nguồn là chuyện gì. "Tuệ Minh, bần đạo sau khi xuống núi, ngươi tự hành an bài tốt mỗi ngày sự tình, nếu là có vấn đề gì không có thể giải quyết, ngươi tìm Thạch Đầu, ta đã cùng nó chào hỏi." Trước khi đi, Diệp Thu còn tận lực dặn dò Tuệ Minh một tiếng, để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp, hắn không biết nên xử lý như thế nào. "Là, Diệp Thu sư phụ." Tuệ Minh dừng tay lại bên trong công việc, cung kính hướng phía Diệp Thu thi lễ một cái. Đương nhiên, Tuệ Minh phảng phất lại nghĩ tới điều gì, do dự trong chốc lát về sau, vẫn là mở miệng hỏi nói, "Đúng Diệp Thu sư phụ, nếu là có người bị chối tây tinh cái gì quyến rũ yêu tình quân thân, có thể có cái biện pháp gì?" Diệp Thu ánh mắt bình tĩnh nhìn về mình, một lát sau, mới từ hệ thống trong không gian lấy ra bút lông chu sa cùng phù vàng. Một bên cơ bút lông tại phù vàng bên trên viết phù văn, một bên cùng Tuệ Minh nói ra, "Chối tây tinh hút nhân tinh khí, tu hành bản thân, thường dùng thủ đoạn là mê hoặc người khác thần trí, dẫn phát khí huyết phun trào, như thế hấp thụ bốc hơi tiêu tán tinh khí thần. Nếu như chỉ muốn thoát khỏi chối tây tinh kỳ thật cũng không khó, chỉ cần có thể cố thủ mình tâm, không động tâm vì ngoại vật, cho dù yêu tà hữu tâm cũng vô lực đương nhiên, nếu là tâm trí không kiên, chỉ sợ cho ngươi tính tâm phủ cũng vô pháp thoát ly khổ hải, chỉ ngọn không chỉ gốc." Nói chuyện trong lúc đó, Diệp Thu đã vẽ xong hai đạo ẩn chứa tính tâm tác dụng lá bùa. Cùng lúc đó, Diệp Thu hảo hảo thu về còn lại phủ vàng cùng bút lông chu sa, tiện tay đem lá bùa đưa cho Tuệ Minh. Tuệ Minh cung kính nhận lấy, trong ngay mắt, một đạo thanh mát khí tức nhanh chóng thuận tay của hắn, quét sạch toàn thân. Nỗi lòng cũng tại thời khắc này, hoàn toàn an định xuống tới. "Diệp Thu sư phụ, nếu như người kia tâm không tĩnh, vậy có phải biểu thị lại không giải cứu chi pháp?" Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, "Nếu như tinh tâm phủ vô dụng, còn lại biện pháp vậy cũng chỉ có lấy lực trừ yêu, bất quá phương pháp kia thật khó, không phải người tu hành không cách nào hoàn thành, như thế không muốn nói với ngươi cũng được, nếu như thật đến một bước kia, đến lúc đó ngươi đang đánh mở phong thư này à?" Nói xong, Diệp Thu đem vừa rồi viết phù được lúc, viết xong một phong thư, đưa cho Tuệ Minh. "Là." Tuệ rõ ràng chợt nhìn. Tuệ Minh điểm nhẹ gật đầu, thận trọng đem tin thu vào. Lúc này, Diệp Thu quay người hướng trong đại điện đi vào, giống như lấy ra một cái thứ gì, đặt ở Tam Thanh Đạo Tổ trước mặt bàn thờ bên trên. "Phúc Sinh Vô Lượng Thiên Tôn, gặp chuyện đừng hốt hoảng, nếu như khó giải, đó chính là vận mệnh như thế." Thanh âm nhàn nhạt tại Tuệ Minh bên tai quanh quẩn, tim của hắn dưới hoảng sợ, không nghĩ tới chính mình bất quá thuận miệng hỏi một chút, Diệp Thu vậy mà liền biết nhiều như vậy, còn làm ra an bài. Hắn bất quá là gặp phòng nấm người đối Diệp Thu chiếu cố cực kỳ, cho nên mới dự định làm một chút chuẩn bị, nếu thật là người kia gặp được ba trái tinh, phòng nấm người lên núi đi cầu cứu thời điểm, Diệp Thu không tại, hắn cũng dễ ứng phó. Hiện tại xem ra, Tuệ Minh đã có thể xác định, ngày hôm qua cá nhân thật đã chọc tới chuối Tây Tinh, bằng không thì có được quỷ thần khó lường bản lĩnh Diệp Thu, cũng sẽ không nói ra vừa rồi kia lời nói đến. Các loại Tuệ Minh lúc ngẩng đầu lên, Diệp Thu thân ảnh đã sớm từ trong đạo quán biến mất không thấy. Vừa rồi Tuệ Minh hỏi chuối Tây Tinh sự tình lúc, Diệp Thu còn nghĩ là Tuệ Minh chính mình chọc tới, dứt khoát dùng tiên tiên diễn toán thôi diễn, mới phát hiện là phòng nấm thẳng xui xẻo. Tính khí không được, nhân duyên cũng kém, bất quá hắn ngược lại là thật hài lòng Tuệ Minh tâm tính, cho nên mới chỉ điểm 12. Về phần trong thư đồ vật, tự nhiên là hắn lưu lại chuẩn bị ở sau. Phúc sinh vô lượng tiên tôn, vận mệnh nhiều thăng trầm, vậy cũng là các người giúp lao đạo sĩ tìm kiếm thân nhân tạ ơn a. Nhan nhạt, Diệp Thu nhìn xem phòng nấm phương hướng, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Rất nhanh, thân ảnh của hắn hóa thành một trận gió, nhanh chóng tại trên sơn đạo di động. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, thân ảnh của hắn liền từ trên sơn đạo biến mất không thấy. Lúc này, núi dưới phòng nấm bên trong, Huỳnh Lỗi mấy người chính một mặt cẩn thận cảnh giác nhìn xem Giang Phạm, gia hỏa này từ buổi sáng hôm nay sau khi đứng lên, cả người tựa như thay đổi 087. Phu tá của hắn tới đón hắn, trực tiếp bị hắn đuổi ra khỏi cửa. Vừa mua được ngoại tinh nhân định chế bản bản bút ký, cũng bị tại chỗ nổ cái náo nhọn. Cả người lại nhải, một mực cầm hai mảnh lá cây màu xanh lục ở nơi đó cười ngây ngô. Chỉ cần Huỳnh Lỗi bọn hắn khẽ dựa gần, Giang Phạm trực tiếp liền đem lá cây cho giấu đi, hoàn toàn không để bọn hắn nhìn. Không xem qua nhọn Huỳnh Lỗi mấy người, vẫn là rất dễ dàng phân biệt nhận ra được, cái kia chính là lá chuối tây mảnh mỡ. Cái này khiến Trương Tử Phong còn có Trần Ngọc Kỳ đồng lệ á mấy nữ dọa đến không được. Nghe xong Huỳnh Lỗi bọn hắn nói Giang Phạm khả năng bị chuối tây tinh cho có lên, ba nữ liền không nhịn được lẫn mất xa xa. Khẽ rửa gần Giang Phạm nơi đó, cũng cảm giác toàn thân mát sâu kín, phản phất Giang Phạm tự mang điều hòa không khí. Nhoáng một cái, đã đến giờ ban đêm. Giang Phạm tùy tiện ăn một ít gì đó, liền không kịp chờ đợi chạy vào trong phòng của mình, khóa trái cửa đứng lên. Huỳnh Lỗi bọn hắn cũng làm cũng không có chuyện gì, cũng giống như hôm qua tại lâu dưới nói chuyện phiếm, tầm 10 giờ mới đến gian phòng đi ngủ. Bất quá Vương Đại Đạo diễn nơi đó, lại có mấy cái màn hình một mực lóe lên. Trong tấm hình, chính là phòng nấm bên trong đều cái khu vực hình ảnh theo dõi. Bất chi bất giác, đã đến giờ 12 giờ khuya. Đang ngủ Giang Phạm, không có dấu hiệu nào từ trên giường bỏ lên, hướng phía cửa sổ nơi đó đi tới. Chương 177, kinh khủng hình tượng. Lúc này, phòng nấm sát vách trong phòng, Vương Đại Đạo diễn cùng mấy tên nhân viên công tác, nín thở. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt bọn hắn màn hình bên trên. Toàn bộ phòng nấm bên trong, Giang Phạm kia cái phòng bên trong, an lắp camera nhiều nhất, phân biệt phân bố tại đối diện giường, đối diện môn, đối diện cửa sổ. Còn có một cái thì là chính đối giữa phòng cái bàn. Chỉ gặp bọn hắn màn ảnh trước mặt bên trên, Giang Phạm từ trên giường sau khi đứng lên, giày cũng không có mặc. Trực tiếp mơ mơ màng màng, phản phất mộng du, hướng phía cửa sổ nơi đó đi tới. Đạp 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 tiếng bước chân, chậm rãi từ dưới bàn trước đó sắp đặt tốt máy nghe trộm bên trong, chuyển tới bọn hắn vị trí trong phòng. Vương Đạo, gia hỏa này quả nhiên không bình thường, ngươi nhìn, hắn ngay cả con mắt đều không có mở ra, vậy mà liền chính xác đi tới cửa sổ nơi đó. Trong đó một tên nhân viên công tác chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình, nếu không phải bọn hắn có dự kiến trước, lắp đặt nhìn ban đêm camera giám sát, chỉ sợ hiện tại cũng liền có thể nghe được một chút tiếng bước chân cái gì, căn bản nhìn không thấy hình tượng. Bất quá để bọn hắn có chút quỷ dị chính là, Mộng Du Giang Phạm lại có thể phi thường hoàn mỹ tránh đi trong phòng chứng ngại, trực tiếp đi đến cửa sổ nơi đó. Tiếp tục xem hắn muốn chơi mà hoa dạng gì. Vương Đại Đạo diễn nhẹ gật đầu, nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm trên màn hình. Nói thật, trong lòng của hắn cũng là vô cùng khẩn trương, tựa như là có người đang đánh trống, phù 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 vang lên không ngừng. Lại nói phòng nấm bên trong Giang Phạm, hiện tại đã đưa tay đem vừa rồi đang đóng cửa sổ mở ra. Phía bên ngoài cửa sổ một mảnh sơn đen bôi đen, cái gì cũng thấy không rõ lắm, chỉ có hai đạo thân mặc khói vân trưởng váy thân ảnh, từ đằng xa trong núi rừng theo gió bay tới. Đương nhiên, cái này hai bóng người chỉ có Giang Phạm có thể trông thấy, ngồi tại màn hình phía sau Vương Đại Đạo diễn mấy người, vẻn vẹn chỉ có thể xuyên thấu qua chính đối cửa sổ cái kia camera, nhìn thấy cửa sổ phong cảnh phía ngoài. Giang Phạm si ngốc nhìn xem cửa sổ nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, xuyên thấu qua hồng ngoại quay phim chuyển tới Vương Đạo trong phòng của bọn hắn, trực tiếp dọa đến mấy người răng khanh khách vang lên. Tại tăng thêm khoảng cách ngoài cửa sổ chỗ không xa, kia hai cái cây chậm rãi đung đưa, nhìn tựa như là hai đạo quỷ ảnh trong bóng đêm dương nhanh muốn bước. Đinh linh. Đông nhiên, một đạo linh thanh âm chậm rãi từ phía bên ngoài cửa sổ tung bay vào được. Nhìn xem giám sát Vương Đại Đạo diễn mấy người, phản phất rơi vào hầm băng, toàn thân một cái giật mình, kém chút liền bị câu đi hồn nhi. Không hề nghi ngờ, vật kia tới. Tất cả mọi người nín thở, hoàn toàn ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chăm chú nhìn chằm chằm trong màn hình Giang Phạm, giơ tay lên hướng phía bên ngoài cửa sổ đưa ra ngoài. Giờ khắc này, nhìn xem giám sát mấy người không khỏi nhao nhao suy đoán lên, từ phía bên ngoài cửa sổ tiến đến cùng hội là cái gì. Bất quá chờ Giang Phạm thu trở về thời điểm, trong tay hắn vẫn như cũ trống rỗng, làm sao cũng không có. Chỉ là tay của hắn phảng phất nắm lấy cái gì, một tí liền hướng trong ngực của hắn kéo qua khứ. Tựa như là có một cái bọn hắn nhìn không thấy người, trong nháy mắt bị Giang Phạm kéo vào trong ngực, sau đó trong phòng lại nhảy múa. Mỹ nữ, các ngươi ứng đói bụng rồi a. Chờ một lát, tiểu sinh cái này đi chuẩn bị ngay một ít thức ăn. Một lát sau, Giang Phạm trong phòng một người nhảy xong một khúc múa, hào hoa phong nhã hướng phía cách đó không xa không khí hành lễ. Cái này một động tác thẳng thấy Vương Đại Đạo diễn mấy người phía sau một trận lạnh bước. Ngay sau đó, nhắm mắt lại Giang Phạm mang theo nụ cười quỷ quyệt, sải bước hướng cổng nơi đó đi tới, mở cửa cái chốt biến mất tại trên hành lang. Vương Đại Đạo diễn tranh thủ thời gian hoán đổi giám sát, hắn vô cùng may mắn nghe mình lỗi, tại hành lang, thang lầu còn có phòng bếp nơi đó lắp camera. Quả nhiên, Giang Phạm từ trong nhà sau khi ra ngoài, hướng thẳng đến lầu dưới phòng bếp đi tới. Vương Đạo mấy người đi theo camera bắt được hình tượng, một đường cũng đến trong phòng bếp. Chờ bọn hắn hoán đổi quá khứ thời điểm, Giang Phạm đã mở ra tủ lạnh, đưa lưng về phía bọn hắn, không ngừng từ trong tủ lạnh cầm thứ gì đi ra. Mộ. Tủ lạnh đại môn nơi đó Giang Phạm vừa quay đầu lại, âm trầm trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Hắn đóng chặt con mắt, phản phất chính xuyên thấu qua camera, chăm chú nhìn chằm chằm bọn hắn. Hắn đem con gà kia cầm đi. Một tên nhân viên công tác bị dọa đến dùng mình một cái, nhìn chằm chằm trong tấm hình Giang Phạm, chỉ gặp hắn đem hình lôi tận lực chuẩn bị con gà kia, thật chặt ôm vào trong ngực, trong tay còn cầm bát đũa cái gì, âm khi âm ú thuận thang lầu hướng trong phòng đi đến. Vương Đại Đạo diễn cố nén tay chân lạnh bước, khống chế camera không ngừng hoán đổi, rất nhanh, bọn hắn trở lại Giang Phạm gian phòng. Lương ai? Một đạo bén nhọn thanh âm, tại Giang Phạm cách mở cửa phòng sau đột ngột xông ra. Chỉ gặp Giang Phạm quên khóa lại chốt cửa, vậy mà phảng phất có một mực vô hình tay tại tôi động, chậm rãi di động qua đi, đem cửa phòng cho khóa lại. Lộc cộc. Phòng quan sát bên trong, hết thảy mọi người không khỏi nuốt ngụm nước miếng, quỷ. Bọn hắn khẳng định là gặp quỷ. Ngay tại Vương Đại Đạo diễn mấy người bị dọa đến không được thời điểm, trong phòng Giang Phạm đem cái kia rút lông gà đặt ở trên mặt bàn. Hào hào. Đột nhiên, một đạo tiếng nước từ trong nhà đột nhiên xuất hiện, phảng phất có người đang tại rót rượu. Ngay sau đó, trong căn phòng mờ tối, mặt đất đột nhiên xuất hiện hai đạo cái bóng mơ hồ, tựa như là ánh trăng xuyên thấu qua nóc nhà trực tiếp rơi trên mặt đất, váy dài tay áo dài nửa thấu mây khói lùa mỏng, kia hai đạo cái bóng không ngừng múa, một người vây quanh tỉ bàn nửa che mặt, một người mây khói khinh vũ lộ yêu đốt. Hai cái. Vương Đại Đạo diễn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy toàn thân một cỗ lương khí từ bàn chân thẳng xuống tới. Tất cả mọi người nín thở, toàn thân cứng ngắc đến hoàn toàn không cách nào động đậy. Chỉ gặp nó ảnh không thấy một thân. Cái này so hoàng bị tử cùng lạc hoa động hồ ly tinh còn đáng sợ hơn. Vương đạo, chúng ta phải làm gì? Một, đắc đắc tốt, tên nhân viên công tác toàn thân run rẩy, nếu không phải nơi này có nhiều người như vậy, không chừng hắn đã bị dọa đến ngẩn ra đi. Lại, nhìn lại một chút. Vương Đại Đạo diễn hung hăng nuốt ngụm nước miếng, hiện tại đừng nói đi phòng nấm, hắn cảm giác mình toàn thân mềm có thể hay không từ trèo lên từ đứng lên đều vẫn là cái vấn đề buổi trưa. Nhưng mà đúng vào lúc này, phòng nấm nơi đó, uống không ít nước bành rục sướng từ trong nhà chạy được đi ra. Đội vàng thuận trên hành lang qua nói, chuẩn bị hướng thang lầu nơi đó đi tới. Chỉ bất quá, khi hắn đi vào Giang Phạm bên ngoài phòng lúc, hắn nghe được một chút tỉ bà đàn tấu lúc phát ra tới thanh âm. Với lại bên trong còn kèm theo có chút tiếng chuông. Thụy Nhãn mông lung, bành rục sướng theo bản năng hướng trong phòng nhìn qua. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn xuyên thấu qua khe cửa, thấy được Giang Phạm, lúc này chính ôm một con gà, từng ngụm cắn xé. Đen nhánh huyết dịch, toàn bộ nhiễm đến trên mặt của hắn cùng ngoài miệng. Chương 178, bành rục sướng cũng tiến vào. Bành rục sướng trong nháy mắt sợ tè ra quần. Hắn khi nào gặp qua trường hợp như vậy? Lần trước, Nô Nhất Phàm bởi vì hồ yêu sự tình, làm đến lòng người bàng hoàng, không quá hai ngày liền vội vàng rời đi tiết mục tổ. Không nghĩ tới hôm nay hắn nửa đêm, đồng dạng tại ngoài cửa phòng mặt thấy được đồ vật đê bớm. Thật chặt, Bành Dục Sướng tranh thủ thời gian đưa tay đem miệng của mình quát ở. Sợ hai phát ra một điểm thanh âm, trực tiếp kinh động đến bên trong đang tại ăn thịt Giang Phạm. Cờ giáp răng rắc, răng cùng xương cốt ma sát thanh âm, không ngừng trong khe cửa truyền ra ngoài, Bành Dục Sướng chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh run mình. Hắn thật chặt ngừng thở, mắt trợn tròn nhìn xem trong phòng. Muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện những này căn bản là không có cách động đậy. Phản phất toàn bộ thân thể đều bị định trụ. Hô hô hô. Trong đêm tối, âm linh phong không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm, vốn là có chút da đầu tê dại Bành Dục Sướng, càng là cảm thấy tâm kinh đảm hàn. Đột nhiên, một đạo linh tiêu đinh đinh âm thanh từ trong khe cửa tung bay ra. Hoảng sợ Bành Dục Sướng đột nhiên phát hiện, tại Giang Phạm trong phòng, trống rỗng nhiều xuất hiện hai cái cổ trang mỹ nữ. Một đầu đen kịt tóc trải lấy nguyệt nha búi tóc, vài miếng giống như là ngọc thạch lá chuối tây trang trí, đang phát triển mũi nhọn rủ xuống 1310 thoảng qua. Chuông bạc tiếng cười từ trong miệng của các nàng chậm rãi tung bay ra ngoài. Bành Dục Sướng toàn bộ phảng phất mê muội, chất phát nhìn chằm chằm trong cửa phòng. Đạp đạp đạp, nâng lên nhẹ nhàng bước chân, Bành Dục Sướng chậm rãi hướng phía cửa phòng chạy đi đâu lấy quá khứ, trong mắt sợ hãi dần dần bị một vòng ngốc trệ bầy thay thế. Phòng quan sát đang xem lấy Giang Phạm Vương Đại Đạo diễn đột nhiên phát hiện một cái khác camera chuyển đến trong bức tranh, Bành Dục Sướng lúc này chính một nạp hướng phía Giang Phạm cửa phòng nơi đó đi tới. Kiến thức rộng rãi Vương Đại Đạo diễn trong nháy mắt cảm thấy không thích hợp. Vương đạo, Bành Dục Sướng cũng chúng ta. Một tên nhân viên công tác thuận Vương Đạo đạo diễn ánh mắt hướng phía một cái khác màn hình thấy qua đi, vừa vặn nhìn thấy Bành Dục Sướng chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị đẩy ra kia phiến bị khóa trái lấy môn. Nhanh lên thông chi Huỳnh Lỗi bọn hắn. Mấy người các ngươi đi với ta phòng nấm bên kia, tuyệt đối không có thể làm cho Bành Dục Sướng tiến vào. Quyết định thật nhanh, Vương Đại Đạo diễn vội vàng cầm lấy bộ đàm, kêu gọi phòng quan sát bên trong nhân viên công tác. Trương Phong thật vừa đúng lúc bị lưu lại, phụ trách dám nhìn Giang Phạm nơi đó hình tượng, đồng thời tùy thời hướng bọn hắn báo cáo tình huống. Các ngươi đi trước phòng nấm, ta đến thôn trưởng nơi đó đi một chuyến. Chạy đến nửa đường, Vương Đại Đạo diễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay người nhìn thoáng qua lão thôn trưởng sân phương hướng, sau đó trong này nhân viên công tác hướng phía chạy đi đâu quá khứ. Còn lại mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi cuối cùng vẫn là một cắn răng, thuận đường nhỏ, nhanh chóng gọt vào phòng nấm. Vì ứng phó đêm nay tình trạng khẩn cấp, phòng nấm đại môn không có khóa trái, cho nên mấy tên nhân viên công tác rất thuận lợi chạy đi vào, nhưng mà đúng vào lúc này, đợi đang theo dõi trong phòng Trương Phong đột nhiên phát hiện âm trầm trong phòng, đột nhiên có một bóng người hướng phía cửa phòng nơi đó tung bay qua khứ. Mượn nhờ mặt đất cái bóng, hắn có thể rõ ràng trông thấy đạo thân ảnh kia nâng lên mảnh khảnh cánh tay, chậm rãi kéo ra khóa trái lấy cửa phòng của cửa. Nương theo lấy một tiếng kéo kẹt, cửa phòng đóng chặt hướng phía trong phòng từ từ mở ra. Một nạp bành rục sướng, phản phất nhìn thấy cái gì, vậy mà a a a cười khúc khích, duỗi ra tay liền hướng phía trong phòng vật kia đổi qua khứ. Trương Phong nhìn không thấy đạo thân ảnh kia, nhưng lại có thể từ cái bóng bên trong phân biệt ra được. Bành rục sướng lúc này truy đuổi, chính là vừa rồi mở cửa vật kia. Lại nói phòng nấm bên trong, nguyên bản ngủ say mình lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, trong nháy mắt bị trước mặt bọn hắn bộ đàm cho đánh thức. Thanh âm bên trong có chút ồn ào, nhưng là đồng thời không trở ngại bọn hắn nghe rõ ràng nội dung bên trong. Nhanh, nhanh lên quá khứ. Mình lỗi nhìn thoáng qua trong phòng, không qua được không có, Bành Dục Sướng thân ảnh, với lại khóa trái lấy đại môn cũng không rõ từ lúc nào cho người ta mở ra. Nguyên bản, cờ ép giờ gì, bọn hắn liền kế hoạch buổi tối hôm nay lại có tình huống, lập tức liền đi giang phạm nơi đó nhìn xem, cho nên ba người bọn hắn nam đều không có lên giường đi ngủ, mà là đợi tại sát vách trong phòng, yên tĩnh cùng đợi. Chỉ là thời gian quá lâu, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, bất chi bất giác nằm sấp trên bàn ngủ quá khứ. Cầm đèn tin cùng bộ đàm, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, nhanh chóng từ trong nhà chạy ra ngoài. Lúc này trên hành lang, đã không có Bành Dục Sướng thân ảnh. Đạp 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 đạp. Trong viện truyền đến một chút tiếng bước chân, hai người quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là sát vách nhân viên công tác. Không kịp nghĩ nhiều, bọn hắn nhanh chóng hướng Giang Phạm gian phòng đại môn chạy đi. Mộ. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái đứng tại cổng. Giang Phạm lúc này, chính từng ngụm ăn lấy bọn hắn hôm nay ban ngày xử lý tốt hoa lau gà trồng lớn. Thịt gà bên trong ẩn chứa huyết thủy, không ngừng thuận Giang Phạm khỏe miệng cùng cái cằm nhỏ xuống. Không biết lúc nào, Giang Phạm nguyên bản đóng chặt con mắt, trừng đến cùng chuông đồng đại. Nhãn cầu màu trắng bên trong hiện đầy tơ máu, tông con ngươi màu đen, tản ra quỷ dị quan mang. Cả người nhìn tựa như là dã thú, vô cùng dọa người. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, trong nháy mắt lông tơ đứng đấy. Nắm thật chặt trong lòng bàn tay, chẳng biết lúc nào đã bị mồ hôi làm ướt. Một bên khác, đã tiến nhập trong phòng Bành Dục Sướng, lúc này chính rôi thẳng tay, trong phòng đuổi theo cái gì? Ken Linh. Một đạo chuông đồng thanh âm, lần nữa từ trong nhà chậm rãi tung bay ra. Cùng Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, mãnh liệt phát hiện hai bóng người, phản phất huyết ảnh, từ trong nhà hiện hiện. Lần này, bọn hắn thấy rõ ràng hai tên người mặc mây khói lụa mỏng cổ trang nữ tử, chính ngồi tiếp Giang Phạm cùng Bành Dục Sướng bên người. Thật xinh đẹp. Huỳnh Lỗi ánh mắt có chút tiêu tán đứng lên, chuối tây tinh trên chân linh im tiếng, xen lẫn một chút đóng mê hoặc lòng người mê âm. Không thể đi vào. Lúc này, từ mài nấm nấm bên ngoài chạy vào nhân viên công tác, phát hiện Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh không thích hợp, lập tức xông lấy hai người bọn họ kêu lớn lên. Cũng không hề hoàn toàn bị mê hoặc Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, tại tiếng giống to này phía dưới, vậy mà trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại. Hai người lúc này mới phát hiện, chính mình vậy mà một khi bất chi bất giác hướng phía Giang Phạm phòng tới gần một chút. Thoảng qua. Hai đạo tiếng cười như chuông bạc, lần nữa nhớ tới. Theo bản năng, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái hướng phía Bành Dục Sướng cùng Giang Phạm nhìn lại. Kia hai cái cơ hồ giống nhau như lúc cổ trang mỹ nữ, lúc này đã từ Bành Dục Sướng cùng Giang Phạm bên người, đứng ở bọn hắn vị trí đối diện. Hai cặp xanh mơn mởn con mắt, liền như thế chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm, dị thường mỹ lệ, nhưng là trắng bừng tỉnh như người chết trên mặt, cũng đều lộ ra một cố nụ cười quỷ dị. Chương 179, mời đại tiên. Nam. Ngoa tạo. Hà Cảnh, nhìn hai chúng ta đã bị để mắt tới, em Huỳnh Lỗi bị Giang Phạm trong phòng hai cái yêu dị cổ trang mỹ nữ đinh đến một trận tê cả da đầu. Luôn luôn bình tĩnh Huỳnh Lỗi cũng bị dọa đến chỉ có một câu ngọa tạo có thể hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Huỳnh Lỗi lão sư, nếu không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn đi, có Tiểu Bành Bành cùng Giang Phạm ở chỗ này đỉnh lấy, có lẽ các nàng sẽ không đuổi theo ra đến. Hà Cảnh hung hăng nuốt một miếng nước bọt, hắn hiện tại chỉ cảm giác mình phía sau quần áo đều đã mỗi lần bị ướt đẫm mồ hôi. Hiện ở trái tim bịch bịch nhảy lên, tựa như là có người ở bên trong bồn chồn. Hà Cảnh lão sư, ngươi cảm thấy mắt dưới tình huống này chúng ta chạy trốn được sao? Với lại Tiểu Bành Bành còn ở bên trong, chúng ta liền chạy như vậy, cũng quá không trượng nghĩa. Huỳnh Lỗi nhịn không được nở nụ cười khổ, hai cái xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân, chính phảng phất muốn ăn người nhìn bọn hắn chằm chằm, không chừng bọn hắn có động tác gì, hai nữ nhân này liền sẽ trực tiếp nào tới. Nói trắng ra là, không phải không nguyện ý chạy, mà là căn bản không dám chạy. Trên hành lang, tiết mục tổ nhân viên công tác đứng tại khoảng cách Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh khoảng một trượng địa phương. Bọn hắn cũng dọa đến không dám núp đích, đặc biệt là vừa rồi Sách Lũy cùng Hà Cảnh hai cái bị bọn hắn đánh thức về sau, liền một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm trong phòng, phảng phất nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật. Giang giác. Trong phòng Giang Phạm một mực tại nghe hoa lau gà trống lớn. Như thế không lâu sau, thịt gà cùng da gà cái gì, liền đã bị Giang Phạm ăn hết hơn phân nửa. Màu đỏ sẫm huyết thủy, sóng ngắn thấp rơi trên mặt đất cùng trên mặt bàn, phát ra tí tách thanh âm đến. Mộ địa. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh hai người cổ trang mỹ nữ, đột nhiên thay đổi băng lãnh bộ dáng, hướng lấy hai người bọn họ giống như cười một tiếng đứng ở bên phải nữ tử, nâng lên như liên ngó sen trắng trẻo cánh tay, đối lấy bọn hắn nhẹ nhàng vẫy vẫy. Hai vị tướng công, đã tới, vậy liền tiến đến uống một chén a. Ngọt ngào ngán thanh âm quen quần, nếu không phải Huỳnh Lỗi còn có Hà Cảnh hai người, gặp qua hai nữ nhân này vừa rồi dáng vẻ, nói không chừng cái này liền đã bị các nàng cho lần nữa tận nghi ngờ tâm thần. Ken Linh, các loại trong chốc lát, Hà Cảnh cùng Huỳnh Lỗi hai cái cũng không trả lời lời của cô gái, trong đó một tên nữ tử bước chân nhẹ nhàng, treo ở trên mắt cá chân linh tiêu, cũng đồng thời phát ra thanh âm thanh thúy. Huỳnh Lỗi cùng nào hai cái bản năng hướng về sau mặt lui một bước, đồng thời tranh thủ thời gian giơ tay lên nắm lấy lỗ tai của mình. Cước này linh thanh âm, bọn hắn vừa rồi đã thể hội qua một lần, có được hoạn mê hoặc lòng người lực lượng, không cẩn thận liền sẽ đem người kéo vào các nàng trong công chế. Liền giống bây giờ bành dục sướng cùng giáng phạm. Thoảng qua. Hai vị tướng công, các ngươi tội gì khổ như thế chứ? Liền coi như các ngươi không muốn nghe cái này tiếng chuông, cũng vô pháp đào thoát dương khí bị hút vận mệnh. Bất quá đã các ngươi không phối hợp, vậy ta giống như tỷ muội cũng chỉ có trực tiếp một điểm. Hai tên nữ tử nụ cười trên mặt lần nữa biến mất, một cô băng lãnh khí tức đột nhiên tràn ngập toàn bộ phòng. Âm phong từng đợt, trong phòng đồ vật cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải. Hà Cảnh cùng Huỳnh Lỗi hai cái vừa bật đứng tại cửa ra vào, lạnh thấu xương âm gió đập vào mặt, phản phất có vô số đao không ngừng cắt mặt của bọn hắn. Tiếng cười âm lãnh, phản phất kim loại va chạm thanh âm vô cùng bén nhọn. Hai tên nữ tử tay giơ lên, từ phòng ở trong chậm rãi đưa ra ngoài. Trên hành lang, cách đó không xa nhân viên công tác mở to hai mắt nhìn, bọn hắn mặc dù nhìn không thấy kia hai nữ tử, nhưng là trên mặt đất lại có hai đạo cái bóng, chậm rãi hướng phía Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh tới gần. Thoảng qua. Lại một lần nữa, hai tên nữ tử nở nụ cười, lò xo cùng Hà Cảnh hai cái bi kịch phát hiện, bọn hắn chỉ là phản phất bị làm định thân chú, liền là muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ có thể trơ mắt trừng to mắt, nhìn xem kia hai cái xinh đẹp dị thường nữ nhân, không ngừng tới gần. Nhưng mà, ngay tại hai đầu trắng bệnh cánh tay chạm đến mặt của bọn hắn lập tức, một đạo trung khí 10 phần thanh âm, từ cây nấm nấm trong viện đột nhiên nổ vang. Phản phất kinh lôi, chấn động đến Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái thai đoá một trận ông tác hưởng. Dừng tay. Ông Thảo Thôn há có thể dung các ngươi dương ai. Sau một khắc, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, phát hiện thân thể của mình rốt cục khôi phục lại, hai chân mềm nhũn, đồng thời ngã ngồi ở trên hành lang. Đạp. Rất nhanh, lão thôn trưởng tại Vương Đại Đạo diễn dẫn đầu dưới, thuận thang lầu đi tới lầu 2. Tiết mục tổ nhân viên công tác tranh thủ thời gian lui sang một bên, cho lão thôn trưởng nhường ra một con đường. Lão thôn trưởng đứng chắp tay, có chút trong đôi mắt đục ngầu, lộ ra một tia cẩn thận. Chớ nhìn hắn hiện tại vô cùng bình tĩnh, kỳ thật hiện tại lão thôn trưởng tâm lý đồng dạng là hoảng đến so sánh. Hắn nguyên bản lấy là phòng nấm bên trong người, tối đa cũng liền treo chọc một con chuối tây tinh, kết quả bạn không nghĩ tới, đi tiểu người kia cũng là như bức nhân vật, thúy hồ bên trên rừng chuối rộng như vậy, lại tìm tới một gốc song sinh chuối tây cây. Đồng dạng là vừa thông linh yêu vật, có thể bởi vì là song sinh thể quan hệ, bản thân lực lượng liền so với bình thường chuối tây tinh cường đại không ít. Nếu quả thật muốn hợp lại, chỉ sợ hắn trong nhà cung phụng lão hồ ly cũng có khả năng không phải là đối thủ. Cung cấp nuôi dưỡng hồ đại tiên người, thật không nghĩ tới nơi này còn có nhân vật như vậy. Hai tên nữ tử cười khẽ một tiếng, bất quá trong mắt của các nàng lại là lóe ra một chút cẩn thận quan mang. Ngay tại lúc lão thôn trưởng lấy là hai cái này chuối tây tinh yếu chuẩn bị phát đại chiêu thời điểm, hai tên nữ tử thân ảnh vậy mà hướng phía sau lưng trong phòng phiêu hốt đi vào. Cùng lúc đó, cửa phòng cũng từ bên trong phản khóa lại. Trương Phong nhanh lên báo cáo trong phòng tình huống. Vương Đại Đạo diễn mấy người vội vàng đuổi qua khứ, nhưng mà đẩy cửa một cái cũng không có cách nào đẩy ra, phản phất Phật môn đằng sau có đồ vật gì định lấy. Không thể nhưng mà phía dưới, Vương Đại Đạo diễn vội vàng cầm lấy bộ đàm, hướng phía phòng quan sát bên trong Trương Phong hô to lên. Xa xa xa. Thu được. Vương Đạo, kia hai cái bóng nhập thân vào bành dục sướng cùng Giang Phạm bên người, giống như đang ăn uống bọn hắn miệng bên trong tung bay ra ngoài sương mù. Trương Phong chăm chú nhìn chằm chằm giám sát trên màn hình hình tượng, kia hai đạo cái bóng từ cửa phòng nơi đó tung bay sau khi đi vào, phân biệt rơi vào bành dục sướng còn có Giang Phạm bên cạnh. Mắt Trần có thể thấy một chút sương mù, không ngừng từ bành dục sướng còn có Giang Phạm trong miệng mũi tung bay ra ngoài, biến mất tại khoảng một tấc trong không khí. Lao thôn trưởng, cái này. Ngoài cửa Vương Đại Đạo diễn gấp, liền vội vàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lao thôn trưởng. Lao thôn trưởng ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hai cái này yêu tình, vậy mà tại mí mắt của mình ngọn một dưới, còn dám làm ác. Các ngươi tránh ra. Lão thôn trưởng chăm chú nhìn chằm chằm cửa phòng, đưa tay đẩy một cái, sau đó chào hỏi Vương Đạo mấy người lui ra phía sau. Trong nhà có đại tiên, nổi danh là Hồ Tiên, hôm nay một nén hương thơm, mời Hồ Tiên hỗ trợ. Ngay sau đó, lão thôn trưởng lấy ra ba cây hương thơm nhóm lửa, trực tiếp đứng tại cửa phòng nơi đó nói lẩm bẩm đứng lên ngàn. Chương 180, chuối tây tinh chạy trốn. Lần này, lão thôn trưởng cũng không có mang lư hương tới. Bất quá hắn tại ven đường nhặt được một cây khoai lang, đặt ở cổng nơi đó dùng để nạp làm lư hương, đem kia một trụ thanh hương thơm cắm vào khoai lang bên trên cùng lần trước. Ba sợi hương khói tung bay tại trường một thước về sau, chậm rãi hội tụ ra một viên hồ ly đầu đến. Bên cạnh nhân viên công tác tranh thủ thời gian nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mặc dù bọn hắn biết con hồ ly này là lao thôn trưởng mời tới, đứng tại bọn hắn bên này, bất quá dù sao cũng là thuộc về tinh quái một loại đồ vật, bản năng khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Run run rẩy rẩy, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái bị người từ dưới đất đội đỡ lên, bọn hắn trông thấy hồ ly đầu về sau, ngược lại cảm thấy an lòng không ít. Từ lần trước Hoàng Bì tử sự kiện về sau, bọn hắn liền đối lao thôn trưởng trong nhà hồ đại tiên triệt để đổi cái nhìn. Cũng không phải là sở hữu tinh quái đều là hỏng. Chí ít lao thôn trưởng 52 số 0 trong nhà Hồ Đại Tiên không phải. Bởi vì hắn vì trấn áp túi người tại cái kia tiểu Nam Hải trong thân thể Hoàng Bì Tử, trực tiếp không hao tổn tự thân đạo hạnh, cùng lao Hoàng Bì Tử liều mạng một cái hai bại đều tổn thương. Đương nhiên, lời này cũng là lao thôn trưởng về sau nói. Mở cửa. Đồng nhiên, một đạo lanh lảnh thanh âm tại mọi người bên thai băng lên, lao thôn trưởng nghe được về sau, lập tức đưa tay hướng phía cửa phòng đóng chặt đẩy quá khứ. Mới vừa rồi còn phảng phất có người đỉnh lấy cửa phòng, lúc này đi không có chút nào ngăn cản, phi thường nhẹ nhõm liền bị lao thôn trưởng cho đẩy ra. Cùng lúc đó, thương khói hóa thành hồ ly đầu, nhanh chóng hướng phía trong phòng bay vào. Kia hai tên chuối tây biến thành nữ tử trong nháy mắt nhận lấy kinh hãi, thân ảnh đồng thời hướng phía cửa sổ nơi đó tung bay qua khứ. Trốn chỗ nào? Lão hồ ly miệng há ra, một sợi hương hỏa khí tức từ trong miệng của hắn phun ra mà ra, trong nháy mắt đánh trúng trong đó một tên chuối tây tinh tim cổng đám người, ngoại trừ lao thôn trưởng bên ngoài, những người khác chỉ có thể xuyên thấu qua cái bóng dưới đất, phát hiện cửa sổ nơi đó có hai bóng người thật chặt đổi đỡ cùng một chỗ. Trong đó một bóng người vậy mà từ đỉnh đầu nhanh chóng sinh trưởng ra một chút lá chuối tây đồ vật. Cửa sổ nơi đó một trận lạnh thấu xương gió rét thổi tới, cái bóng dưới đất cũng đi theo chậm rãi lay động. Hừ, các ngươi cứ thế mà đi, vĩnh viễn không tại trở về, bổn đại tiên có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Lao thôn trưởng hai tay chắp sau lưng đi vào phòng bên trong, xanh vàng đụng vào nhau trong mắt, lộ ra một cô yêu diễm quan mang. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm xa lạ từ trong miệng của hắn tung bay bay ra ngoài, cùng vừa rồi tại đám người bên thai hồi tạo nên lanh lảnh thanh âm, gần như giống nhau. Không hề nghi ngờ, đây chính là thôn trưởng chỗ cung phụng hồ đại tiên, lúc này đã bám vào thôn trưởng trên thân, mượn dùng thân thể của hắn, cùng kia hai cái chuối tây tinh giao lưu. Tha cho chúng ta một mạng. Đã muộn. Lão hồ ly, chúng ta sẽ còn trở lại. Hai người bọn họ, ngươi là ai cũng cứu không được. Âm lanh thanh âm đột nhiên xuất hiện, lần này, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Trong thanh âm tràn đầy hàn khí, phảng phất mùa đông khắc nghiệt cùng như gió, còn cuốn đám người, thật lâu không tản đi hết. Lao sát mặt của thôn trưởng biến đổi, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Vội vàng nắm được trong phòng bành rụt sướng cùng sông hai cái, trong nháy mắt sông ra trong phòng. Ngay sau đó cửa phòng bị lao thôn trưởng đóng lại các loại cố kinh khủng hàn khí, từ trong khe cửa tung bay bay ra ngoài. Đứng núi chịu sào, lao thôn trưởng quần áo cùng trên tóc đều nhiễm phải một vòng hoa dâm băng tinh. Lao hòa kế, các nàng tạm thời đã rời đi, chuyện kế tiếp ta cũng không giúp được một tay. Song sinh chuối tây tinh hòa làm một thể, đạo hạnh trực tiếp vượt qua lần trước cái kia hoàng bì tử cuộn tơ lệch lầm bầm lồ bầu. Lao thôn trưởng trên mặt lộ ra một vòng vẻ u sầu, lập tức xanh vàng đụng vào nhau con mắt chuyển động, nhìn thoáng qua vương đạo, gia tế thanh âm cũng lần nữa vang lên. Muốn cứu bọn họ, liền dẫn bọn hắn đi trên núi đi. Hiện tại ngoại trừ vị kia đạo gia chân nhân, chỉ sợ đã không ai có thể ngăn cản các nàng. Đúng, nếu như bọn hắn tỉnh còn là ở vào mất tâm trạng thái, liền dùng đồng tử nước tiểu hướng trên đầu tưới một tưới là được rồi. Có chút thở dài một tiếng khí, lao thôn trưởng thân thể một trận run rẩy. Sau đó trong mắt của hắn kia cỗ tia sáng yêu dị trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lao thôn trưởng một cái cùng chạy, kém một chút liền mới ngã trên mặt đất. Khu khu. Vương đại đạo diễn liền đội vàng đem lão thôn trưởng đỡ lấy. Lao thôn trưởng, ngài không có sao chứ? Lao thôn trưởng khoát tay áo, sắc mặt khôi phục một chút, không có việc gì, không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu, đi về nghỉ hai ngày liền tốt tốt, vậy phiền phức lao thôn trưởng ngài. Sau đó, vương đạo bên trong đội vàng để nhân viên công tác tham gia viện lao thôn trưởng, trước tiên đem hắn đưa đi về nghỉ. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái còn tốt, chỉ là bị giật mình kêu lên, như thế không lâu sau, hai người bọn họ đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngược lại là Bành Dục Sướng cùng Giang Phạm hai cái, hiện tại cũng vẫn còn trong hôn mê. Tiết mục tổ người, chỉ có thể một lần nữa đổi một cái phòng, để bọn hắn nghỉ ngơi. Về phần Giang Phạm phòng, hiện ở bên trong đều vẫn là dày đặc khí lạnh, hoàn toàn liền không người nào dám tới gần. Sau đó Vương Đạo cầm lấy bộ đàm kêu gọi phòng quan sát, bất quá bên kia một mực không có người trả lời, với lại gọi điện thoại quá khứ cũng không có người nhận tâm dưới ám đạo không tốt, Vương Đại Đạo diễn lập tức mang người, ngựa không ngừng vó giết tới phòng quan sát bên trong. Nguyên bản lưu thủ tại chỗ này trước phòng, đã hai mắt lật một cái, trực tiếp té xỉu ở trên ghế ngồi. Đi qua sau khi kiểm tra, mới phát hiện hắn là bởi vì quá đáng độ hoảng sợ mà bất tỉnh quá khứ. Đám người lúc này mới nuối lòng một bụng khí. Vương Đạo để cho người ta đem Trương Phong đưa đi về nghỉ, mang theo mấy người khác bắt đầu xem xét giám sát. Rất nhanh, bọn hắn điều đến lao thôn trưởng mang theo Bành Dục Sướng cùng Giang Phạm hai cái từ trong nhà lao ra một khắc này. Nguyên bản tại cửa sổ nơi đó hai đạo cái bóng, đột nhiên bị dị quấn quýt nhau cùng một chỗ. Âm phong cũng là từ lúc này đột nhiên xuất hiện, phản phất vòi rồng, trực tiếp quét sạch toàn bộ phòng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ loa phóng thanh bên trong truyền ra ngoài, cả kinh đám người một trận tê cả da đầu. Hai đạo cái bóng cuối cùng tan hợp lại cùng nhau, một tên lục y nữ tử thân ảnh, mười phần quỷ dị xuất hiện ở trong phòng. Bốn ba gương mặt của nàng hai bên, con mắt chính phía dưới ước chừng một tấc địa phương, hai viên nốt ruồi son vô cùng đối xứng. Âm lãnh, độc, yêu dị ánh mắt, xuyên thấu qua hình tượng cùng Vương Đại Đạo diễn mấy người đối mặt. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, phòng quan sát bên trong sở hữu người đều phảng phất như rơi vào hầm băng, toàn thân một mảnh lạnh buốt. Cùng lúc đó, Thúy Hồ rừng trúc bên cạnh, kia một mảnh rộng lớn rừng chuối bên trong, đột nhiên một trận âm phong nổi lên. Nguyên bản ở vào chuối tây tinh biên giới phụ cận song sinh chuối tây cây, bắt đầu quỷ dị tới gần. Trong đó một gốc chuối tây cây thân cây, vậy mà phảng phất mở ra miệng, từng chút đem mặt khác một viên chuối tây cây nuốt chửng lấy. Huyết hồng sắc nhựa cây thuận chuối tây cây cây tại chậm rãi chảy xuôi. Sau một lát, kia phụ cận mặt đất bùn đất, trực tiếp bị huyết hồng sắc nhựa cây xâm nhiễm trở thành màu đỏ sậm. Phảng phất khô cạn huyết dịch. Chương 181, Giang Phạm không thấy. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, phòng nấm bên trong, mình lôi ngáp từ trong phòng đi ra. Bởi vì nửa đêm hôm qua đi lên một chuyến quan hệ, hôm nay hắn cảm thấy vô cùng khốn, chỉ bất quá hôm nay tiết mục còn phải tiếp tục thu, căn bản không có thời gian dư thừa để hắn ngủ nướng, đổ ngủ lấy sức cái gì. Vông 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 vông. Lò xo vừa đi đến bên ngoài trên hành lang, lâu giới nhốt tại trong lương đỉnh nổi bát bầu buồn, liền hướng về phía bên ngoài viện một nơi nào đó, không ngừng chó sủa lấy. Huỳnh Lỗi nhíu mày, nhìn một tí nổi bát bầu buồn hướng về phía chó sủa phương hướng. Có vẻ như có một bóng người ở nơi đó thoáng một cái đã qua. Bởi vì động tác quá nhanh, cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng. Không phải là tiểu thâu a? Huỳnh Lỗi suy đoán, lúc này, Hà Cảnh cũng từ trong nhà ngáp liên tiên đi ra. trông thấy Huỳnh Lỗi đang theo dõi phòng nấm bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì, trực tiếp đi tới vô vô bờ vai của hắn. Huỳnh Lỗi lao sư, sáng sớm ở chỗ này nhìn cái gì? Không phải là có mỹ nữ à? Huỳnh Lỗi đầu cũng không có hồi, hít vào một hơi thật dài mới mẻ không khí, sau đó tiếp tục nói ra 25 đi đi đi, vừa rồi ta lúc đi ra, nghe được nồi bát bầu buồn đối bên kia chó sủa, ta ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một bóng người từ nơi đó thoáng một cái đã qua, dù sao ta là không nhìn ra là mỹ nữ. Hà Cảnh hi hi ha ha cười cười, ngáp một cái sau đó vỗ Huỳnh Lỗi nói ra, đi thôi, chúng ta đi xuống trước làm điểm tâm, hôm qua mệt mỏi một đêm, hôm nay khả năng ăn một chút tốt bổ một chút. Huỳnh Lỗi lườm hắn một cái này có thể không có cách nào dựa vào ăn bổ, ngươi muốn thật nghĩ bổ, đó còn là trở về lại nằm ngủ một giấc à? Lại ngủ một giấc? Ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Đoán chừng chờ một lúc Trương Tử Phong mấy cái kia nha đầu cùng đi, chuẩn ầm ĩ túi bụi, có thể thật tốt đi ngủ vậy coi như kỳ quái. Hà Cảnh ngượng ngùng nhìn thoáng qua Trương Tử Phong mấy cái kia nha đầu gian phòng, lập tức tỉnh cả ngủ. Một bên nói, hai người một bên nói thuận hành lang chuẩn bị đi tới lầu 1. Đột nhiên, đến bành rục sướng ngoài cửa phòng mặt thời điểm, một cái tay từ bên cạnh trong phòng đưa ra ngoài, trùng điệp đập vào Hà Cảnh trên bờ vai. Đột nhiên xuất hiện tay, trực tiếp dọa đến Hà Cảnh toàn thân một cái giật mình, kém một chút liền mới ngã xuống đất. Nếu không phải Huỳnh Lỗi tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, cái này một tí chuẩn té lăn trên đất đi. Hà Cảnh lão sư, là ta nha. Lưới liên tục thanh âm tung bay bay ra ngoài, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh lần này nhìn thoáng qua bên cạnh, hóa ra bành rục sướng, chính một mặt thụy nhãn mông lung đứng ở nơi đó, thỉnh thoảng luốt luốt chính mình tràn đầy mắt quần thâm hốc mắt, thấy rõ ràng về sau, Hà Cảnh lúc này mới khoa trương vô tim, nói ra, làm ta sợ muốn chết, may mà ta gan lớn, nếu không phải vậy bị ngươi như thế giật mình, trực tiếp liền nằm trên mặt đất đi. Bên cạnh Sách Lũy cười không được, sau đó không chút khách khí phơi bày hắn, Hà Cảnh lão sư, vừa rồi cũng không rõ là ai, nếu không phải ta bị, đều đã ngã xuống đất đi. Đi đi đi, ta lại không để ngươi bị ta. Hà Cảnh không chút khách khí đẩy một cái Huỳnh Lỗi. Lúc này, Huỳnh Lỗi quay đầu hướng phía Bành Dục Sướng phía sau phòng nhìn thoáng qua. Đúng, tiểu Bành Bành, Giang Phạm thế nào? Hà Cảnh cũng yên tĩnh trở lại, không tiếp tục trò đùa. Bành Dục Sướng theo bản năng nói ra, ta làm sao biết? Ta còn vừa rời giường đây. Nói xong, Bành Dục Sướng lại ngáp một cái Huỳnh Lỗi có chút hồ nghi nói ra, Giang Phạm tối hôm qua không phải cùng ngươi tại một cái phòng sao? Ngươi dậy rồi khó nói không có trông thấy hắn. Cùng ta tại một cái trong phòng. Không thể nào. Cũng không Bành Dục Sướng một mặt một bức, hắn hoàn toàn không nhớ rõ chính mình vừa mới lúc đi ra, trong phòng còn có những người khác. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Hắn không phải hẳn là tại phòng của mình. Vân vân. Đột nhiên, Bành Dục Sướng cảm giác đầu của mình có đau một chút, một cỗ ký ức từ chỗ sâu trong óc bừng lên. Hắn lúc này mới nhớ tới, đêm qua nửa đêm thời điểm, bởi vì mắt tiểu chịu không được, cho nên hắn từ trong nhà đi ra, chuẩn bị đi lâu dưới đi nhà xí. Kết quả đi ngang qua Giang Phạm cổng thời điểm, hắn thấy được phi thường một màn kinh khủng. Giang Phạm vậy mà trong phòng ăn gà, hai tay cầm hôm qua bọn hắn xử lý đi ra hoa lau gà trồng lớn, từng ngụm trực tiếp cắn xé ra thịt. Dòng máu đỏ tươi khét đầy miệng, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, thiếu chút nữa không có đem hắn dọa đến ngất xỉu đi. Chỉ bất quá khi hắn nghe được một trận tiếng chuông về sau, trí nhớ của hắn cũng liền đến nơi này gãy mất. Mặc kệ hắn làm sao hồi ức, cũng không nhớ rõ kia về sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái kia, đêm qua Giang Phạm sẽ không thật gặp phải chuối tây tinh đi. Ta nhớ được hắn đêm qua ôm chúng ta xử lý tốt hoa lau gà trồng lớn, liền như thế trực tiếp sinh bắt đầu ăn. Nói đến đây, Bành Dục Sướng nhịn không được dùng mình một cái. Huỳnh Lỗi an ủi nói, không có việc gì, đừng có đoán mò, hiện tại đã qua, chờ một lúc chúng ta lên núi đi tìm Diệp Thu sư phụ, cái kia chuối tây tinh, căn bản không có cái gì thật là sợ. Nghe xong Diệp Thu, phản phất liền có một cỗ cái gì ma lực, mới vừa rồi còn sợ hãi không được Bành Dục Sướng, vậy mà trong nháy mắt cảm giác không có sợ hãi như vậy tốt, tiểu Bành Bành, ngươi vận khí coi là không tệ, nếu là tỉnh vẫn là điên cùng, không chừng chúng ta liền muốn cho ngươi dội thánh thủy. Hà Cảnh ở bên cạnh chỉ vào miệng trộm cười lên. Như thế đem Bành Dục Sướng cho làm mơ hồ, có chút không rõ Hà Cảnh nói là cái gì. Bất quá lò xo đánh tới đập hắn, nói ra, nếu không còn chuyện gì vậy là tốt rồi, chúng ta trước tiến đi xem một cái Giang Phạm, nếu là tên kia còn tại nổi điên, đến lúc đó ngươi liền biết vừa rồi Hà Cảnh lão sư nói thánh thủy là cái gì. Bành Dục Sướng nói, hắn thật không có tại ta trong phòng, vừa rồi ta lúc thức dậy, trên giường chỉ có một mình ta. Không thể nào. 543 Hà Cảnh cùng mình lỗi kinh ngạc, tranh thủ thời gian theo hướng Bành Dục Sướng trong phòng đi đến. Quả nhiên cùng Bành Dục Sướng nói, trong phòng trống rỗng, căn bản là không có người. Khó nói. Đông nhiên, Huỳnh Lỗi tốt giống nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian hướng phía bên ngoài chạy ra ngoài. Huỳnh Lỗi lão sư, người đi nơi nào? Hà Cảnh vội vàng đuổi theo, hắn phát hiện Huỳnh Lỗi đứng tại bên ngoài trên hành lang, nhìn xem vừa rồi nổi bắt bầu buồn đối chó sủa địa phương sẽ không vừa rồi cái kia liền là Giang Phạm A. Nhìn đến đây, Hà Cảnh nơi nào còn có không hiểu, lọ xo nhẹ gật gật đầu, đoán chừng rất có thể, mặc dù ta không thấy rõ ràng, bất quá cái kia y phục trên người, hoàn toàn chính xác cùng Giang Phạm rất giống. Đi, chúng ta nhanh đi tìm Vương đạo, chỗ của hắn có giám sát, vừa vặn có thể nhìn xem Giang Phạm đi nơi nào. Hà Cảnh nhẹ gật đầu, quay người thuận thang lầu, nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Huỳnh Lỗi cũng theo ở phía sau, hai người một trước một sau từ phòng nấm bên trong đi ra ngoài. Một lát sau, phòng cách vách bên trong còn đang ngủ Vương Đại đạo diễn cùng nhân viên công tác, trực tiếp bị bọn hắn tiếng gõ cửa cho đánh thức Huỳnh Lỗi Hà Cảnh, sớm như vậy, có chuyện gì không? Vương Đại đạo diễn ngáp một cái, bởi vì tra xét video, bọn hắn so Huỳnh Lỗi mấy cái ngủ được trễ hơn. Vương đạo, không xong, xảy ra chuyện lớn. Giang Phạm hắn không thấy. Nhanh, Huỳnh Lỗi đem Giang Phạm chưa chắc sự tình, nói ra.
Chương 182, thích ăn gà giang phạm.
Cái gì? Không thấy. Vương đại đạo diễn đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt lộ ra một vòng phẫn nộ. Đáng chết, tên kia làm sao như thế không bất lo. Đêm qua nháo đằng một đêm không đủ, hôm nay còn cùng chúng ta chơi mất tích. Vương đại đạo diễn là giận thật à, nếu không phải tiết mục tổ nhà tài trợ không phải đem người kia nhờ quan hệ nâng tuổi phồng, hắn thật đúng là không muốn để cho hắn tiến đến. Vừa tới ngày đầu tiên liền muốn tinh khí, chơi hàng hiệu. Ngày thứ hai gây phòng nấm gà chó không yên. Lúc này mới vừa tới ngày thứ ba, lại cho hắn chơi lên mất tích tới. Cái kia mình lỗi lao sư, ngươi xác định hắn không phải là tỉnh táo lại, sau đó trực tiếp chạy trốn đi. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy, dù sao đêm qua cái kia chuối tây tinh quá kinh khủng, nếu là ta biết mình bị khống chế lấy ăn sống thịt gà, còn gặm đến say xương ngon lành, vậy khẳng định cũng ngay lập tức sẽ chạy trốn. Đây còn phải nói, khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, miễn phải tiếp tục bị cái kia chuối tây tinh cho cô lấy. Tiết mục tổ nhân viên công tác nghe được mình lỗi lời nói về sau, không khỏi nhao nhao đoàn đứng lên. Bất quá mình lỗi lắc đầu, phi thường khẳng định nói ra, đây nhất định không có khả năng, buổi sáng hôm nay lúc thức dậy, ta liền nghe đến nổi bắt bầu buồn trong sân chó sủa, lúc ấy ta còn nghĩ là có tiểu thâu tới, kết quả vừa bạn trông thấy Giang Phạm thân ảnh, từ chạy đi đâu quá khứ. Mặc dù không có thấy rõ ràng mặt của hắn, không qua y phục của hắn cùng Giang Phạm giống như lúc, với lại trên chân của hắn cũng không có mang giày chờ một chút, như vậy đi, các ngươi trước tiến đến, chúng ta cùng một chỗ nhìn một chút giám sát liền biết. Vương đại đạo diễn trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ đến hôm qua an lắp camera, lập tức trong lòng có chủ ý dứt khoát chào hỏi mình lỗi cùng Hà Cảnh một tiếng, nhanh chóng hướng phía phòng quan sát chỗ nào đi tới. Lúc này, phòng quan sát bên trong màn hình vẫn như cũ lóe lên, còn có thể trông thấy cây nấm bên trong hình tượng. Trương Tử Phong mấy nữ ngủ được cùng chết như heo, hoàn toàn không có rời giường dấu hiệu. Vương đại đạo diễn ngồi xuống, tìm được bành dục sướng gian phòng kia, nhanh chóng đem thời gian ngược lại lui về. Chỉ chốc lát sau, đã đến giờ 6:50 dáng vẻ, một bóng người từ cổng lui về trở lại trên giường. Vương đạo nhân xuống đình chỉ, sau đó lấy bình thường tốc độ chạy phát hình ra. Trong lúc đó bành dục sướng cùng Giang Phạm hai cái đang ngủ ngon giấc, đột nhiên, Giang Phạm không có chút nào dấu hiệu từ trên giường bò lên. Hai mắt trợn thật lớn, tông con ngươi màu đen, vẫn như cũ lóe ra một cỗ quỷ dị quan mang. Tay chân mục nạp, Giang Phạm nhảy tới trên mặt đất, như là cứng ngắt thi thể, chậm rãi từ trong nhà làm sao ra ngoài. Ngay sau đó, Gâu đại đạo diễn đè xuống tạm dừng, mắt nhìn giám sát bên trên thời gian, hắn lại phân biệt đem phụ cận mấy cái hình ảnh theo dõi rơi ra. Quả nhiên tại vài giây đồng hồ về sau một cái khác giám sát bên trong, hắn lại thấy được Giang Phạm thân ảnh, phi thường mục nạp thuận hành lang, hướng thang lầu nơi đó đi tới. Mãi cho đến thân ảnh của hắn, đến trong phòng bếp, mở ra tủ lạnh, sôi trào một trận về sau, tiện tay bắt một khối thịt tươi nhét vào trong mồm. Cuối cùng biến mất tại cây nấm cửa chính của sân nơi đó. Đồng thời giám sát còn đập tới tháng thiếu cùng nhỏ cùng nổi bắt bầu buồn trong sân không ngừng chó sủa. Huỳnh lỗi lập tức kêu lớn lên, đúng, đúng, chính là cái này thời điểm, vừa rồi chính là cái này thời điểm ta từ trong nhà đi ra, nghe được nổi bắt bầu buồn tiếng kêu, ngẩng đầu hướng nơi đó nhìn lại, vừa vặn trông thấy thân ảnh của hắn vòng vo quá khứ. Sao tốt, vậy chúng ta bây giờ ngay lập tức đi tìm. Vương đại đạo diễn nhẹ gật đầu, bất kể thế nào nhìn, cái kia Giang Phạm đều còn không có khôi phục bình thường. Đúng, các ngươi ai còn là gà tơ. Đồng nhiên, chạy đến một nửa Vương đại đạo diễn ngừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, trong phòng mấy tên nhân viên công tác. Huỳnh lỗi cùng Hà Cảnh hai cái trực tiếp lui nhường qua một bên, cái này có thể cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Mấy tên nhân viên công tác, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, toàn đều không ai đứng ra. Kết quả cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Vương đại đạo diễn trên thân. Vương đại đạo diễn sững sờ, lập tức nhịn không được sổ một câu nói tục, ngoa tạo, các ngươi có lầm hay không? Ta mẹ nó chỗ nào giống gà tơ? Nhanh, các ngươi ai là? Nhanh lên đứng ra, cái này trong lúc mấu chốt, một đám lớn nam nhân còn hại cái gì tuyến? Kia, cái kia ta là. Nhăn nhăn nhó nhó hồi lâu, kết quả mấy tên nhân viên công tác bên trong, liền Trương Phong đứng dậy. Bởi vì từ nhỏ hắn không sợ trời không sợ đất, thường xuyên nói quát nói nhìn qua mai sợ nước hồ quái, nhìn qua ngoại tinh như vậy, gặp qua quỷ. Cho nên đương nhiên, hắn liền bị trở thành một cái khác loại, về phần bạn gái cái gì, tự nhiên cũng liền cùng hắn vô duyên. Phong ca, nhanh lên, cái bình ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Phu cận nhân viên công tác nuối lòng một ngụm khí, bên trong một cái mặt mũi tràn đầy mặt rỗ mập mạp, từ bên cạnh lấy ra một cái bình nước suối khoáng. Một người khác trở tay liền là một bàn tay đánh bay, chúng ta Phong ca làm sao có thể dùng bình nước suối khoáng? Ít nhất đều phải dùng cái nhịp đập ra. Sau đó cái này tên nhân viên công tác không biết từ nơi nào móc ra một cái nhịp đập cái bình, đưa cho một mặt mộng bức Trương Phong. Được được được, bất quá các ngươi có thể đi ra ngoài trước sao? Nhiều người nhìn như vậy ta, mẹ hắn không tiểu được a. Trương Phong cũng không khách khí, trực tiếp nắm qua cái bình, đem những người khác toàn bộ đuổi ra khỏi gian phòng. Hào hào. Một hồi về sau, cổng mấy người chỉ nghe được một dòng nước thanh âm từ cửa phòng nơi đó tung bay bay ra ngoài. Các loại Trương Phong từ trong nhà lúc đi ra, trong tay hắn đã nhiều một bình so trà đậm nhạt không có bao nhiêu nóng hổi thánh thủy. Đi đi đi, thánh thủy có, chúng ta nhanh đi tìm người. Còn không đợi Trương Phong đi tới, một đám nhân viên công tác lập tức như ong vỡ tổ hướng phía ngoài phòng chạy ra ngoài. Vương đại đạo diễn cùng Hình Lỗi Hà Cảnh ba cái cũng làm như không thấy, như một làn khói theo ở phía sau. Trương Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể cầm tự mình sản xuất thánh thủy đuổi theo. Một đoàn người hướng phía Hình Lỗi nói cái hướng kia từ từ tìm kiếm qua đi. Một con đường biến thành hai đầu, hai con đường biến thành bốn đầu, rất nhanh 7-8 người trực tiếp 2-2 một tổ, thuận đường tiếp tục tìm kiếm. Hình Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái cùng một chỗ, đi không bao lâu, bọn hắn trên mặt đất phát hiện một chút lông gà, một đường tản mát tại ven đường cỏ từ giữa, thẳng đến kéo dài đến cách đó không xa một cái rách nát cửa phòng, mới biến mất không thấy, thật tốt chịu. đó là một tòa rách nát lầu gỗ, gạch ngói vụn rơi xuống, vách tường nghiêng, nhìn phảng phất chỉ cần một trận gió, căn phòng này liền sẽ bị thổi ngã. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái liếc nhau một cái, hướng phía kia tòa nhà nát phòng ở đi tới, một chút phảng phất thứ gì tại gặm xương cốt thanh âm, từ nhà gỗ rách nát trong vách tường tung bay bay ra ngoài phân. Hôm qua cờ rắc soạn, nghe được Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái ra đầu tê dại một hồi. Bọn hắn theo trên mặt đất lông gà đi qua đi về sau, mới phát hiện biến mất Giang Phạm, chính ngồi xổm ở kia rách dưới trong phòng, đưa lưng về phía bọn hắn, Tinh Tinh có vị trạm canh gác lấy một con gà. Xông. Giang Phạm. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, thanh âm cũng biến thành có chút run rẩy đứng lên. Nháy mắt sau đó, chính ngồi xổm ở phòng nơi hẻo lánh Giang Phạm, thông suốt quay người, tản ra yêu dị quang mang con mắt, chừng chừng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đồng thời, hắn nhấm nuốt đến một nửa thịt gà, hỗn hợp có máu gà còn có lông gà, treo một nửa tại miệng bên ngoài. Chương 183, đại nước tiểu sối đầu. Ba người, ba ánh mắt, cứ như vậy ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái, bị lúc này Giang Phạm nhìn một trận tê cả da đầu. Phía sau mồ hôi lạnh ứa ra. Sau một lúc lâu, Giang Phạm mới quay đầu lại, tiếp tục cắn xé trong tay hắn một con kia mang theo lông gà trống. Cũng mặc kệ là sống là quen, cũng mặc kệ có hay không lông gà, trực tiếp há miệng liền liền lông gà cùng huyết dịch, cùng một chỗ cắn vào miệng bên trong, từng ngụm nhai nuốt lấy. Thậm chí có đôi khi thịt gà bên trong còn pha tạp lấy xương cốt, thỉnh thoảng truyền lại ra một hai gạch hình chữ L răng cùng xương cốt ma sát thanh âm, chỉ nghe Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái tê cả da đầu. "Nào, Hà Cảnh lão sư, chúng ta cái kia nên làm cái gì?" Các loại trong chốc lát, Huỳnh Lỗi phát hiện đang ở ăn gà Giang Phạm, lực chú ý hoàn toàn không có trên người bọn hắn về sau, Huỳnh Lỗi lúc này mới thấp giọng, tại Hà Cảnh bên thai có chút run rẩy nói. Hà Cảnh đồng dạng thân thể có chút run rẩy, nếu không phải hiện tại là giữa ban ngày, chỉ sợ hắn lại giống như tối hôm qua, trực tiếp dọa đến hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất. "Đánh gọi điện thoại thông chi bọn hắn, chúng ta ngay ở chỗ này nhìn xem hắn." Sau một lúc lâu, Hà Cảnh mới hồi phục tinh thần lại, có chút lời nói không có mạch là nói. Lò xo nhẹ gật gật đầu, thận trọng lấy điện thoại cầm tay ra đến, hoàn toàn không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Điện thoại giải khai bình màn khóa, hắn tìm được Vương Đạo điện thoại, bấm quá khứ. "Uy, Huỳnh Lỗi sao? Các ngươi đã tìm được Giang Phạm đến sao?" 810 điện thoại vừa kết nối, đối diện Vương Đại đạo diễn liền kích động lớn tiếng nói. Có chút thanh âm khàn khàn hướng phía cũ nát trong phòng nhẹ nhàng đi vào. Còn tốt Giang Phạm đang chuyên tâm toàn ý ăn gà, hoàn toàn không để ý tới hội bọn hắn. Nới lòng một ngụm khí về sau, Huỳnh Lỗi mới nhỏ giọng nói bọn hắn đã tìm được Giang Phạm, sau đó đem nơi này vị trí nói cho Vương Đạo. Điện thoại cúp máy, Vương Đại đạo diễn lập tức thông chi phụ trách cầm thánh thủy trường phong, sau đó ngựa không ngừng vó hướng phía Huỳnh Lỗi nói cái chỗ kia tiến đến. Mấy phút đồng hồ sau, bọn hắn thấy được Huỳnh Lỗi nói một cái kia phòng rách nát. Trên nóc nhà mảnh ngói đều đã rơi xuống hơn phân nửa, làm bằng gỗ lầu các đổ sụp, vách tường cũng như lấy, không chừng lúc nào liền sẽ ngược lại sụp đổ xuống. Lại nhìn kia tòa nhà phá nhà cách đó không xa, Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái chính đứng ở nơi đó. Mười phần cảnh giác nhìn xem ngay cả không có cửa đầu trong phòng. Nhanh lên quá khứ, Giang Phạm hẳn là liền tại bên trong. Vương Đại đạo diễn tăng nhanh tốc độ, lại đi đến khoảng cách phá ốc còn có mười mấy thước địa phương, hắn liền nghe đến một đạo răng rắc thanh âm, từ Huỳnh Lỗi trước mặt bọn hắn trong môn tung bay ra ngoài. Đồng thời chân của bọn hắn dưới, còn có một số lông gà cùng huyết dịch. Mấy, hồ không cần nghĩ, Vương Đại đạo diễn liền biết Giang Phạm trốn ở kia trong phòng làm cái gì. "Vương đạo, các ngươi cuối cùng tới." Hắn liền tại bên trong, một con kia gà đều sắp bị hắn đã ăn xong. "Nếu như các ngươi lại không đến, chỉ sợ hắn lại muốn chạy." Huỳnh Lỗi cùng Hà Cảnh hai cái nghe được tiếng bước chân về sau, quay đầu nhìn thoáng qua. Nhìn thấy là Vương Đại đạo diễn cùng nhân viên công tác đến đây, hai người lúc này mới nuối lòng một ngụm khí. "Đừng nóng đội, Thánh Thủy tới." "Trương Phong, bây giờ xem ngươi rồi." Vương Đại đạo diễn hướng trong phòng nhìn thoáng qua, quả nhiên thấy được Giang Phạm ngồi xổm tại cái kia phòng trong góc, cúi đầu, không ngừng cắn xé trong tay hắn đồ vật. Cầm nhịp đập cái bình Trương Phong toàn thân một cái giật mình, "Vương đạo, cái kia, có thể không đi vào à?" Bên trong đen sì, nhìn quái dọa người. "Không được." "Như vậy đi, ngươi đi trước, mọi người chúng ta đi vào chung." Vương Đại đạo diễn lập tức bắt bỏ, sau đó lấy điện thoại di động ra, mở ra đèn tin nói. Trương Phong lúc này mới nhẹ gật đầu, có người đi theo, dù sao cũng so một người đi vào tới cường. Nhìn không được dùng mình một cái về sau, Trương Phong một cắn răng, túi đầu, hướng cổng to vào bên trong chui vào. Đi vài bước, hắn ngừng lại, chăm chú nhìn chằm chằm ngồi xổm ở góc tường Giang Phạm. "Đi, đi." Dựa vào quá khứ một điểm, Vương Đại đạo diễn mang theo công việc khác nhân viên, cũng từ cổng to vào nơi đó cùng theo vào. Hôm qua cờ rắc soạt nhấm nuốt âm thanh, không ngừng tại cái này phá trong phòng quân quẩn. Cùng bên ngoài ôn hòa nhiệt độ không khí khác biệt, trong phòng này cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, đặc biệt là khắp nơi đều là phá động, gió thổi qua tiền đến, ngược lại sẽ phát ra ô ô ô quỷ kêu âm thanh. Trương Phong tay trái hộ mở nắp bình, tay phải nắm thật chặt cái bình, bởi vì trong lòng vô cùng sợ hãi, tay của hắn cũng đi theo run rẩy không ngừng đứng lên. Bất quá mấy bước khoảng cách, hắn tựa như là đi nửa cái thế kỷ dài dằng dặc. Ngược lại Thánh Thủy. Vương Đại đạo diễn từ phía sau đẩy một cái Trương Phong, vốn là ở vào cực độ khẩn trương Trương Phong, kém chút dọa đến trong tay cái bình đều rơi trên mặt đất, nhưng mà đúng lúc này, ngồi xổm ở góc tường ăn gà Giang Phạm, đột nhiên ngừng lại, quay người trừng mắt một đôi hiện ra lục quang con mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm phía trước nhất Trương Phong. Mượn nhờ điện thoại di động qua mang, bọn hắn phát hiện sông toa vừa rồi ăn con gà kia, không biết lúc nào đã bị hắn phun hết. Hắc 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 hắc. Liên tiếp cười từ Giang Phạm miệng bên trong tung bay ra ngoài, nguyên bản trang điểm qua mặt, bởi vì nhiễm phải rất nhiều máu gà, trở nên càng thêm dữ tợn kinh khủng. Đặc biệt là mặt của hắn, toàn bộ vặn vẹo lên, nhìn tựa như là từ trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ.
A,
đứng tại phía trước nhất Trương Phong dọa đến oa oa kêu to, tranh thủ thời gian nắm nuốt cái bình hướng Giang Phạm trên mặt đổ quá khứ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì Trương Phong động tác kích thích Giang Phạm, nhiễm lấy lông gà miệng trong nháy mắt mở lớn, đấm máu hai tay cũng cao dơ lên. Sau đó hướng phía khoảng cách gần hắn nhất Trương Phong, trực tiếp nhào quá khứ. Thật vừa đúng lúc, Trương Phong đổ đi ra thánh thủy, không chỉ có ngâm Giang Phạm một đầu, còn có không ít trực tiếp rót vào đến trong miệng của hắn tham gia lấy máu gà cùng lông gà, lại từ trong miệng hắn chạy xuôi tại phòng rách nát trên mặt đất. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng rách nát bên trong mấy người tất cả đều lộn xộn, tranh nhau chen lấn muốn từ cổng tọ vào bên trong chui ra đi. Chạy đến sau cùng Vương Đại Đạo Diễn đột nhiên cảm giác được một cái tay đột nhiên bắt hắn lại mắt cá chân, mặc kệ hắn làm sao dãy rủa, cũng vô pháp tránh thoát. "Giúp đỡ ta." Một đạo thanh âm khàn khàn, ung dung từ dưới đất tung bay bay tới. "Ngươi bỏ qua cho ta đi, ta thật không có biện pháp giúp ngươi." Vương Đại Đạo Diễn toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại hoàn toàn không dám nhìn tới mặt đất. "Vương đạo, ta sắp bị hắn ép thở, không thở nổi." Đứt quãng, âm thanh kia lần nữa truyền tới, Vương Đại Đạo Diễn lúc này mới phát hiện không hợp lý, thanh âm này không chỉ có nghe có chút quen thuộc, hơn nữa còn biết mình danh tự. Quỷ cũng không có khả năng thở khí. Cả gan, Vương đạo cầm điện thoại di động hướng bên trên nhìn qua, lúc này mới phát hiện bắt chân mình, lại là bị Giang Phạm đệm ngã trên mặt đất Trương Phong. Lúc này, khoảng cách Miêu Tây ngoài ngàn mét một tòa thành thị, Diệp Thu từ trên xe lửa đi xuống. Ánh mắt của hắn đánh giá phụ cận. Không nghĩ tới biến hóa lớn như vậy, xem ra muốn tìm tới vị đạo trưởng kia hài cốt, còn có chút phiền phức. Lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng, Diệp Thu chân tiếp theo động, đi theo dòng người, từ nhà ga bên trong đi ra ngoài. Chương 184, trên đường ngẫu nhiên gặp nhà ga bên ngoài. Náo nhiệt thành thị bên trong cỗ xe như nước chảy, người đi đường trên đường lui tới tấp nập không dứt. Cư sĩ hữu lễ, xin hỏi một tí chỗ nào có thể ngồi vào đi nguyệt nhà sân xe. Đột nhiên, một cái tiểu đạo sĩ xuất hiện ở phía trước, nữ hài kinh ngạc, nghiêm túc nhìn thoáng qua cái này tiểu đạo sĩ, môi hồng răng trắng, bộ dáng vô cùng thanh tú. Một thân thanh sam tay áo trắng đạo bảo, trong gió chậm dài phiêu động. Toàn thân tiêu tán lấy một cô riêng biệt khí tức, để nàng cảm giác vô cùng dễ chịu. Sau một hồi, nữ hài nhẹ gật đầu, chăm chú nhìn Diệp Thu nói ra, "Tiểu đạo sĩ, ngươi cũng muốn đi nguyệt nhà sân a?" Diệp Thu kinh ngạc, lại là không nghĩ tới hội trùng hợp như vậy, chính mình tùy tiện tìm một người hỏi đường, vậy mà vừa vặn cũng muốn đi Nguyệt Nha Sơn. Không có dấu giếm, Diệp Thu trực tiếp nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy cư sĩ, không biết ngươi khả năng là bần đạo chỉ một chỉ đường." Trên mặt của hắn vẫn như cũ không hề bận tâm, một tay chấp nhất lễ, Diệp Thu hướng phía nữ hải thi lễ một cái. Bộ dáng này động tác này, thẳng thấy nữ hải nhịn không được nắm lấy miệng len lén cười cười. "Tiểu đạo sĩ, Nguyệt Nha Sơn cách nơi này có thể xa, hiện đang ngồi xe, chỉ sợ xế chiều hôm nay tới gần trạm vạng tối thời điểm mới sẽ tới, nhà ngươi sư phụ đây." "Đừng nói ngươi là một người đi a." Cười trong chốc lát, nữ hài lúc này mới đánh giá một tí phụ cận, bất quá trên đường mặc dù người đi đường lui tới không ít, nhưng lại không có cái khác đạo sĩ. Diệp Thu nhàn nhạt cười cười, nói ra, "Đa tạ cư sĩ quan tâm, bần đạo sư phụ sớm tại nửa năm trước đã cưới hạc đi Tây Phương." Nữ hài nghe vậy, lúc này mới phát hiện chính mình đường đột, vội vàng hướng Diệp Thu xin lỗi, "Không có ý tứ tiểu đạo sĩ, ta không biết." "Đúng, sẽ không thật chỉ một mình ngươi đi thôi." Diệp Thu nhẹ gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn nữ hài, "Cư sĩ, khó nói có vấn đề gì?" Nữ hài vội vàng lắc đầu, trong lòng suy nghĩ, có lẽ cái này tiểu đạo sĩ liền là phụ cận đạo quan. Bất quá nếu đều muốn đi Nguyệt Nha Sơn, vừa vặn có thể làm một cái bạn, trên đường cũng miễn đến phát chán. "Như vậy đi tiểu đạo sĩ, bằng không thì chúng ta cùng đi chứ, vừa vặn ta cũng muốn đi nơi đó, hai chúng ta cùng đi, trên đường còn có một cái người nói chuyện, liền sẽ không nhàm chán như vậy." Cười mễ mễ, nữ hài nhìn xem Diệp Thu, Diệp Thu nhẹ gật đầu, đồng ý đề nghị của nàng. "Quá tốt rồi. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi." Nữ hài cao hứng nhảy dựng lên, lôi kéo Diệp Thu, liền hướng sĩ chào hỏi đứng đi tới. Nữ hài số tuổi cũng không lớn, bất quá mới 18-19 tuổi, lần này nàng muốn đi Nguyệt Nha Sơn, trên thực tế là đi tìm một người. Người kia xông vào thế giới của nàng bên trong 2 năm, đối nàng cực kỳ tốt, thế nhưng là không biết vì cái gì, năm nay nghỉ đông vừa mới bắt đầu không bao lâu, nàng liền nhận được điện thoại của hắn, hủy bỏ bọn hắn ở giữa ước định. Nữ hài không có cam lòng, nàng muốn đi ở trước mặt chất vấn hắn, vì cái gì ngay cả một lần cuối cũng không chịu gặp. Rất nhanh, hai người đi lên Nguyệt Nha Sơn xe, nhân viên bán vé tới thời điểm, nữ hài trực tiếp móc bắp ra, đem Diệp Thu vé xe mua hết. Diệp Thu một tay chấp lễ, hướng phía nữ hải nói một tiếng cảm ơn. Ô tô xuất phát, nữ hải lấy điện thoại di động ra, hướng phía một cái ghi chú lấy Giang Linh người, biên tập một đầu tin nhắn gửi đi quá khứ. Nội dung Diệp Thu liếc, đại khái bên trên là nói cho đối phương biết, nàng đã lên tiến về Nguyệt Nha Sơn xe. Bất quá đợi đã lâu hồi lâu, đối phương cũng chưa hồi phục hắn bất cứ tin tức gì. Nữ hải thỉnh thoảng lấy ra nhìn, lộ ra vô cùng lo lắng, thậm chí nhiều lần, nữ hải mắt cả cụ rủ đã tuôn ra có chút nước mắt, bất quá mỗi một lần làm nước mắt tuôn ra lúc đi ra, nàng đều hội lập tức dùng tay gạt đi. Sau đó lén lén nhìn Diệp Thu một chút. Phát hiện Diệp Thu cũng không có chú ý nàng, nữ hải mới hội có chút tùng bên trên một vũ khí. Trầm mặc ước chừng nửa giờ, nữ hải cũng không lại tiếp tục chú ý điện thoại, mà là cùng bên cạnh Diệp Thu, có một câu không có một câu nhàn trò chuyện. "Tiểu đạo sĩ, ngươi đi Nguyệt Nhà Sơn làm cái gì?" "Tìm thân nhân a." Diệp Thu nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, lập lờ nước đôi trả lời nói, "Có phải thế không?" Nữ hải lòng hiếu kỳ trong nháy mắt bị câu lên, nàng đặc biệt hiếu kỳ đến cùng là bởi vì cái gì, cái này so còn nhỏ rất nhiều tiểu đạo sĩ, vậy mà hội chạy xa như vậy đi Nguyệt Nhà Sơn nơi đó tiểu đạo sĩ, cái gì có phải thế không a? Ngươi nói chuyện cảm giác ông cụ non, quá thơ bảo. Nữ hài nói như thế nói, Diệp Thu ngược lại cười nhạt một tiếng, cư sĩ nói đùa, bần đạo bất quá là đã thành thói quen thôi, cái gọi là có phải thế không, chính là bần đạo đáp án. Bần đạo muốn tìm người, là trong đạo quán trưởng bối, nhưng là hắn cũng không phải bần đạo người thân nhất. Nữ hài nghe vậy, mới chợt hiểu ra, nguyên lai là dạng này, bất quá ngươi từ đầu tới đây. Ta không nhớ rõ Giang Dương thị phụ cận có đạo quán à, nữ hài nghe nữ hài cố gắng nhớ lại hồi lâu, cũng không có nhớ lại phụ cận nơi đó có đạo quán đến. Ngược lại là chùa triển cái gì nàng còn đi qua hai lần. Diệp Thu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ phi tốc rút lui cảnh sát, không nhanh không chậm mở miệng nói ra, bần đạo từ Miêu Tây mà đến, tới đây, bất quá là vì thế sư cha hoàn thành một cái tâm nguyện, đến tìm kiếm bằng hữu của hắn, đón hắn trở về. Cái gì? Người từ Miêu Tây tới? Nữ hài trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặc dù tuổi của nàng không lớn, nhưng là địa lý lại cực kỳ tốt, đoạn thời gian trước nàng còn nghiên cứu qua quốc gia Miêu đồ gì. Đại khái biết Miêu Tây nơi đó khoảng cách Giang Dương thị nơi này vô cùng xa xôi, ngồi xe lửa nhanh nhất đều muốn suốt cả ngày. Lại nhìn Diệp Thu, nữ hài cảm thấy mình đã thật lợi hại, trực tiếp bằng vào một cái mơ hồ địa chỉ, liền dám từ Giang Dương thị hướng Nguyệt Nha Sơn đi. Hiện tại xem ra, cái này tiểu đạo sĩ nhưng so sánh nàng lợi hại hơn nhiều, từ ở ngoài ngàn dặm địa phương đến không nói, với lại so với nàng còn chưa quen thuộc Nguyệt Nha Sơn nơi đó. Diệp Thu nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hỏi ngược lại nói ra, làm sao? Nữ cư sĩ có vấn đề gì không? Nữ hài vội vàng lắc đầu, không, không có vấn đề, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất lợi hại, một người cũng dám từ Miêu Tây nơi đó tới sau đó, nàng hướng phía Diệp Thu dựng lên một cái ngón tay cái. Diệp Thu cười nhạt một tiếng, nói, nữ cư sĩ nói đùa, đường xá xa gần cùng bần đạo lợi hại hay không có thể không có quan hệ. Được rồi, không quan hệ liền không sao chứ, hiện tại ngươi cũng hẳn là đói bụng không, ta chỗ này có một ít ăn đến, hai ta cùng một chỗ ăn đi. Nữ hải cười hì hì mở ra ba lô, sau đó từ bên trong lấy ra một chút bánh mì cùng nước. Đưa cho Diệp Thu, phúc sinh vô lượng thiên tôn, đà tạ nữ cư sĩ. Diệp Thu cũng không có cự tuyệt, hết thể tùy tính mà là. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhanh chóng chạy xe khách, không biết là gì đột nhiên ngừng lại. Khẩn cấp phanh lại, kém chút đem nữ hải dùng bay ra ngoài. Diệp Thu bất động thanh sắc đưa tay, hướng phía nữ hải bả vai ấn quá khứ, đã thoát ly chỗ ngồi nữ hải, trong nháy mắt liền bị đè ép trở về. Mở cửa mở cửa. Bằng không thì lao tử đập xe của ngươi. Ngay sau đó, một đạo thu kịch thanh âm từ bệ điều khiển nơi đó, nhanh chóng tung bay bay tới cùng. Chương 185, cản đường cướp bóc. Sao? Thế nào? Nữ hải bị giật mình kêu lên, nguyên bản cầm ở trong tay bánh mì, hiện tại cũng đã không biết rơi đi nơi nào. Diệp Thu không nói gì, chỉ là trắng trẻo trên mặt, hai đầu thon dài lông mày có chút cau lại. Bên cạnh nữ hải đang chuẩn bị đứng lên nhìn chuyện gì xảy ra. Bất quá Diệp Thu khoác lên nàng trên vai tay, khẽ dùng lực, lại đưa nàng để ép xuống. "Nhỏ, tiểu đạo sĩ, sao, thế nào?" Nữ hài nghi ngờ nghiêng đầu lại nhìn xem Diệp Thu, có chút không rõ vì cái gì cái này tiểu đạo sĩ không để cho mình đứng lên đây. Diệp Thu chỉ là xông nàng lắc đầu, làm một cái im lặng thủ thế. Vành mắt làm. Đột nhiên, một đạo pha lê vỡ vụn thanh âm từ thùng xe phía trước chuyển đến. Một tên đại hán bà vỡ, không biết lúc nào xuất hiện lại cửa xe nơi đó, nữ hài chăm chú nhìn chằm chằm người kia, thân thể không tự chủ được nhan 87 số không run lên. Đại hán vạm vỡ trong tay, cầm một thanh sáng loáng dưa hấu đao, chừng cánh tay dài như vậy. Nhìn hàn quang bắn ra bốn phía, dị thường sắc bén. "Đều cho lão tử ngồi xong, hiện tại ăn cướp. Đem thứ đáng giá toàn bộ lấy ra, nếu để cho lão tử phát hiện các ngươi giấu tự mình, đừng trách cực khổ tài liệu tay của các ngươi." Vừa mới dứt lời, lại có hai tên vóc dáng hơi thấp bé người, từ cửa xe chạy đi đâu đi lên, khỏe miệng mọc ra một nốt rồi nam nhân, một bàn tay đánh vào nhân viên bán vé trên mặt, cướp đi nàng đựng tiền bao. Diệp Thu bên người, nữ hải khuôn mặt nhỏ trở nên một mảnh trắng bệnh, thân thể có chút run rẩy. Trong thành đợi đã quen nàng, lúc gặp qua trường hợp như vậy, đặc biệt là tên kia đại hán vạm vỡ trong tay, cầm dưa hấu đao thẳng dọa đến nàng toàn thân không ngừng run rẩy. "Không, không cần, đó là của ta toàn bộ gia sản." Ngay tại nữ hải sợ hãi không ngừng run rẩy lúc, hàng phía trước chỗ ngồi, có một tên nam tử gắt gao bắt lấy ví tiền của mình không thả, trực tiếp chọc giận khỏe miệng mọc ra nốt rồi nam tử. Tiện tay nâng tay lên bên trong cục gạch, hướng phía tên kia chết không buông tay nam tử đập quá khứ. "Không cần." Nữ hải dọa đến kêu lên sợ hãi, chỉ liếc trong mắt hoàn toàn không dám nhìn tới. Chỉ là lúc này, nguyên bản khoác lên nàng trên vai tay, đột nhiên biến mất không thấy. Nàng chưa kịp tới liền suy nghĩ nhiều, một đạo nặng nề trầm đủ âm thanh liền từ thùng xe phía trước tung bay bay tới. Đúng một tiếng, tiếng va chạm to lớn, phản phất búa, đập trong xe tim của mỗi người. Nhát gan người đã sớm cùng nữ hài đong đưa ánh mắt của mình, người to gan cũng đã đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chỉ có bắt được túi tiền, chờ đợi cục gạch rơi vào trên đầu mình nam tử, lúc này mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn chằm chằm cách hắn đầu đỉnh không qua một tấc bàn tay. Cái bàn tay này vô cùng trắng, đồng thời cực kỳ nhỏ bé, chỉ ít so với nắm cục gạch cánh tay kia, cái tay này nhỏ hơn gần như 1/3. Lộc cộc. Nam tử hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Vừa rồi hắn đều cho là mình phải chết, nhưng là tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cái bàn tay này đột nhiên xuất hiện, ngăn tại mình đầu cùng cục gạch trong lúc đó. Dù là cục gạch đập tới lực lượng cường đại vô cùng, cũng không có dung chuyển cái này một tay nắm mảy may, thậm chí ngay cả một tia lắc lư cũng không có. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, mấy vị cư sĩ đã cầu tài, cần gì phải tổn thương tính mạng người. Nhàn nhạt, một đạo sen lẫn một chút thanh âm non nớt từ trong xe chậm rãi vang lên. Nam tử lúc này mới phát hiện bên cạnh mình, chẳng biết lúc nào đã đứng một cái tiểu đạo sĩ. Mà vừa rồi cứu được hắn cái tay kia, chính là cái này tiểu đạo sĩ vươn ra. "Ngươi?" Khoe miệng mang theo nốt rồi nam nhân mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Chính mình hung hăng nện quá khứ cục gạch, lại bị một cái bộ dáng bất quá 10 tuổi khoảng chừng tiểu đạo sĩ nhẹ nhõm cho đón lấy. theo bản năng buông lòng tay ra, khoe miệng mang theo nốt rồi nam nhân đội vàng hướng về sau mặt lui mấy bước. Dung có chút thanh âm run rẩy nói ra, ngươi đến cùng là người, chả, vẫn là quỷ. Tiếp phủ Du vô lượng thiên tôn, bần đạo tự nhiên là người. Một mặt bình tĩnh, Diệp Thu lạnh nhạt nhìn hắn một cái, lập tức tay trái khẽ dùng lực, trong tay hắn cục gạch, trong nháy mắt liền bị hắn bóp thành vỡ nát. Đen đỏ giao nhau cục gạch bột phấn, ào ào từ hắn chỉ trong khe rơi xuống tại trong xe trên mặt đất. Trời, trời ạ! Cái này sao có thể? Đây là đang đóng phim A, làm sao có thể tay không liền đem cục gạch cho bóp vỡ nát? Ông trời của ta, võ công! Đây nhất định là đạo gia võ công. Cái này quá lợi hại đi. Tuổi nhỏ như thế, một cái tay vậy mà liền bóp nát một viên gạch, đây chính là đồ thật ta A. Cửa kính xe đều bị đánh hỏng. Tiểu đạo trưởng, đánh, hung hăng đánh, bọn gia hỏa này quá xấu rồi, động một chút lại cầm gạch đập người. Đơn giản liền làm mưu tài sát hại tính mệnh. Người trong xe đều sợ ngây người, cửa kính xe đều đập nát cục gạch, lại bị cái này tiểu đạo sĩ một cái tay liền bóp nát. Mới vừa rồi còn hại người sợ, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. Tê dại, lão tử không tin ngươi ngay cả đao cũng không sợ. Khoe miệng mang nốt rồi nam nhân, cảm nhận được người trong xe quăng tới đến chế rêu ánh mắt, trực tiếp bên trong quét ngang, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, từ đại hán vạm vỡ nơi đó lấy qua dưa hấu đao, hướng phía Diệp Thu nghiêng chém vào quá khứ. Cẩn thận. Phía sau nữ hải trông thấy khoe miệng mang nam nhân, huy động dưa hấu đao bổ về phía Diệp Thu, trực tiếp dọa đến kêu lớn lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, đã sợ đến hoàn toàn không có bất kỳ huyết sắc. Ha 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 ha. Chết đi, võ công lại cao hơn cũng sợ giao thay, khinh công cho dù tốt một súng nằm ngựa. Nhìn lao tử không tháo cánh tay của ngươi. Khoe miệng mang nốt rồi nam nhân trông thấy Diệp Thu vậy mà lấy tay tới chặt đao, trong nháy mắt trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Ngươi không phải có thể tiếp được cục gạch a? Ngươi không phải có thể bóp nát cục gạch a? Lần này lao tử nhìn ngươi làm sao cản? Chỉ là sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn đọc lại. Dưa hấu đao cùng Diệp Thu cánh tay đụng vào nhau một sát na kia, một đạo kim thuộc tương giao thanh âm đột nhiên tại trong xe quanh quẩn. Cùng lúc đó, khoe miệng mang nốt rồi nam nhân cảm giác mình trong tay dưa hấu đao, tựa như tại thép tinh trên đá, to lớn lực phản chấn năm ba số lượng, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên, trong tay dưa hấu đao đều kém chút bắn ra ngoài. Ngươi, tay của ngươi! Khoe miệng mang nốt rồi nam nhân sợ ngây người, hướng về sau mặt liên tục lùi mấy bước. Khi hắn nhìn gặp trong tay mình dưa hấu đao lúc, cả người càng là trực tiếp bị dọa ngộng. Nguyên bản sắc bén dưa hấu đao, vậy mà phảng phất giống như là chém vào sắt thép, trực tiếp chém ra một cái thông suốt lớn lỗ hổng. Không, không phải người. Ngươi không phải người. Lược hư một tiếng, khoe miệng mang nốt rồi nam nhân chỉ cảm thấy lòng bàn chân một cỗ hàn khí xung tới, đồng thời da đầu của hắn cũng là tê dại một hồi. Cái này nhìn môi hồng răng trắng tiểu đạo sĩ, cái này nhìn người vật vô hại tiểu thí hải, lại là một cái lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập quái vật. Chính mình dưa hấu đao đều không chém nổi. Lập tức hai mắt lật một cái, khoe miệng mang nốt rồi nam nhân trực tiếp bị Diệp Thu dọa cho đến ngẩn ra đi. Chương 186, Nguyệt Nha sơn dưới, một mạc thôn trang đại ca. Đại ca, lão đại. Thân hình khôi ngô nam tử cùng một tên khác mắt tam giác người, lập tức kinh hô lên. Hai người hoảng sợ nhìn xem Diệp Thu, nhát gan nam tử khôi ngô trực tiếp sợ tè ra quần, nồng đậm mùi nước tiểu lan tràn, lưu chảy đến khóe miệng mang nốt rồi nam nhân nơi đó, đúng lúc hắn mặt nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong cái mũi nơi đó đều nhiễm phải không ít. Đánh hắn, đánh bọn hắn, bắt lại, đem bọn hắn bắt lại đưa đến cục cảnh sát đi. Đúng, như tài sát hại tính mệnh, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Trong xe, tất cả mọi người kêu lớn lên, từ trên chỗ ngồi chống lên tay áo, hướng nam tử khôi ngô cùng mắt tam giác hai người nơi đó, từng bước bước qua khứ. Mắt tam giác không ngừng lui ra phía sau, không cẩn thận tại cửa xe nơi đó giẫm trượt, thân thể đã mất đi cân bằng, mắt thấy là phải hướng về sau mặt ngã xuống theo bản năng, mắt tam giác hai tay vung đẩy, bắt lấy nam tử khôi ngô cổ áo. Cuối cùng hai người hướng thẳng đến xe bên ngoài cửa ngã xuống, bình một tiếng, mắt tam giác bị nam tử khôi ngô hung hăng ép trên mặt đất. 25 lập tức mắt tam giác hai mắt lật một cái, hôn mê quá khứ. Mà nam tử khôi ngô thấy một lần không thích hợp, cũng liền bận bịu hai mắt lật một cái, hết sức phối hợp ngẩn ra đi. Ngay sau đó, từ xe khách bên trong xuống người, xuất ra dây gai loại hình đồ vật, đem ba cái giặc cướp chói gô đứng lên. Thật sự là quá ghê tởm, như tại sao vậy mà sát hại tính mệnh, loại người này cũng không thể nhân lượng. Đúng, giữa ban ngày cản đường cướp bóc, nếu là lái xe sư phó không có phản ứng kịp, không chừng chúng ta liền thuận vách núi, liền xe dẫn người tất cả cút đi xuống. May mắn thôn chúng ta bên trong còn có một cái biết công phu tiểu đạo sĩ, nếu không phải hắn, chúng ta hôm nay có thể liền xong rồi. Lúc này, sở hữu người mới kịp phản ứng, có vẻ như từ bọn hắn đem ba cái giặc cướp trói lại về sau, cái kia tiểu đạo sĩ đã không thấy tăm hơi. Cái này mới là cao nhân, làm việc tốt không lưu danh. Đám người nhao nhao cảm khái, tất cả đều hai tay ôm quyền, hướng phía đầu xe phương hướng, yên lặng thi lễ một cái. Đã cái kia tiểu đạo sĩ tùy bọn hắn một chiếc xe, kia không hề nghi ngờ cũng là cái hướng kia, mặc dù không biết cụ thể địa phương, nhưng là hướng nơi đó bái túi đầu tuyệt đối không sai. Không có người chú ý tới, trong xe biến mất không thấy gì nữa, không chỉ là Diệp Thu, còn có mới ngồi ở bên cạnh hắn tên nữ hài kia. Lúc này, khoảng cách xe khách cách đó không xa trên đường cái, một lớn một nhỏ hai bóng người chính thuận đường cái hướng phía trước chậm rãi di động. Mặc màu đỏ áo lông nữ hải, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Thu bóng lưng có chút thất thần mà người. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nữ cư sĩ, bần đạo trên lưng có hoa. Diệp Thu dừng bước, quay đầu nhìn thoáng qua nữ hải. Nữ hải bước chân cũng theo bản năng ngừng lại, sau đó nàng mới phản ứng được, gương mặt có một chút đỏ lên. Khụ khụ, nhẹ ho hai tiếng, che giấu vừa rồi xấu hổ. Ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì, không cẩn thận thất thần. Một lát sau, nữ hải nói như thế. Diệp Thu cũng không đi điểm phá, chậm rãi nhẹ gật đầu, theo sau tiếp tục thuận đường cái hướng trước mặt đi đến. Đi không bao xa, phía trước là một cái chỗ ngã ba, lấy ven đường miệng tiêu chí, thông hướng Nguyệt Nha Sơn phương hướng chính đối phía trước. Bọn hắn vận khí coi như không tệ, đi chưa được mấy bước, vừa rồi chỗ ngã ba bên kia, liền có một cỗ lái hướng Nguyệt Nha Sơn xe khách. Nữ Hải sau khi nhìn thấy, lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay, lái xe cũng ngừng xe lại. Chúng ta nhanh lên lên đi, chỉ hoãn lâu như vậy thời gian, khả năng đến Nguyệt Nha Sơn nơi đó trời đã tối rồi. Nhân viên bán vé xen vào một câu nói, sẽ không, nhiều nhất chừng 2 giờ liền có thể đến. Rất nhanh, Diệp Thu theo ở phía sau lên xe, lái xe phát động ô tô về sau, tiếp tục thuận đường cái hướng trước mặt mở đi ra. Trên đường đi, nữ Hải ba ba thì thầm cùng Diệp Thu bắt đầu giao lưu. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đến 2 giờ rưỡi xế chiều, cùng nhân viên bán vé nói không sai biệt lắm, đã đến Nguyệt Nha Sơn nơi đó. Chỉ bất quá, nơi này chỉ là đi thang núi trạm trung chuyển, sau khi xuống xe, ít nhất còn muốn đi 2 đến 3 giờ thời gian đường núi mới có thể đến Nguyệt Nha Sơn. Nơi này vô cùng vắng vẻ, chỉ có giao lộ nơi đó có một cái quầy bán quả vật cùng quán trà. Tại về sau liền là trong núi rừng đường nhỏ. Nữ Hải lại quầy bán quả vật nơi đó mua 2 bình nước, thuận tiện hỏi thăm một tí phương hướng, sau đó mới đi theo đường nhỏ, đi về phía trước. Vừa rồi nữ Hải cùng quầy bán quả vật lão bản nói chuyện với nhau, Diệp Thu không sót một chữ nghe trong lỗ tai, bọn hắn muốn đi đến địa phương lạ thường nhất trí, một cái là muốn đi Nguyệt Nha Sơn, một cái là muốn đi Nguyệt Nha Sơn dưới thôn. Đường đều tại một cái phương hướng, khác nhau chỉ ở tại một cái lên núi, một cái không lên núi. Đồng thời, Diệp Thu lặng yên không tiếng động phát động phù sinh nhược mộng thần thông, tại quầy bán quả vật lão bản trong đầu, đã có đi một phần tiến về Nguyệt Nha Sơn tuyến lộ đồ. Nữ Hải đi ở phía trước, đi tới đến một cái chỗ ngã ba, chính tại do dự ứng làm như thế nào thời điểm ra đi, Diệp Thu chân tiếp theo động, trực tiếp hướng phía tay trái phương con đường kia đi tới. Nữ Hải ngay cả kêu 2 tiếng, Diệp Thu cũng không có dừng bước lại, bất đắc dĩ phía dưới, tìm không thấy đường nữ Hải cũng chỉ có thể vội vàng đi theo, dù sao nơi này rừng sâu núi thẳm, nàng một người cảm giác vẫn còn có chút sợ hãi. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hai người cuối cùng tại 5 giờ chiều dáng vẻ, thấy được một tòa không lớn tiểu sân thôn. Trong thôn phần lớn là lều cỏ tăng thêm tường đất. Vụ mặt lẻ thẻ, còn có thể trông thấy 1-2 tiểu hải tử, ở trong thôn trên đường nhỏ chạy nhanh. Tứ phía đều là núi cao, trong đó một tòa đại sơn có 2 cái đỉnh núi, hai bên miết lên, ở giữa dưới nghiêng, xa xa nhìn tựa như là khe con ngựa nhà. Diệp Thu ánh mắt rơi vào ngọn núi kia bên trên, căn cứ quầy bán quả vật lão bản ký ức, kia 790 bên trong liền là Nguyệt Nha Sơn. Sở dĩ lão bản vô cùng quen thuộc, đó là bởi vì nàng liền là từ nơi này gả đi. Ngài khỏe chứ, xin hỏi một tí, nơi này là Nguyệt Nha thôn a? Nữ Hải đi một đường, phát hiện phía trước có một vị quần áo một mạc lão nhân, chính trong đất lao động, nữ Hải vội vàng đi tới hỏi thăm một tiếng. Lão nhân hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu lên, sau đó nhẹ gật đầu, nữ Hải lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Sau một lúc lâu, nữ Hải mới bình tĩnh trở lại, cùng lão nhân nói ra, "Lão nhân già, vậy ngươi biết Giang Ninh ở tại nơi này à?" "Giang Ninh? Ngươi là đến tìm Giang Ninh?" Lão nhân hơi kinh ngạc, bất quá sau đó vẫn là hướng nữ Hải nói một tí Giang Ninh nhà ở nơi nào. "Tiểu đạo sĩ, chúng ta nhanh lên đi qua đi." Cao hứng, nữ Hải hướng phía lão nhân nói kia phòng chạy đi. Đằng sau, Diệp Thu thì lắc đầu, sau đó chân tiếp theo động, đi theo. Lại nói lúc này ông Tào thôn, phòng nấm bên trong hình lỗi mấy người, mang theo tỉnh táo lại Giang Phạm, không ngại cực khổ bò lên trên nhìn một cái núi. Nguyên bản Giang Phạm còn không muốn đi, chỉ bất quá khi hắn xem hết Vương Đạo bọn hắn hôm qua quay chụp màn hình về sau, cả người cũng không tốt. Lập tức đi theo hình lỗi bọn hắn, hướng phía nhìn một cái núi đi đến. Hiện tại, mệt mỏi không được Giang Phạm, cuối cùng đến nhất tâm quan bên ngoài.